Chương 101, cùng Tiết thị một đôi nhi nữ nhận nhau, chương 101, cùng Tiết thị một đôi nhi nữ nhận nhau. Nam thị, cái nào đó quán trà trong phòng trà. Đây mới là ngươi chân thực bộ dáng sao? Minh Ca ngay từ đầu không có nhận ra Ngụy Vân Chu, thẳng đến Ngụy Vân Chu mở miệng nói chút chỉ có bọn hắn biết đến chuyện, hắn mới nhận ra đến. Trước đó, Ngụy Vân Chu tới gặp Minh Ca đều là đem chính mình bôi hắc. Lần này tới, Ngụy Vân Chu lười nhác bôi hắc, trực tiếp mang một trương bình thường mặt nạ ra người. Không phải, ta đeo mặt nạ ra người. Mặt nạ ra người? Minh Ca hoảng sợ nói, trên đời này vậy mà thật sự có mặt nạ ra người? Có, hơn nữa rất nhiều. Ngươi vì sao không lấy diện mục chân thật tới? Minh Ca không hiểu hỏi. Ta chân thực hình dạng quá mức làm người khác chú ý, rất dễ dàng để cho người ta nhận ra. Ngụy Vân Chu vẻ mặt chân thành nói, nếu để cho người khác biết ta xuất hiện tại Bắc thị, đồng thời tới tìm ngươi, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi hoặc là nguy hiểm. Nhà các ngươi cựu nhân còn không có giải quyết sao? Không có. Ngụy Vân Chu còn nói thêm, nếu như giải quyết, ta sẽ quang minh chính đại tới tìm ngươi. Minh Ca ở trong lòng khẽ thở dài một cái, lập tức mở miệng nói, nếu có chỗ cần hỗ trợ, mời cứ mở miệng. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta tạm thời không cần trợ giúp của ngươi. Ngụy Vân Chu cười nói, ngươi giúp ta chiếu khán tốt huynh trưởng bọn hắn, chính là giúp ta đại ân. Bọn hắn gần nhất còn tốt chứ? Rất tốt, bọn hắn mở tiệm kiếm lời chút tiền, mua phòng, nhưng không có thành thân. Minh Ca một mực khuyên Kỳ Vân Chí bọn hắn lập gia đình, nhưng bọn hắn lại không nghe. Không biết do có bao nhiêu bà mối cho bọn họ làm ai, bọn hắn đều từ chối, ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhà chúng ta cựu nhân một ngày không giải quyết, bọn hắn liền một ngày không về nhà được, bọn hắn cần gì phải lãng phí tuổi của mình hoa, sớm ngày thành gia lập nghiệp không có cái gì không tốt. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới Kỳ Vân Chí bọn hắn như thế trục, có lẽ ta lúc đầu liền không nên tới tìm bọn hắn, không phải bọn hắn cũng sẽ không thành thân. Không phải lỗi của ngươi, coi như ngươi chưa từng xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không thành thân. Minh Ca an ủi Ngụy Vân Chu nói, tại ngươi xuất hiện trước đó, hai huynh muội bọn họ vẫn muốn tìm đến người nhà, một ngày không tìm được người nhà, bọn hắn một ngày sẽ không thành thân, đây là bọn hắn chấp niệm trong lòng. Bây giờ không phải là để bọn hắn lúc trở về, ta trước khi đến, phụ thân dặn dò qua ta, để cho ta thuyết phục bọn hắn sớm một chút thành gia lập nghiệp, ngày sau chờ mọi chuyện giải quyết, đón thêm bọn hắn trở về. Ngươi có muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Minh Ca nói, bọn hắn một mực rất muốn gặp ngươi, muốn theo ngươi thật tốt tâm sự. Ngụy Vân Chu lắc đầu nói, vẫn là không muốn gặp tương đối tốt. Bọn hắn đã sớm đem ngươi làm đệ đệ, vẫn muốn cùng ngươi nhận nhau, cũng một mực lo lắng ngươi, ngươi vẫn là gặp bọn hắn một chút ta. Minh Ca ngữ khí mang theo khẩn cầu. Ngụy Vân Chu không nói gì. Thấy Ngụy Vân Chu không có giống vừa rồi như vậy phản đối, Minh Ca thấy được hy vọng, không ngừng cố gắng nói, ngươi là bọn hắn người thân, bọn hắn thật muốn gặp ngươi. Ngươi tự mình khuyên bọn họ thành thân, bọn hắn có lẽ sẽ nghe lời ngươi. Ngụy Vân Chu nhìn một chút Minh Ca, ở trong lòng cân nhắc một phen nói, vậy thì gặp bọn họ một mặt ta. Thấy Ngụy Vân Chu rốt cục đáp ứng, Minh Ca mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng đứng người lên nói rằng, ta hiện tại liền đem bọn hắn kêu đến, ngươi chờ một hồi nhi, tuyệt đối không nên đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói xong, liền vội vã rời đi. Lần này tới Bắc thị, Ngụy Vân Chu không có ý định thấy Kỳ Vân Chí bọn hắn. Mới vừa nghe tới Minh Ca kia lời nói, hắn có chút mềm lòng. Gặp một lần liền gặp một lần a, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại nói, hắn đeo mặt nạ ra người, không cần lo lắng bọn hắn có thể nhận ra. Minh Ca đi tìm Kỳ Vân Chí bọn hắn, nói cho Ngụy Vân Chu tới, đồng thời nguyện ý gặp bọn hắn. Hai người bọn họ nghe nói như thế, đầu tiên là cả kinh ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin. Hắn coi là thật nguyện ý gặp chúng ta. Ta còn lừa các ngươi không thành, các ngươi nhanh theo ta đi, ta sợ chúng ta đi trễ, hắn thì rời đi. Minh Ca nhìn ra Ngụy Vân Chu cũng không phải là rất muốn gặp Kỳ Vân Chí bọn hắn, chỉ là bị hắn một phen thuyết phục. Nếu như bọn hắn đi trễ, hắn có lẽ sẽ hối hận, sau đó không một tiếng vang rời đi. Nghe xong đệ đệ muốn rời khỏi, Kỳ Vân Chí bọn hắn không còn dám chần chờ, đuổi theo sát lấy Minh Ca đi vào phòng trà. Tới phòng trà, hai huynh muội mười phần khẩn trương, cảm giác đến bọn hắn mặc có chút keo kiệt, sợ đệ đệ ghét bỏ, muốn trở về đổi một thân tốt quần áo lại đến thấy đệ đệ. Chờ các ngươi thay quần áo khác lại đến, hắn liền đi. Minh Ca quan sát toàn thể Kỳ Vân Chí bọn hắn mặc, các ngươi quần áo sạch sẽ, không có cái gì không tốt, có thể gặp người. Nói, thúc giục bọn họ nói, nhanh cùng ta đi vào đi. Kỳ Vân Chí hai huynh muội hít sâu một hơi, cùng tay cùng chân đi theo phía sau Minh Ca. Minh Ca gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh chuyển tới một tuổi trẻ thanh âm, tiến đến. Kỳ Vân Chí bọn hắn chóng mặt đi theo Minh Ca tiến phòng trà, sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu cũng nhìn về phía Kỳ Vân Chí bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn di chuyển tiết thị mỹ mạo, dù cho mặc bình thường quần áo, cũng khó nén bọn hắn xuất chúng hình dạng. Huynh trưởng, tỷ tỷ. Ngụy Vân Chu trước tiên mở miệng hô. Nghe được một tiếng này huynh trưởng cùng tỷ tỷ, Kỳ Vân Chí hai huynh muội lập tức đỏ lên hai mắt, ướt hốc mắt. Các ngươi trò chuyện. Minh Ca lui ra ngoài, cung chi kỷ đóng cửa lại. Ngụy Vân Chu chỉ vị trí đối diện, huynh trưởng, tỷ tỷ, ngồi. Kỳ Vân Chí bọn hắn ngốc ngây ngốc tại Ngụy Vân Chu ngồi đối diện xuống tới. Ngụy Vân Chu tự mình cho bọn họ rót hai chén trà, huynh trưởng, tỷ tỷ, mời uống trà. Kỳ Vân Chí cái này mới hồi phục tinh thần lại, đỏ lên hai mắt nhìn qua Ngụy Vân Chu, thanh âm nghẹn ngào kêu lên, đệ đệ. Kỳ Vân Nguyệt cũng đi theo kêu một tiếng, đệ đệ. Một tiếng này đệ đệ kêu ra miệng sau, Kỳ Vân Chí bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy cùng trước mặt đệ đệ trở thành người một nhà. Kỳ thật, ngay tại Ngụy Vân Chu mở miệng để bọn hắn huynh trưởng cùng tỷ tỷ lúc, bọn hắn cảm thấy mười phần thân thiết. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được máu mủ tình thâm. Ai? Ngụy Vân Chu bằng lòng vô cùng vang dội, sau đó vừa lớn tiếng kêu một tiếng, huynh trưởng, tỷ tỷ. Hắn một tiếng này làm cho Kỳ Vân Chí bọn hắn rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên. Hơn 20 năm gần đây, bọn hắn rốt cuộc tìm được người nhà, cũng rốt cuộc có chân chính người nhà, chương 102, bọn hắn đều không có sai, sai là phế thái tử người, chương 102, bọn hắn đều không có sai, sai là phế thái tử người. Ngụy Vân Chu không có mở miệng an ủi Kỳ Vân Chí bọn hắn, bởi vì An Tĩnh ngồi ở một bên bồi lấy bọn hắn. Lúc này, nếu là hắn mở miệng an ủi, sẽ chỉ làm bọn hắn khóc lợi hại hơn. Gian xuống đáy lòng chỗ sâu vui sướng cùng bi thương tại thời khắc này rốt cục ức chế không nổi bạo phát đi ra, không thể đánh đoạn bọn hắn, để bọn hắn thống thống khoái khoái khóc lên mới tốt. Ngụy Vân Chu không cùng bọn hắn cùng một chỗ khóc. Hắn có thể hiểu được lòng chua xót của bọn họ, khổ sở, vui sướng, nhưng làm không được cùng bọn hắn ôm đầu khóc giống. Một lát sau, Kỳ Vân Chí hai huynh muội rốt cục khóc tốt, Ngụy Vân Chu chi kỳ đem trà đưa cho bọn họ. Kỳ Vân Chí hai huynh muội ý thức được chính mình thất thố, trên mặt một mảnh xấu hổ. "Huynh trưởng, tỷ tỷ, khóc lên sau, trong lòng là không phải dễ chịu rất nhiều." Ngụy Vân Chu hỏi. Kỳ Vân Chí uống hai hớp trà sau, tâm tình lại bình tĩnh mấy phần. Hắn hướng Ngụy Vân Chu gật đầu một cái nói, "Tốt hơn nhiều." Nói, trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, "Thật có lỗi, để ngươi chê cười." Kỳ Vân Nguyệt không nói gì, nhưng hướng Ngụy Vân Chu ấy náy cười cười. "Huynh trưởng, ta làm sao lại chê cười ngươi nhóm?" Nói đến đây, Ngụy Vân Chu khẽ thở dài một cái nói, "Ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, những năm này ủy khuất các ngươi." Ngụy Vân Chu câu nói này nhường Kỳ Vân Chí cặp mắt của bọn hắn vừa đỏ, bất quá lần này bọn hắn khắc chế, không tiếp tục khóc lên. "Chúng ta không ủy khuất." Kỳ Vân Chí ngữ khí nghẹn nào, "Chúng ta từ nhỏ đã muốn tìm tới phụ mẫu người nhà, bây giờ tìm tới, chúng ta trong lòng không có bất kỳ cái gì ủy khuất." Kỳ Vân Nguyệt không nói gì, nhưng phụ họa gật gật đầu. "Huynh trưởng, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới cũng không cùng các ngươi nhận nhau dự định, bởi vì còn không phải lúc, nhưng Minh ca nói các ngươi một mực lo lắng ta, thậm chí bởi vậy không nguyện ý thành thân, ta suy nghĩ một chút vẫn là cùng các ngươi gặp một lần a. Sự tình trong nhà còn không có giải quyết sao?" Kỳ Vân Chí nghe Minh ca nói, đệ đệ vì sợ bị người nhận ra, cố ý đeo mặt nạ ra người. "Chúng ta có thể giúp gì không? Chúng ta cũng nghĩ vì trong nhà ra một phần lực." Ngồi ở một bên, Kỳ Vân Nguyệt liên tục gật đầu. "Huynh trưởng, ta trước đó nói với Minh ca qua, các ngươi tốt nhất đừng liên lụy đến sự tình trong nhà đến, này sẽ để các ngươi gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng." Nghe được mất mạng hai chữ, Kỳ Vân Chí hai huynh muội trong lòng lộ bộ xuống, trước mặt hai người chưa phát giác lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. "Năm đó Cửu gia là muốn giết các ngươi, là ôm đi lòng người của các ngươi mềm, không có giết các ngươi, bởi vì đem các ngươi ném đi, nhường Lao Thiên gia quyết định vận mệnh của các ngươi, may mắn Lao Thiên gia có mắt, để các ngươi bị người phát hiện." Ngụy Vân Chu nói, vẻ mặt biến nghiêm túc, "Tại thù trong mắt người, các ngươi đã chết, nếu để cho bọn hắn biết các ngươi còn sống, bọn hắn nhất định sẽ không chọn thủ đoạn diệt trừ các ngươi. Nhưng chúng ta không thể đối sự tình trong nhà mặc kệ không hỏi." Kỳ Vân Chí bọn hắn muốn theo người trong nhà đồng cam cộng khổ. "Huynh trưởng, nói câu không dễ nghe lời nói, các ngươi có thể giúp đỡ được gì?" Ngụy Vân Chu lý giải Kỳ Vân Chí bọn hắn ý nghĩ, nhưng không cần bọn hắn làm như vậy, các ngươi cố gắng còn sống chính là giúp trong nhà đại ân, hiểu chưa? Kỳ Vân Chí cùng Kỳ Vân Nguyệt không nói gì. "Ta nói như vậy, cũng không phải là ghét bỏ các ngươi vô dụng, mà là chúng ta nhà cửu nhân quá mức cường đại, hơn nữa liên lụy quá nhiều, các ngươi không có bị liên lụy vào, thật là một chuyện tốt." Ngụy Vân Chu ngữ khí tràn ngập chân thành, thực không dám giấu giếm, "Nếu như không đem cửu gia giải quyết, nhà chúng ta gặp phải là diệt tộc." Diệt tộc hai chữ hù đến Kỳ Vân Chí bọn hắn, hai người trên mặt tràn đầy kinh hãi. "Cho nên chúng ta cũng không muốn các ngươi liên lụy vào sự tình trong nhà." Ngụy Vân Chu còn nói thêm, "Ta trước khi đến, phụ thân cố ý bằng giao, để các ngươi ở bên ngoài thật tốt còn sống, tranh thủ thời gian thành thân, đừng nghĩ đến giúp trong nhà." "Đệ đệ, trong nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại bị diệt tộc? Cựu nhân đến cùng người đối diện bên trong làm sự tình gì?" "Huynh trưởng, các ngươi vẫn là không phải biết tương đối tốt, không phải trong lòng các ngươi sẽ một mực lo lắng." Ngụy Vân Chu khuyên, "Phụ thân nói, không quản các ngươi cùng người nào thành thân, chỉ cần đối phương chân tâm đối đãi các ngươi liền tốt. Thật là bọn hắn cái nào có tâm tư thành hôn." "Huynh trưởng, sự tình trong nhà còn cần mấy năm mới có thể giải quyết, chẳng lẽ các ngươi dự định 30 tuổi mới kết hôn sao?" Ngụy Vân Chu lại nói, "Qua mấy năm, ta cũng biết thành hôn." "Ngươi muốn thành cưới?" Kỳ Vân Chí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. "Ta thành hôn thật kỳ quái sao?" Ngụy Vân Chu bật cười nói, "Nhà chúng ta trước mắt cũng không có bị diệt tộc, chúng ta nên thành thân, nên sinh con, chẳng lẽ tại giải quyết cựu nhân trước đó, chúng ta không hề làm gì sao?" Cái này cùng Kỳ Vân Chí bọn hắn tưởng tượng không giống. "Huynh trưởng, tình huống trong nhà không có các ngươi có tưởng tượng biết bát như vậy." Ngụy Vân Chu đoán được Kỳ Vân Chí bọn hắn nghĩ sai, "Nhà chúng ta mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm trước mắt còn không có bộc phát, cho nên đều còn tại bình thường sinh hoạt." Nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, Kỳ Vân Chí bọn hắn ở trong lòng thở dài một hơi. "Vậy là tốt rồi." Hắn còn tưởng rằng trong nhà. "Hiện tại, các ngươi có thể yên tâm sao?" Ngụy Vân Chu cười hỏi, "Có thể thành thân sao? Phụ thân còn nghĩ chờ các ngươi lúc trở về, có thể nhìn thấy tôn tử tôn nữ." Kỳ Vân Chí cùng Kỳ Vân Nguyệt nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó gật đầu một cái nói, "Chúng ta sẽ cân nhắc thành hôn." "Quá tốt rồi." Ngụy Vân Chu vẻ mặt vui mừng cười nói, "Huynh trưởng, tỷ tỷ, chúng ta hy nhìn các ngươi hạnh phúc, chỗ lấy các ngươi không cần thiết vì trong nhà không thành thân. Phụ thân thân thể còn tốt chứ?" "Phụ thân thể rất tốt, trong nhà mọi thứ đều rất tốt, các ngươi yên tâm đi." Nhà bọn hắn ai cũng không có cha hắn sống thoải mái, phụ thân xua đuổi khỏi ý nghĩ, rất ít vì sự tình trong nhà ưu phiền, các ngươi phải hướng phụ thân học tập. "A, không phải nói trong nhà có khả năng muốn bị diệt tộc sao? Thế nào phụ thân không vì trong nhà lo lắng?" "Phụ thân biết mình năng lực có hạn, cho nên theo không nhúng tay vào những chuyện này, hắn có thể làm chính là không kéo chúng ta chân sau. Ngụy Quốc Công là Ngụy Quốc Công phủ bên trong mệnh người tốt nhất, cũng là nhất người thức thời. Sự tình trong nhà là ta cùng đại ca, còn có nhị thúc tại giải quyết. Trước mắt giải quyết một nửa, rất nhanh liền có thể đem cựu ra một mẹ hốt gọn, đến lúc đó chúng ta sẽ nên đón các ngươi về nhà. Vất vả các ngươi." Kỳ Vân Chí nhìn một chút Ngụy Vân Chu, há to miệng muốn hỏi gì, nhưng lại chậm chạp không hỏi đi ra. Ngồi ở một bên một mực không có lên tiếng Kỳ Vân Nguyệt, đột nhiên mở miệng hỏi, "Đệ đệ, huynh đệ chúng ta tỷ muội mấy cái, ta cùng ca ca ở nhà sắp xếp thứ mấy, ngươi có phải hay không trong nhà nhỏ nhất?" "Ta là huynh đệ chúng ta bên trong nhỏ nhất, sắp xếp thứ 8. Ngụy Vân Chu nói, huynh trưởng nguyên bản xếp thứ 6, tỷ tỷ ngươi tại trong tỷ muội nguyên bản xếp thứ 3. Bát đệ. Kỳ Vân Nguyệt kêu một tiếng. Tỷ tỷ, ta hiện tại còn không thể bảo ngươi tam tỷ, bởi vì trong phủ có một cái tam tỷ, chờ ngươi sau khi trở về, nếu là so tam tỷ nhỏ, kia ngươi chính là tứ tỷ. Ngụy Vân Chu nhìn nói với Kỳ Vân Chí, huynh trưởng cũng là. Thay thế chúng ta đôi huynh muội kia đang ở nhà bên trong. Kỳ Vân Chí có chút nhíu mày hỏi. Ân, bọn hắn là cựu nhân ăn bài, bây giờ đang giúp trong nhà đối phó cựu nhân. Ngụy Vân Chu nghe ra Kỳ Vân Chí vừa rồi giọng nói có chút bất mãn, phụ thân nói nuôi bọn hắn hơn 20 năm, bọn hắn lại tích cực giúp trong nhà báo thủ, chờ mọi chuyện kết thúc sau, bọn hắn nếu là bằng lòng tiếp tục lưu lại trong nhà, vậy bọn hắn vẫn như cũng là con cái của hắn. Kỳ Vân Chí cùng Kỳ Vân Nguyệt không nói gì. Huynh trưởng, tỷ tỷ, ta biết trong lòng các ngươi có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn giống như các ngươi, từ nhỏ đã bị ôm đi, đưa đến trong nhà của chúng ta đến, vì chính là lấy thay các ngươi. Ngụy Vân Chu nghĩ đến đời trước chết thảm, đồng thời còn chết không rõ ràng Ngụy Dân Ninh, cũng nhịn không được đồng tình hắn hai điểm. Bọn hắn là bị nhà chúng ta cựu nhân xem như biếng ngắm, cho tới nay bọn hắn đều bị cựu gia lợi dụng. Kỳ Vân Chí bọn hắn không nghĩ tới thay thế huynh muội bọn họ người thảm như vậy. Bọn hắn mặc dù trong nhà, nhưng tình cảnh cũng mười phần hiểm trở. Bây giờ, Ngụy Dật Ninh tình cảnh không có nguy hiểm như vậy, ngược lại là Ngụy Chi Thư tình cảnh mười phần nguy hiểm. Bọn hắn vì giúp trong nhà báo thù, những năm này vẫn đang làm chuyện nguy hiểm, một khi bị cựu nhân phát hiện, bọn hắn sống không được. Kỳ Vân Chí trong lòng bọn họ đối thay thế huynh muội bọn họ người không có như vậy hận. Bọn hắn vẫn cảm thấy có lỗi với các ngươi, bởi vì bọn hắn chiếm đoạt thân phận của các ngươi, cho nên bọn hắn muốn báo thù, cũng nghĩ vì chính mình chịu tội. Ngụy Chi Thư chính là nghĩ như vậy, ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết, các ngươi còn sống thật tốt, bọn hắn nghĩ đến đám các ngươi chết, vì thế mười phần áy náy. Nếu như ngày sau Ngụy Dật Ninh cùng Ngụy Chi Thư bằng lòng giữ lại ở nước Ngụy công phủ, thế tất yếu cùng Kỳ Vân Chí bọn hắn ở chung. Hiện tại không nói rõ ràng, Kỳ Vân Chí bọn hắn sẽ một mực ghi hận Ngụy Chi Thư bọn hắn. Bọn hắn đều là người bị hại, đều không có sai, sai là phế thái tử người, sai là lao phu nhân. Chương 103, Ngụy Vân Chu đã an bài tốt đường lui, chương 103, Ngụy Vân Chu đã an bài tốt đường lui. Chờ Ngụy Vân Chu cùng Kỳ Vân Chí bọn hắn trò chuyện xong, liền đem Minh Ca mời trở về. Cảm ơn ngươi bằng lòng cùng Vân Chí bọn hắn nhận nhau. Minh Ca vừa rồi thấy Kỳ Vân Chí vầng trán của bọn họ ở giữa đã không còn u ám, trên mặt tràn đầy nụ cười, trong lòng mừng thay cho bọn họ. Bọn hắn thật rất quan tâm ngươi cái này đệ đệ, bây giờ rốt cục cùng ngươi nhận nhau, trong lòng bọn họ thật cao hứng. Ngụy Vân Chu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười nói, Minh Ca, nếu như không phải ngươi, ta sẽ không ở thời điểm này cùng bọn hắn nhận nhau. Minh Ca nghe nói như thế, lập tức lo âu như mày, ngươi bây giờ cùng bọn hắn nhận nhau sẽ gặp nguy hiểm sao? Không xác định, bất quá tốt ở ta nơi này lần đeo mặt nạ ra người, sẽ không bị núp trong bóng tối cựu nhân phát hiện. Ngụy Vân Chu ngữ khí nghiêm túc nói, nhưng vì lý do an toàn, ta hôm nay sau khi rời đi, sẽ không lại tới. Là ta lô mãng, nhưng Vân Chí bọn hắn thật rất muốn cùng ngươi nhận nhau. Minh Ca, huynh trưởng bọn hắn bằng lòng ta sẽ cân nhắc hôn sự, làm phiền ngươi cho bọn họ giới thiệu đối tượng. Ngụy Vân Chu vẻ mặt chân thành nói, chỉ cần đối phương phẩm tính tốt, chân tâm chờ huynh trưởng bọn hắn, cái khác không quan trọng. Nhà các ngươi hẳn là đại hộ nhân gia, không quan tâm dòng dõi sao? Minh Ca đoán được Ngụy Vân Chu nhà của bọn hắn không phú thì quý. Huynh trưởng bọn hắn ngoại lệ, chỉ cần bọn hắn chân tâm ưa thích liền tốt. Ngụy Vân Chu lại nói, phụ thân hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, còn hy vọng chờ bọn hắn lúc trở về, có thể nhìn thấy tôn tử tôn nữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp bọn hắn giới thiệu đối tượng, tuyệt sẽ không để bọn hắn chịu ủy khuất hoặc là bị khi phụ. Coi như Ngụy Vân Chu không phân phó, Minh Ca cũng sẽ làm như vậy. Đối với Minh Ca mà nói, Kỳ Vân Chí bọn hắn chính là hắn thân đệ đệ cùng thân muội muội, hắn làm là huynh trưởng, cũng một mực hy vọng bọn họ hạnh phúc. Minh Ca, làm phiền ngươi. Không thể không nói Kỳ Vân Chí vận khí của bọn hắn rất tốt. Vừa ra đời kém chút bị giết, nhưng may mắn sống tiếp được, còn bị người nhặt về nhà nuôi dưỡng, mặc dù sinh hoạt có chút nhỏ khó, nhưng thu dưỡng bọn hắn người xem bọn hắn như mình ra, đồng thời còn để bọn hắn học chữ. Về sau, bọn hắn lại làm quen Minh Ca, tại Bắc thị không ai dám lấn phụ bọn họ. Ngươi khách khí, đây là ta phải làm. Đúng rồi, còn có một chuyện làm phiền ngươi. Ngươi nói, xin ngươi giúp một tay điều tra Bắc thị có chưa từng xuất hiện một người dáng dấp cực đẹp người. Ngụy Vân Chu nói bổ sung, là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Ngụy Vân Chu suy đoán thu trưởng lão có khả năng trốn đến Bắc thị. Quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Minh Ca nghĩ nói, ta không có nghe nói Bắc thị gần nhất có cái gì đại mỹ nhân xuất hiện. Bắc thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như xuất hiện một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nhất định sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc thị, nhưng Minh Ca chưa từng nghe nói qua. Nếu như ngày sau xuất hiện, nhớ phải giúp ta lưu ý hạ. Nếu quả như thật xuất hiện, vậy ta thế nào thông chi ngươi? Minh Ca đến bây giờ còn không có liên lạc Ngụy Vân Chu phương thức. Ngụy Vân Chu suy tư hạ nói, ngươi đi Nam thị tìm một nhà gọi Khuynh Thành Son phấn cửa hàng, cùng hỏa kế nói ngươi là Bắc thị người, bọn hắn liền hiểu. Khuynh Thành Son phấn cửa hàng, ta nhớ kỹ. Minh Ca nghĩ đến trở lại dò la nghiên xuống dưới thành son phấn cửa hàng lão bản là ai. Ngày sau ngươi nếu như có chuyện, cũng có thể thông qua Khuynh Thành Son phấn cửa hàng liên hệ ta. Ngụy Vân Chu không sợ Minh Ca đi điều tra Khuynh Thành Son phấn cửa hàng sau màn lão bản là ai, bởi vì hắn cha không được lý ra. Tốt. Nếu như huynh trưởng bên cạnh bọn họ xuất hiện người khả nghi, cũng nhớ kỹ cho ta biết. Ngụy Vân Chu dặn dò, tại tới tìm ngươi trước đó, ngươi cái gì cũng không cần làm, không phải huynh trưởng bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Câu nói này để cho Minh Ca trong lòng siết chặt. Hắn trầm mặt gật đầu nói, ta đã biết. Ngụy Vân Chu lại dặn dò một ít chuyện sau, đưa cho Minh Ca một túi tiền. Phiền phái Minh Ca giao cho huynh trưởng bọn hắn. Ngươi vừa rồi sao không cho bọn họ? Bọn hắn sẽ không cần. Bọn hắn hiện tại không thiếu tiền dùng. Ta biết, nhưng bọn hắn thành hôn lời nói, rất cần tiền. Ngụy Vân Chu cười nói, số tiền này liền xem như ta cái này để đưa cho tân hôn của bọn hắn lễ vật. Nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, Minh Ca đành phải nhận lấy đến. Ta sẽ chuyển giao cho bọn hắn. Ngụy Vân Chu không nói gì nữa, đứng người lên từ Giả Minh Ca. Ngươi nhất định cẩn thận, Vân Chí bọn hắn vẫn chờ ngươi đón hắn nhóm về nhà. Ta biết, ta sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện. Ngụy Vân Chu hướng Minh Ca phất phất tay, chợt rời đi phòng trà. Chờ sau khi Ngụy Vân Chu rời đi, Minh Ca lập tức phái người đi nghe ngóng Nam Thị Khuynh Thành Son Phấn Trại. Ngụy Vân Chu trước khi trở về Ngụy Quốc Công phủ, đi một chuyến Nam Thị Khuynh Thành Son Phấn Trại, đầu tiên là bàn giao nếu có Bắc Thị người tìm hắn, lập tức phái người đi thông chí hắn. Tiếp lấy, bàn giao hỏa kế chú ý Nam Thị có hay không tuyệt sắc đại mỹ nhân xuất hiện. Về sau, hắn liền về tới Ngụy Quốc Công phủ, cũng tại Hải Đường viện khôi phục chân dung. Ngươi là thế nào vứt bỏ Lôi Ngũ bọn hắn đi Bắc Thị? Ngụy Dật Văn rất hiếu kỳ. Bọn hắn vẫn cho là ta tại Hải Đường viện. Ngụy Vân Chu đối diện với Ngụy Dật Văn ngồi xuống, bọn hắn lại không có cái mũi của ta, tự nhiên không nhận ra ta đến. Ngươi thật sự là thật bản lãnh. Ngụy Dật Văn vẻ mặt bội phục nói. Lôi Ngũ bọn hắn tại khi 6 tuổi, liền cùng ở bên cạnh ta, lại đem bọn hắn ám vệ sẽ đổ vật dạy cho ta, ta hất ra bọn hắn không phải rất bình thường sao? Ngụy Vân Chu lại không phải lần đầu tiên vứt bỏ Lôi Ngũ bọn hắn. Đây có phải hay không là dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ? Cái này gọi thanh xuất vu lam. Ngụy Vân Chu cải chính. Ngụy Dật Văn nghe xong, có chút cười cười, chợt hỏi, trước ngươi nói đường lui sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, ngày sau nếu quả như thật xảy ra chuyện, cũng có thể bảo toàn chúng ta người một nhà. Trong miệng Ngụy Vân Chu người một nhà không chỉ là hắn cùng Lý phu nhân, còn có Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Cẩn Chi bọn hắn. Ngụy Dật Văn nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh như vậy liền sắp xếp xong xuôi, Tiến Vương điện hạ bọn hắn sẽ không phát giác sao? Sẽ không, ta không có thông qua Lý gia an bài đường lui. Lý gia đã bày ở ngoài sáng, Ngụy Vân Chu làm sao có thể thông qua Lý gia an bài về sau? Vậy ngươi thông qua ai an bài đường lui? Ngụy Vân Chu hướng Ngụy Dật Văn trừng mắt nhìn nói, một cái không tồn tại người. Có ý tứ gì? Ngụy Vân Chu giơ lên ngón trỏ đặt ở bên miệng, "Xuyệt, không thể nói cho ngươi." Ngụy Dật Văn minh bạch, "Tốt ta, ta không hỏi. Đại ca, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi đừng nói cho người thứ ba." "Ngươi yên tâm, ta liền ngươi đại tẩu đều không có nói cho." Ngụy Dật Văn mặc dù không biết rõ Ngụy Vân Chu an bài thế nào tốt đường lui, nhưng hắn biết Ngụy Vân Chu có thể an bài đường lui rất không dễ dàng. "Ta hy vọng chúng ta mãi mãi cũng không cần đến ngươi an bài đầu này đường lui." "Ta cũng hy vọng." Ngụy Vân Chu không dám cược một cái đế vương chân tâm, có lẽ chúng ta không cần đến, nhưng chúng ta đợi sau rất có thể sẽ dùng tới, đợi đến Hi Ca Nhi lớn lên kế thừa Ngụy Quốc công phủ sau, ngươi đem đầu này đường lui nói cho hắn biết. Tốt, đầu này đường lui liền xem như bảo vật gia truyền a, nói cho tiếp xuống mỗi một thời đại Ngụy Quốc công. Có thể, có đầu này đường lui, có thể cam đoan Ngụy gia đời sau có một đầu sinh lộ. Chương 104, Ngụy Dật Dương điên rồi, chương 104, Ngụy Dật Dương điên rồi. Lý gia bên kia, ngươi dự định nói cho sao? Nâng lên Lý gia, Ngụy Vân Chu lông mày có chút vặn lên, vẻ mặt biến phức tạp. Ai, Lý gia không có một người thông minh, không dám nói cho bọn hắn. Trước ngươi không phải viết thư nói cho cứu cứu ngươi bọn hắn không nên nóng lòng sao? Ngụy Dật Văn nghi hoặc mà hỏi thăm, bọn hắn không nghe ngươi. Nghe xong, sẽ không lại để cho Tuyền biểu ca tới Hàm Kinh thành, nhưng bọn hắn cùng Tô gia buộc ở cùng nhau. Nâng lên Tô gia, Ngụy Vân Chu trên mặt lộ ra một vẻ ghét bỏ chi sắc, Tô gia chỉ có dạ tâm, nhưng không có một người thông minh, Tô gia dừng bước nơi này. Lý Tuyền cậu kém như vậy sao? Hắn chỉ có chút khôn vặt, nếu như lưu tại Cô Tô, bọn hắn Tô gia còn có thể cậu mấy chục năm, nhưng nếu tới Hàm Kinh thành, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Vân Chu gặp Lý Tuyền cậu sau, liền không coi trọng Tô gia, Lý gia cùng Tô gia kết làm thân gia, cùng Tô gia hoàn toàn buộc chung một chỗ. Ngày sau nói đến đây, Ngụy Vân Chu lắc đầu nói, Tuyền biểu ca không có cái gì đại trí tuệ, lại không có tâm cơ, hắn cũng chỉ có thể tại địa phương làm quan. Ngươi không phải phái người đi dạy bảo hắn sao? Ngụy Dật Văn tò mò hỏi, hắn một chút tiến bộ đều không có. Có chút dài tiến, nhưng biểu ca tâm địa thuần lương, không được việc lớn lợi. Ngụy Vân Chu khẽ thở dài một cái nói, lúc trước, Lý gia liền không nên sớm như vậy cho biểu ca làm ai. Cứu cứu ngươi bọn hắn vì cái gì sốt ruột? Chờ ngươi chúng liền lục nguyên sau, xem ở trên mặt của ngươi, cũng có thể nói một môn tốt việc hôn nhân. Ngụy Dật Văn nói, trước đó, nhạc mẫu ta muốn đem mẹ nó nhà một cái chất nữ nói cho biểu ca ngươi, tuy là thứ nữ, nhưng tốt xấu xuất thân bá phủ. Đại ca, ngươi sao không nói sớm? Nhạc mẫu ta cũng là chờ ngươi thi đậu lục nguyên sau mới nhắc lên chuyện này, khi đó đã chậm. Ngụy Dật Văn phía trước cũng không có nghĩ qua chuyện này, cho nên không có chú ý, ngươi đại tẩu nói nàng cái này biểu muội đơn thuần đáng yêu. Ai, chậm. Ngụy Vân Chu cũng không nghĩ tới hắn vừa trở lại Hàm Kinh thành, cậu bọn hắn liền nói cho Lý Tuyển tốt việc hôn nhân. Tính toán, biểu ca cùng đại tẩu biểu muội không có có duyên phận. So với Tô Cô Đường, đại tẩu biểu muội có lẽ càng thích hợp biểu ca, nhưng hai người không có duyên phận. Cứu cứu ngươi bọn hắn còn là xem thường ngươi, cảm thấy ngươi không nhất định có thể trúng liền lục nguyên, cũng cho rằng Hàm Kinh thành quyền quý xem thường bọn hắn Lý gia. Hàm Kinh thành quyền quý một năm lớn, nhưng không phải mỗi cái quyền quý đều có quyền thế. Kỳ thật, Hàm Kinh thành rất nhiều quyền quý đã duy trì không được mặt ngoài ngăn nắp, bọn hắn cần tiền cấp bách tài, nhưng lại kéo không xuống mặt cùng thương nhân kết thân, có thể Lý gia không giống, ngươi thi đậu lục nguyên sau, Lý gia địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên, vừa vặn cho những này quyền quý một cái quang minh chính đại lấy cớ cùng Lý gia kết thân. Cậu bọn hắn cùng Cô Tô nơi đó quyền quý thông gia cũng không có sai, nhưng không nên tuyển Tô gia. Lúc ấy, ngoại trừ Tô gia, còn có những người khác nhà cũng bằng lòng cùng Lý gia thông gia, tỉ như nói về lệnh. Ai, Lý gia bị Tô gia lừa. Có lẽ Lý Tuyền ngày sau nhi tử không tệ. Hy vọng đi. Ngụy Vân Chu mặc dù tạm thời không có ý định nói cho Lý gia, hắn an bài tốt đường lui, nhưng hắn đối Lý gia cũng có an bài khác. Chờ Thang Viên lên ngôi, ta sẽ để cho tổ phụ cùng cậu bọn hắn quên ra một nửa gia sản, đổi lấy Lý gia an toàn. Một nửa gia sản? Ngụy Dật Văn cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cũng quá là nhiều a. Hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng có thể mua mệnh, có lời. Dù cho đến lúc đó cho Thang Viên một nửa, Lý gia còn có không ít tiền tài. Ngày sau nhường Lý gia đều xuất ra một nửa gia sản theo hoàng đế trong tay mua mệnh. Đó là cái không tệ biện pháp, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Ta chỉ quản thế hệ này cùng đời sau, hạ đời sau, ta muốn quản đều không còn được. Cũng là, Ngụy Dật Văn nghĩ đến trước đó Ngụy Vân Chu bọn hắn tại Ngọa Hổ Sơn sơn thần tượng thần phía dưới tìm tới bức kia đồ, hỏi, liên quan tới bức kia đồ, hoàng thượng bên kia có đầu mối sao? Ngụy Vân Chu lắc đầu nói, không có, bức kia đồ chỉ vẽ lên một góc, làm sao có thể tùy tiện tìm tới? Còn nữa, Đại Tề Sơn nhiều vô số kể, ngươi thật cảm thấy là truyền vị thánh chỉ sao? Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này. Nếu thật là truyền vị thánh chỉ, như vậy Thái Tổ Hoàng Đế thật sự là đem Ngụy nhà chúng ta hại thảm. Nếu thật là Thái Tổ cho truyền vị thánh chỉ, đối với Ngụy gia mà nói không phải vinh hạnh, bởi vì tai họa. Bây giờ làm hại Ngụy quốc công phủ kém chút bị diệt tộc. Mặc kệ là cái gì, không ai có thể tìm tới. Tốt nhất vẫn là tìm tới, tránh khỏi ngày sau liên lụy đời sau. Ngụy Dật Văn có chút trầm mặt nói, không phải còn sẽ có người theo đuổi Ngụy quốc công phủ. Ngươi nói đúng, đến lúc đó thực sự không tìm được, liền để Thang Viên làm ra một cái truyền vị thánh chỉ, dạng này liền có thể giải quyết hậu hoạn. Ngụy Dật Văn nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng nói, chủ ý này hay. Ta tối về liền nói với hắn, sớm một chút chuẩn bị truyền vị thánh chỉ tương đối tốt. Đúng rồi, ngươi thả ra ngươi đưa thích cùng như thế dáng rất đẹp mắt mỹ nhân câu nói này, thật là tại Hàm Kinh thành nhấc lên không nhỏ náo động. Ngụy Dật Văn trêu ghẹo Ngụy Vân Chu nói, hiện tại các lớn quán trà đều đang nói việc này, nói ngươi tổn thương không ít cô nương tâm. Ta muốn chính là cái này hiệu quả, kế tiếp hẳn là không có người nào nhìn chằm chằm hôn sự của ta. Ngụy Dật Văn khẽ cười nói, chờ lấy xem đi, nhìn chằm chằm ngươi hôn sự người sẽ không trở nên thiếu. Ngụy Vân Chu, bọn hắn ở đâu ra tự tin cảm thấy nữ nhi của bọn hắn giống như ta dáng rất đẹp mắt. Trong mắt cha mẹ, nữ nhi của bọn hắn chính là đẹp nhất. Ngụy Vân Chu nói rất hay có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Đúng rồi, Tam Thúc bên kia gửi thư. Ngụy Dật Văn kèm chút đem chuyện này quên, Tam Thúc con trai nhỏ nhất gửi thư nói Tam Thúc bệnh rất nghiêm trọng. Tam Thúc bệnh? Lúc nào thời điểm bệnh? Ngụy Dật Bang bọn hắn sau khi chết không có mấy ngày, Tam Thúc liền bệnh. Ngụy Dật Văn sắc mặt nặng nề thở dài nói, con ruột chết, Tam Thúc có lẽ cảm ứng được, lúc này mới bệnh. Ai? May mắn ta lúc đầu không có nói cho Tam Thúc. Hy vọng Tam Thúc có thể sớm ngày tốt. Đang nói, tiền quản gia lại tới, mời Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Vân Chu đi một chuyến tiền viện, Ngụy Quốc Công tìm bọn hắn. Ngụy Vân Chu bọn hắn đi, thấy Ngụy Quốc Công sắc mặt khó coi, quan tâm hỏi, cha, chuyện gì xảy ra? Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Ngụy Quốc Công sắc mặt khó coi nói, Dương Ca Nhi giống như điên rồi. Chương 105, đưa Ngụy Dật Dương đi điền trang, chương 105, đưa Ngụy Dật Dương đi điền trang. Điên rồi. Ngụy Dật Văn khó có thể tin mà hỏi thăm, thật tốt, thế nào đống nhiên nổi điên? Ngụy Vân Chu thì bắt lấy Ngụy Quốc Công câu nói mới vừa rồi kia trọng điểm, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi, cha, cái gì gọi là giống như điên rồi? Điên rồi chính là điên rồi, không điên chính là không điên. Mẹ hắn sắp bị chém đầu một chuyện, ta hạ lệnh nhường người trong phủ đều giấu giếm hắn, không nghĩ tới hôm nay có hơn 2 miệng hạ nhân nói việc này, bị hắn nghe được, sau đó ngất đi, tỉnh lại sau giấc ngủ biến điên điên cùng. Ngụy Quốc Công nhíu chặt lông mày nói rằng, hắn đến cùng điên không điên, ta cũng không xác định. Cha, ngươi tìm đại phu nhìn sao? Điên không điên chờ đại phu nhìn lại nói. Không có. Ngụy Quốc Công vừa rồi thấy Ngụy Dật Dương có chút điên, liền phái tiền quản gia đem Ngụy Vân Chu bọn hắn gọi tới. Ngụy Dật Văn nói, nhanh đi mời đại phu. Vẫn là mời thái y xem một chút đi. Ngụy Vân Chu kêu Nguyên Bảo vào, phân phó hắn nói, ngươi đi mời Lương thái y đi. Lương thái y phía trước đi theo bãi săn, Ngụy Vân Chu bởi vì thụ thương, cùng hắn kết bạn. Tiểu nhân đi luôn. Nguyên Bảo vội vàng lui xuống. Cha, ngài không xác định tất ca điên không điên, là cảm thấy hắn giả điên. Vừa rồi nghe nói Ngụy Dật Dương điên rồi, Ngụy Vân Chu phản ứng đầu tiên chính là giả điên. Ngụy Quốc Công nhẹ gật đầu. Phụ thân, thất đệ không thông minh, thì nô ai ố đều viết lên mặt, ở đâu ra bản sự giả điên? Ngụy Dật Văn không cảm thấy Ngụy Dật Dương có bản lĩnh giả ngây giả dại, lại nói hắn giả điên làm cái gì, ngài cũng sẽ không đem hắn đuổi đi ra. Đại ca nói là, trong mắt Ngụy Vân Chu, Ngụy Dật Dương người này vẫn luôn có chút điên cuồng. Hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây, bọn hắn cùng một chỗ khảo thí phủ thí thời điểm, Ngụy Dật Dương chỉ vì mơ tới chính mình thi đậu án thủ, liền lời thề son sắt nói mình thi đậu án thủ, kết luận hắn không có thi đậu án thủ, về sau viết bảng thi đậu phủ thí án thủ là hắn, mà không phải hắn, hắn khó mà tiếp nhận, còn nói quan sai sai lầm, càng quái quan chủ khảo tính sai người, đây là bình thường suy tư của người. Ta cảm thấy thất ca từ nhỏ đã không bình thường. Ngụy Dật Văn nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, tán thành gật gật đầu nói, thất đệ từ nhỏ đến lớn thật đúng là không bình thường. Ngụy Dật Văn cũng vẫn cảm thấy Ngụy Dật Dương đầu óc không quá bình thường. Vậy hắn đúng là điên. Trước đó mẹ hắn bị bắt, trong lòng của hắn liền sợ hãi, bằng không thì cũng sẽ không tự giam mình ở trong phòng không ra khỏi cửa. Bây giờ nghe nói mẹ hắn muốn bị chặt đầu, đoán chừng không thể tiếp nhận, sau đó hoàn toàn điên rồi. Ngụy Vân Chu nói, chúng ta bây giờ qua xem một chút đi. Phụ thân, ngài không cần đi, ta cùng bát đệ tới xem. Đi, vậy các ngươi đi xem một chút. Ngụy Dật Văn đi theo Ngụy Vân Chu đi chính viện. Tiểu Tưởng Thị tuy bị bắt, nhưng Ngụy Dật Dương cũng không có bị đuổi ra chính viện. Tại đi chính viện trên đường, Ngụy Dật Văn hỏi Ngụy Vân Chu, bát đệ, ngươi cảm thấy thất đệ là thật điên hay là giả điên? Có thể là thật điên a. Chủ yếu là Ngụy Dật Dương không cần thiết giả điên. Ngụy Dật Văn cảm thán nói, nếu như hắn thật điên rồi, nhưng là bất việc không ít. Thế nào? Hắn cho ngươi thêm phiền toái. Ngụy Dật Dương đầu óc không tốt, làm ra chuyện lại hoang đường lại buồn cười. Hắn sẽ không làm gì với đại ca hoang đường chuyện a. Tại Tiểu Tưởng Thị bị bắt trước đó, hắn cùng Tiểu Tưởng Thị đối ta cùng Ngụy Tiến Hy hạ độc. Nếu như không phải Kim Thập Nhị kịp thời phát hiện, Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Tiến Hy đều sẽ trúng độc bỏ mình. Nếu như hắn điên thật rồi, liền tiện hắn đi điển trang tĩnh dưỡng. Ngụy Dật Văn một mực không có xuống tay với Ngụy Dật Dương, chính là muốn nhường Ngụy Dật Dương tận mắt nhìn thấy mẹ hắn bị bắt. Ngươi thế nào không có nói với ta việc này? Ngụy Vân Chu cũng không nghe Kim Thập Nhị nói qua việc này. Không phải cái đại sự gì, nói sẽ chỉ làm ngươi lo lắng. Ngụy Dật Văn cố ý bàn giao Kim Thập Nhị đừng bảo là, ta cùng Hi Ca Nhi bây giờ không phải là thật tốt sao? Ngụy Dật Dương nếu là thật điên rồi, đưa đi điển trang cũng tốt, tránh khỏi hắn trong phủ nổi điên. Ngụy Vân Chu cũng cảm thấy Ngụy Dật Dương lưu tại quốc công phủ không tốt, đưa tiện bất việc. Về phần hắn tới điển trang sau sống hay chết, liền xem bản thân hắn. Bát đệ, ta trước đó mặc dù nói với phụ thân Ngụy Dật Dương không có bản lãnh giả ngây giả dại, nhưng trong lòng ta cũng không cho là như vậy. Ngụy Vân Chu nghe thấy lời này, nghiêng đầu giật mình nhìn về phía Ngụy Dật Văn. Đại ca, ngươi cảm thấy Ngụy Dật Dương tại giả ngây giả dại? Cũng không chừng. Ngụy Dật Văn mặc dù xem thường Ngụy Dật Dương, nhưng tuyệt sẽ không coi thường hắn. Hắn hôm nay không có tiểu tưởng thị cái này mẫu thân ỷ vào, lại không bị phụ thân ưa thích, hắn tiếp tục lưu lại trong phủ, chắc chắn bị trong phủ hạ nhân chế giễu cùng ức hiếp, hắn không bằng giả ngây giả dại đi điển trang. Ngụy Vân Chu nghe hiểu ý của Ngụy Dật Văn không, lập tức nhíu mày nói rằng, đại ca, ngươi hoài nghi Ngụy Dật Dương giả ngây giả dại sau sẽ tìm chúng ta báo thù. Thấy Ngụy Vân Chu một chút liền thông, Ngụy Dật Văn khẽ cười nói, ta liền biết ngươi minh bạch. Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng hắn có cái này đầu óc sao? Liên Ngụy Dật Dương đầu óc có thể làm xảy ra chuyện gì? Nếu như sau lưng của hắn có người đấy. Ngụy Vân Chu vẻ mặt kinh ngạc nói, Ngụy Dật Dương phía sau có người? Ai vậy? Nói xong, hắn ngay tức khắc nghĩ đến một cái khả năng, Cát An Hầu phủ. Cát An Hầu phu nhân không phải cũng bị bắt sao? Tiểu tưởng thị bị bắt không bao lâu, liền đem Cát An Hầu phu nhân đuổi đi ra, sau đó liền bị Kinh Triệu phủ bắt, cũng bị tra hỏi, phán quyết trảm lập quyết, nhưng muốn muộn tiểu tưởng thị một thời gian hành hình. Không phải Cát An Hầu phủ. Ngụy Dật Văn nói, Cát An Hầu phu nhân xảy ra chuyện, đối Cát An Hầu phủ ảnh hưởng rất lớn, bây giờ Cát An Hầu phủ thanh danh tại Hàm Kinh thành rất kém cỏi, cũng bởi vì chuyện này, Cát An Hầu phủ người hận lên tiểu tưởng thị, hận lên Trường Hương bá phủ, cũng hận lên chúng ta Ngụy Quốc công phủ. Hận lên Ngụy Quốc công phủ. Ngụy Vân Chu chỉ cảm thấy buồn cười. Bát đệ, Cát An Hầu phủ không phải cái gì loại lương thiện, không thể lại giữ lại lấy bọn hắn. Cát An Hầu phủ đã sớm nên xử lý. Đi, chờ ta lúc trở về, nói với thang viên một tiếng. Ngụy Vân Chu lại hỏi, đại ca, vậy ngươi mới vừa nói phía sau có người chỉ là ai? Ngụy Dật Văn lắc đầu nói, không biết rõ, nhưng cũng không hoàn toàn loại trừ Cát An Hầu phủ, việc này phải hảo hảo điều tra. Đi, ta đợi chút nữa nhường Lôi Ngũ bọn hắn đi thăm dò. Hai người một mặt nói, một mặt đến Ngụy Dật Dương sân nhỏ. Ngụy Dật Dương vừa vặn trong sân chạy tới chạy lui. Hắn vẻ mặt cười ngây ngô nắm lấy trong miệng hoa cỏ ăn, ăn say sương ngon lành. Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Dật Văn không có tiến lên, bởi vì đứng ở một bên nhìn Ngụy Dật Dương. Ngụy Dật Dương ăn trong chốc lát, liền điên điên khùng khùng nhảy dựng lên, miệng bên trong còn y y nha nha hát cái gì, tiếp lấy không cẩn thận ngã nhào trên đất, nằm rạp trên mặt đất như đứa bé con như thế khóc lên. Một bên gã sai vật bị hắn làm cho phiền, quát mắng hắn dừng lại, nhường hắn không được cầm ý, kết quả hắn khóc càng lớn tiếng. Gã sai vật giận, đi lên trước liền đánh hắn hai bàn tay, sau đó kéo lấy hắn đi trong phòng. Tiếp lấy, trong phòng truyền đến gã sai vật đánh chửi âm thanh cùng Ngụy Dật Dương thút tha thút thít tiếng khóc. Ngụy Dật Văn nhìn một chút Ngụy Vân Chu, hỏi, ngươi cảm thấy là thật điên hay là giả điên? Giả điên. Thân làm lao hí xương Ngụy Vân Chu liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Dật Dương đang diễn trò, hơn nữa diễn còn rất tận lực, quả thực cay đánh mắt. Đại ca, thật bị ngươi đoán trúng. Vậy chúng ta liền thành toàn hắn, nhường hắn thật điên. Ngụy Dật Văn đấy mắt xẹt qua một vệt lanh mang, ngày mai liền tiện hắn đi điển trang. Ta đến an bài. Bát đệ, Ngụy Dật Dương chuyện, ta tự mình đến xử lý. Ngụy Dật Văn vẻ mặt âm ngoan nói rằng, ta cùng mẹ con bọn hắn ở giữa thủ, nhường ta tự mình thanh toán. Đi, vậy ta không nhúng tay vào việc này. Ngụy Vân Chu tin tưởng Ngụy Dật Văn có thể xử lý xong chuyện của Ngụy Dật Dương. Đang nói, Nguyên Bảo mang theo Lương Thái Y lại tới. Lương Thái Y thấy Ngụy Vân Chu bọn hắn, gấp hướng bọn hắn hành lễ. Lương Thái Y không cần khách khí như thế, làm phiền ngươi cố ý đi một chuyến, ngươi mau giúp ta nhìn xem ta thất ca thế nào. Ngụy đại nhân khách khí. Lương Thái Y nói xong, liền theo Ngụy Vân Chu phía sau bọn hắn vào phòng. Gã sai vật thấy Ngụy Vân Chu bọn hắn tới, dọa đến liền vội vàng hành lễ. Ngụy Vân Chu bọn hắn xem như cái gì cũng không biết, nhường gã sai vật trấn an được Ngụy Dật Dương, tiếp lấy nhường Lương Thái Y cho Ngụy Dật Dương bắt mạch. Tại Lương Thái Y bắt mạch thời điểm, Ngụy Vân Chu nói cho hắn biết, Ngụy Dật Dương bị kích thích, có khả năng thất thần trí. Lương Thái Y cẩn thận cho Ngụy Dật Dương đem trong chốc lát mạch, sau đó cung kính hướng Ngụy Vân Chu bẩm báo nói Ngụy Dật Dương là thâm thụ đả kích, mới có thể tạm thời mất tâm trí. Ngụy Vân Chu mời Lương Thái Y kê đơn thuốc. Chờ Lương Thái Y mở thuốc, Ngụy Vân Chu tự mình tiễn hắn đi ra ngoài. Lương Thái Y kể, ta thất ca là giả điên a. Lương Thái Y không có dấu diếm nói, Ngụy đại nhân, ngài thất ca cũng không có điên, thân thể của hắn rất tốt. Vừa rồi cho Ngụy Dật Dương đem xong mạch, chuẩn bị nói thật thời điểm, bị Ngụy Vân Chu một ánh mắt ngăn trở. Hắn lập tức hiểu ý, theo Ngụy Vân Chu phía trước nói lời, nói Ngụy Dật Dương mất tâm trí. Đa tạ Lương Thái Y kể. Ngụy Vân Chu cảm kích nói, Ngụy đại nhân khách khí. Lương Thái Y kể, làm phiền ngươi đối ngoại liền nói ta thất ca là thật điên rồi, đối ta phụ thân cũng nói như vậy. Lương Thái Y không hỏi cái gì, bởi vì kính cẩn nghe theo gật gật đầu nói, Ngụy đại nhân yên tâm, thần minh bạch. Thái Y đều rất thông minh, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, trong lòng bọn họ rõ ràng. Ngụy Vân Chu mang theo Lương Thái Y đi tìm Ngụy Quốc Công. Lương Thái Y nói cho Ngụy Quốc Công, Ngụy Dật Dương chịu không được trầm trọng đả kích, tạm thời mất tâm trí. Ngụy Quốc Công nghe xong Ngụy Dật Dương là điên thật rồi, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ vẻ không thể tin được, tiếp lấy ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù không thích Ngụy Dật Dương đứa con trai này, nhưng chưa hề nghĩ tới hắn sẽ điên. Đến cùng là thân nhi tử, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Ngụy Vân Chu an ủi Ngụy Quốc Công mấy câu, sau đó lại tự mình đưa Lương Thái Y tới cửa chính, lại để cho Nguyên Bảo đưa Lương Thái Y tự mình về nhà. Chờ Ngụy Vân Chu trở lại tiền viện, Ngụy Dật Văn đang an ủi Ngụy Quốc Công. "Cha, Lương Thái Y nói thất ca chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian, mới hảo hảo uống thuốc, qua đoạn thời gian liền sẽ khôi phục thần trí." "Phụ thân, thất đệ điên rồi, chủ yếu là bởi vì tiểu tưởng thị sắp bị chém đầu một chuyện, không bằng trước tiên hắn đi điền trang tĩnh dưỡng, có lẽ rời xa quốc công phủ sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu chút. Cha, hai ngày sau tiểu tưởng thị liền bị chém đầu, không thể để cho thất ca giữ lại trong phủ, không phải này sẽ nhường bệnh tình của hắn tăng thêm. Ngụy Vân Chu đề nghị, vẫn là nghe đại ca, trước đưa thất ca đi điền trang tĩnh dưỡng. Vậy thì tiến hắn đi điền trang tĩnh dưỡng, phái hắn gã sai vặt cùng mama đi cùng, chiếu cố thật tốt hắn. Ngụy Quốc Công nói xong, liền kêu tiền quản gia vào, nhường tiền quản gia ngày mai tự mình đưa Ngụy Dật Dương đi điền trang, cũng bàn giao hắn thật tốt căn dặn điền trang bên trong người chiếu cố tốt Ngụy Dật Dương. Tiền quản gia nhận mệnh sau, liền đi tìm bên cạnh Ngụy Dật Dương gã sai vặt, phân phó việc này. Ai, Dương Ca Nhi bị mẹ hắn dạy hư mất. Ngụy Quốc Công thở dài nói, ta nguyên bản định chờ họa tỷ nhi trở lại, nhường Dương Ca Nhi đi theo nàng rời đi, sau đó nhường nàng thật tốt dạy bảo hắn một phen, không nghĩ tới hắn lại điên rồi. Cha, coi như thất ca không có điên, ngài cũng không thể để thất ca đi theo tứ tỷ bên người, tứ tỷ gả cho tứ tỷ phu lúc, thất ca thật là đối tứ tỷ hận thấu xương, cho rằng tứ tỷ hủy hắn tiền đồ. Năm đó, Ngụy Chi Họa gả cho Thời Nhuận Thanh lúc, huyên áo nghiêm trọng nhất không phải tiểu tưởng thị, bởi vì Ngụy Dật Dương. Hắn cảm thấy tứ tỷ đến Bình Tây Hầu phủ, Bình Tây Hầu phủ liền có thể an bài cho hắn một môn chuyện tốt, kết quả tứ tỷ không gả Bình Tây Hầu phủ, thất ca cho rằng tứ tỷ cố ý không giúp nàng, còn không nhận tứ tỷ. Ngụy Quốc Công cũng không biết rõ việc này, bây giờ nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Còn có việc này? Ngài còn không biết à, tứ tỷ xuất giá một ngày trước ban đêm, thất ca chạy tới mắng to nàng nói rất nhiều khó nghe lời nói, còn cùng tứ tỷ đoạn tuyệt quan hệ. Ngụy Vân Chu sợ Ngụy Dật Dương đến lúc đó thật xảy ra chuyện, Ngụy Quốc Công sẽ khổ sở, sớm đem Ngụy Dật Dương đã làm chuyện nói cho hắn biết, trước đó, lúc tiểu tưởng thị còn ở đây, nàng cùng thất ca đối với đại ca và Hi Ca Nhi xuống độc. Cái gì? Ngụy Quốc Công cả giận nói. Chương 106, thay cha viết thư bỏ vợ, chương 106, thay cha viết thư bỏ vợ. Ngụy Quốc Công nghe Ngụy Dật Văn nói tiểu tưởng thị cùng Ngụy Dật Dương bọn hắn lại nhiều lần đối với hắn và Ngụy Tiến Hi hạ độc một chuyện, khí khuôn mặt biến xanh xám. Hai mẹ con bọn họ thật đúng là âm độc. Vừa rồi nghe nói Ngụy Dật Dương điên rồi, Ngụy Quốc Công trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bây giờ, biết được Ngụy Dật Dương bọn hắn làm nhiều như vậy ác độc chuyện, Ngụy Quốc Công khí hận không thể một bàn tay quạt chết Ngụy Dật Dương tên xúc sinh này. Thất ca không có thi đậu tú tài, tiểu tưởng thị lại đem chủ ý đánh đến Ngụy Quốc Công phủ thế tử về mặt thân phận, bọn hắn cảm thấy chỉ cần đại ca cùng Hi Ca Nhi chết, thất ca liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Ngụy Quốc Công phủ. Phanh một tiếng, Ngụy Quốc Công khí dùng sức vỗ xuống bàn bên trên, bộ mặt tức giận nói, "Độc phụ." Ngụy Dật Văn đưa tay vỗ Ngụy Quốc Công phía sau lưng, cho hắn thuật khí. "Phụ thân, ta cùng Hi Ca Nhi không phải không sự tình a, ngài không cần tức giận như thế." Ngụy Quốc Công chậm trong chốc lát, sắc mặt mới dễ nhìn chút. "Ngươi khi đó sao không nói cho ta, ta nếu là sớm biết, liền." Ngụy Dật Văn cắt đứt lời của Ngụy Quốc Công, "Phụ thân, nhường ngài biết sẽ chỉ làm ngài sinh khí." Lại nói, "Lúc kia tiểu tưởng thị còn không xảy ra chuyện gì, không phải sẽ ảnh hưởng tới bát đệ khảo thí khoa cử." Ngụy Quốc Công nguyên lai tưởng rằng tiểu tưởng thị không có có lá gan hạ độc thủ với Ngụy Dật Văn, không nghĩ tới nàng gan to bằng trời. Lúc trước liền không nên nhường nàng vào phủ. "Cha, ngài nếu là giận, ngày mai vẫn ăn nàng, thuận tiện nói cho nàng thất ca điên rồi một chuyện." Tiểu tưởng thị để ý nhất Ngụy Dật Dương đứa con trai này, nàng nếu là biết nhi tử bảo bối điên rồi, chắc hẳn cũng biết điên. "Tốt, ta ngày mai vẫn ăn nàng, vừa vặn có một số việc hỏi nàng." Ngụy Quốc Công lúc đầu không có ý định lại gặp mặt tiểu tưởng thị, nhưng nghe nói việc này sau, hắn quyết định đi gặp nàng một lần cuối. "Nhường đại ca bồi ngài đi, không phải ta sợ ngài sẽ bị tiểu tưởng thị khí tới." Ngụy Dật Văn gật đầu một cái nói, "Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn hỏi nàng." Đang nói chuyện, Ngụy Cẩn Chi lại tới. Mấy người gặp lễ sau, liền trực tiếp đi thiện sảnh dùng nữa. Dùng nữa thời điểm, Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Dật Văn còn có Ngụy Quốc Công một mực gấp thức ăn cho Ngụy Cẩn Chi, nhường hắn ăn nhiều một chút, tranh thủ thời gian béo lên. Ngụy Cẩn Chi bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đem Ngụy Vân Chu bọn hắn kẹp đồ ăn tất cả đều ăn. "Nhị thúc, lão phu nhân bệnh thế nào?" Ngụy Vân Chu nghe nói lão phu nhân phía trước thụ phong hàn. Nâng lên lão phu nhân, Ngụy Cẩn Chi mày nhíu lại xuống, trên mặt lộ ra một vẻ ghét bỏ chi sắc. "Không có vấn đề gì lớn." Lão phu nhân bệnh sau, Ngụy Cẩn Chi không có đi thăm hỏi qua nàng, thôi thị vẫn ăn qua. Thôi thị thân làm con dâu, không thể không vấn an bà. Lão phu nhân bệnh, muốn gặp Ngụy Cẩn Chi, nhưng thôi thị nói cho nàng, Ngụy Cẩn Chi bởi vì hai đứa con trai chết, vô cùng thương tâm. Vì không cho nàng lão nhân ra lo lắng, hắn không tốt trước đến thăm nàng. Nâng lên việc này, lão phu nhân trong lòng cũng khổ sở. Nàng vốn định trách cứ thôi thị không có chiếu cố tốt Ngụy Cẩn Chi, nhưng thấy thôi thị cả người gầy đi trông thấy, sắc mặt tiểu thụy, cũng không đành lòng lại nói nàng nói cái gì, còn nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, chú ý bảo dưỡng thân thể. "Nhị thúc, có một chuyện ta cần phải nhắc nhở ngài." Ngụy Cẩn Chi hỏi, "Sự tình gì?" "Bên ngoài, ngài đã mất đi hai đứa con trai, không có sau, chờ thêm đoạn thời gian, lão phu nhân đoán chừng sẽ khuyên ngài nạp tiếp, sau đó nhường ngài tranh thủ thời gian sinh con trai." Nghe nói như thế, Ngụy Cẩn Chi cùng Ngụy Quốc Công sắc mặt của bọn hắn lập tức thay đổi. Ngụy Cẩn Chi sắc mặt một nháy mắt biến vô cùng khó coi, bởi vì hắn biết Ngụy Vân Chu nói chuyện định sẽ xảy ra. Trước đó Ngụy Dật An bọn hắn còn tại thời điểm, lão phu nhân hướng Ngụy Cẩn Chi đề cập qua nạp tiếp một chuyện, bất quá bị Ngụy Cẩn Chi chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt. Từ đó về sau, lão phu nhân không dám lại nói. Bây giờ Ngụy Cẩn Chi không có hai đứa con trai, không có sau. Thôi thị lớn tuổi, không có khả năng tái sinh, vừa vặn cho lão phu nhân nhường Ngụy Cẩn Chi nạp tiếp lấy cớ. "Ta sẽ không đi gặp nàng." "Nhị đệ, thật sự là hủy quốc ngươi." Ngụy Quốc Công nhìn xem gầy chỉ còn lại da bọc xương Ngụy Cẩn Chi, trong mắt tràn đầy đau lòng. "Nhị đệ, chờ tất cả mọi chuyện giải quyết, ta muốn thay phụ thân hưu nàng." Nghe Ngụy Quốc Công nói như vậy, Ngụy Vân Chu bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Nàng không xứng lại làm phụ thân thế tử, cũng không xứng lại làm Ngụy Quốc Công phủ lão phu nhân. Ngụy Quốc Công vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tại nàng trước khi chết, nhất định phải lưu nàng, tránh khỏi nàng dơ bẩn Ngụy Quốc công phủ cạnh cửa. Tốt. Ngụy Cẩn Chi không có tư cách thay thế Lao Quốc công hưu lão phu nhân, nhưng Ngụy Quốc công có thể. Một là bởi vì Ngụy Quốc công là trưởng tử, hai là bởi vì hắn là Ngụy Quốc công. Ngụy Vân Chu hướng Ngụy Quốc công giơ ngón tay cái lên, tán dương, cha, chủ ý này hay. Ngụy Quốc công nói, sự tình trong nhà, ta không thể giúp các ngươi bận điệu, ta cũng chỉ có thể làm chuyện này. Nói xong, hắn thở dài một hơi nói, ai, phụ thân trước khi lâm chung liền nên hưu nàng. Phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa, hắn biết nàng năm đó là bị buộc gả cho lão nhân gia ông ta, cho nên vẫn cảm thấy thẹn với nàng. Dù là phụ thân trước khi lâm chung biết được nàng làm những chuyện kia, phụ thân cũng sẽ không hưu nàng, bởi vì nhường nàng cùng hắn ly hôn. Ly hôn cùng bỏ vợ là hai chuyện khác nhau. Kỳ thật, ta đã thay phụ thân viết xong thư bỏ vợ. Kể từ khi biết lão phu nhân làm những chuyện kia sau, Ngụy Quốc công liền thay cha viết một phần thư bỏ vợ. Chờ ăn cơm xong, nhị đệ ngươi xem một chút được hay không? Sử dụng hết bữa tối, Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Dật Văn bọn hắn đi theo thư phòng. Ngụy Quốc công theo trong ngăn kéo xuất ra hắn đã sớm viết xong thư bỏ vợ, đưa cho Ngụy Cẩn Chi nhìn. Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Dật Văn góp đến Ngụy Cẩn Chi bên cạnh, cùng một chỗ nhìn Ngụy Quốc công viết thư bỏ vợ. Cái này phong thư bỏ vợ, Ngụy Quốc công tu từ cũng không hoa lệ, vô cùng đơn giản, nhưng câu câu lại bao hàm phẫn nộ. Ngụy Quốc công tại thư bỏ vợ bên trong, kỹ càng viết lão phu nhân phạm thất suất chi tội, đồng thời viết vô cùng dùng sức, chữ chữ xuyên thấu qua mặt sau, có thể thấy được lúc ấy viết cái này phong thư bỏ vợ lúc, Ngụy Quốc công có nhiều tức giận. Do ta viết có thể phù hợp. Ngụy Quốc công không phải lần đầu tiên viết thư bỏ vợ, trước đó hắn viết thư bỏ vợ cho Tiểu Thường thị, về sau lập tức viết cái này phong thư bỏ vợ. Hắn dù sao cũng là thay cha viết thư bỏ vợ, cho nên sợ viết không thỏa đáng. Ngụy Cẩn Chi nhìn sau, gật đầu một cái nói, viết phi thường tốt. Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Vân Chu lập tức phụ họa nói, viết coi như không tệ. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Ngụy Quốc công trong lòng liền yên tâm. Ta trước đó đi qua phụ thân trước mộ, cùng lão nhân gia ông ta nói việc này, lão nhân gia ông ta hẳn là đáp ứng. Đáp ứng? Ngụy Vân Chu tò mò hỏi, tổ phụ thế nào đồng ý? Ba nén hương thuốc lá thẳng tắp đi lên trên. Ngụy Quốc công cười nói, ta coi như lão nhân gia ông ta đồng ý chờ hưu nàng, ta lại nói cho lão nhân gia ông ta, nếu như tổ phụ dưới suối vàng có biết, lão phu nhân làm hại Ngụy Quốc công phủ kém chút bị diệt tiểu tộc, hẳn là hối hận lúc trước đối nàng quá mềm lòng. Ngụy Vân Chu cảm thấy lão Quốc công là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng Ngụy Quốc công lại không phải. Bất quá, quá mức trọng tình trọng nghĩa cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như lúc trước lão Quốc công tâm ngoan điểm, liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau, vẫn là giống Ngụy Quốc công tốt như vậy, không trọng tình trọng nghĩa, còn thức thời thông thấu, trọng yếu nhất là không cản trở. Ngụy Quốc công cùng Ngụy Cẩn Chi cũng không thể trách cứ lão Quốc công. Nhị thúc, từ nay trở đi sáng sớm, ta tới đón ngài cùng tiến lên hướng. Tốt, ngươi hơi hơi đến sớm một chút, chú cháu chúng ta hai cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Ngụy Cẩn Chi cười hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Nhị thúc, ta không chọn. Ngươi không chọn? Ngụy Quốc công chỉ vào Ngụy Vân Chu, cười mắng, tiểu tử ngươi miệng kén ăn, còn nói ngươi không chọn. Chính là, cùng nhị thúc khách khí cái gì, muốn ăn cái gì nói thẳng. Nhị thúc, vậy ta liền không khách khí điểm Ngụy Vân Chu coi là thật không khách khí điểm mấy cái hắn thích ăn đồ vật. Ngụy Cẩn Chi nhớ kỹ, ngươi ngày sau mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng a, có ngươi theo ta dùng đồ ăn sáng, ta cũng có thể ăn nhiều một chút. Được a, vậy ta mỗi ngày đều bồi ngài cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Ngụy Vân Chu bằng lòng vô cùng sảng khoái. Ngụy Cẩn Chi đưa tay vô vai Ngụy Vân Chu một cái, do dự một chút nói, ngươi buông lời nói ngươi ưa thích cùng ngươi dáng dấp giống nhau đẹp mắt người, tại Hàm Kinh thành huyên náo xôn xao, chỉ sợ đô sát viện những cái kia ngự sử sẽ nhờ vào đó vạch tội ngươi. Tham gia thôi. Ngụy Vân Chu không thèm quan tâm nói, ta lại không sợ bọn họ. Ngươi ngày thứ nhất thượng triều, bọn hắn liền vạch tội ngươi, cái này đối ngươi không tốt lắm. Nhị thúc, coi như không có chuyện này, bọn hắn cũng biết tìm sự tình khác tham gia ta, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngụy Vân Chu thấy rõ, ta chúng liền lục nguyên, lại tại bãi săn bên trên lập công lớn, còn nhường không ít quyền quý mất mặt mũi, những cái kia cùng ngự sử nhóm giao hảo quyền quý, khẳng định sẽ giật dây bọn hắn tham gia ta. Hắn lại nói, theo bọn hắn nghĩ, ta quá lộ liễu, ngự sử nhóm mong muốn chèn ép ta khí diễm rất bình thường, bọn hắn cứ việc phóng ngựa tới. Nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, Ngụy Cẩn Chi lập tức phản ứng lại, ngươi đã sớm liệu đến. Đúng, ta cố ý nói như vậy, chính là cho bọn hắn tham gia ta lấy cớ. Ngụy Vân Chu cười đến vẻ mặt sáng lạ, ta đã sớm làm tốt khẩu chiến quần hùng chuẩn bị, thuận tiện để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta không chỉ có võ công cao cường, một mép công phu cũng lợi hại. Ngụy Cẩn Chi nghe xong Ngụy Vân Chu nói như vậy, liền biết tiểu tử này định kìm nén xấu. Ngươi có phải hay không còn có nghĩ đến xấu? Nhị thúc, ta chính là để bọn hắn biết ta là đau đầu. Ngụy Cẩn Chi, nghe được đau đầu hai chữ, Ngụy Cẩn Chi đột nhiên cảm giác được đau đầu. Hắn hiện tại đã có thể phỏng đoán tới ngày mai tảo triều bên trên Ngụy Vân Chu khẩu chiến ngự sử tình huống. Chu Ca Nhi, những cái kia ngự sử cũng không dễ chọc, nguyên một đám rất biết nói. Ngụy Cẩn Chi lo lắng Ngụy Vân Chu không phải ngự sử nhóm đối thủ. Ta so với bọn hắn có thể nói. Ngụy Vân Chu lại nói, những này ngự sử tham gia ta, một là vì chèn ép ta khí diễm, hai là muốn dương danh, dù sao ta là Lục Nguyên Lang. Ba là bọn hắn mong muốn chứng minh chính mình không sợ bất luận kẻ nào, dù cho ta cái này Lục Nguyên Thâm thụ trọng dụng, nhưng bọn hắn chiếu tham gia không lầm. Bốn là muốn cho ngài khó xử. Ngụy Cẩn Chi thấy Ngụy Vân Chu trong lòng rõ ràng như vậy, không khỏi kinh ngạc hạ, ngươi đã rõ ràng như vậy ngươi còn như thế làm? Bọn hắn muốn lợi dụng ta dương danh, ta cũng có thể lợi dụng bọn hắn nổi danh a. Ngày mai thượng triều, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhị thúc, Minh triều tạo triều, ta sẽ nhất chiến thành danh. Ngụy Cẩn Chi, chương 107, các ngươi thúc cháu trong triều là dị loại, chương 107, các ngươi thúc cháu trong triều là dị loại. Trở lại Lục Nguyên cập đệ trạng nguyên phủ, Ngụy Vân Chu thấy Lý phu nhân đang chờ hắn, cho là nàng có chuyện quan trọng, bận bịu đi lên trước hỏi, nương, ngài thế nào không có nghỉ ngơi? Một mực tại chờ ta sao? Là có chuyện quan trọng gì? Lý phu nhân thấy Ngụy Vân Chu trở về, ở trong lòng thở dài một hơi. Ngươi sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, đến tối vẫn chưa về, trong lòng ta không yên lòng, liền muốn tận mắt thấy ngươi trở về. Cả ngày đều chưa có trở về, Lý phu nhân trong lòng lo lắng bất an. Nương, ta không phải cùng ngài nói à, ta ban đêm muốn ở nước Ngụy công phủ dùng bữa à, có khả năng sẽ trễ giờ trở về, ngài thế nào còn chờ ta? Ngụy Vân Chu tại bên người Lý phu nhân ngồi xuống. Cái này, Chu má má bưng tới một chén dưỡng sinh trà, thiếu gia, mời uống trà. Ngụy Vân Chu tiếp nhận trà, chậm rãi uống. Thâm Can Nhi, không có xảy ra chuyện gì a? Lý phu nhân đầy mắt lo âu nhìn qua Ngụy Vân Chu, trong giọng nói cũng tràn ngập không yên lòng. Ngụy Vân Chu buông xuống chén trà, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý phu nhân. Nương, ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngài đây là thế nào? Có phải hay không nghe nói cái gì? Còn không phải ngươi thả ra câu kia thích người dáng dấp giống nhau đẹp mắt người sao? Hiện tại toàn bộ Hàm Kinh thành đều đang nói, không ít người nói ngươi nông cạn, vẫn là nói ngươi hao sắc. Lý phu nhân nghĩ tới những thứ này lời nói, liền khí không đánh một chỗ ra, phi, ưa thích đẹp mắt người chính là hào sắc, những người kia thật đúng là ngậm máu phun người, ngươi liên thông phòng nha đầu đều không có, tốt cái gì sắc? Con trai của nàng nếu là hào sắc, kia khắp thiên hạ nam nhân đều là quỷ hào sắc. Nương, không có việc gì, ngài không cần đem những lời kia để ở trong lòng. Ngụy Vân Chu đối với mấy cái này lời đồn hoàn toàn không để trong lòng. Coi là thật không có chuyện gì sao? Lý phu nhân vẫn là không yên lòng mà hỏi thăm. Thật không có việc gì. Ngụy Vân Chu đưa tay vỗ vỗ Lý phu nhân mu bàn tay, ngài cứ yên tâm đi. Lý phu nhân thấy Ngụy Vân Chu một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng liền yên tâm không ít. Ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm vẫn tốt chứ? Lý phu nhân phía trước vẫn an qua thôi thị, gặp nàng gầy chỉ còn lại da bọc xương, rất là đau lòng, ta trước đó gặp nàng, cả người đều gầy không có, đoạn này thời gian có hay không béo lên một chút? Không có, nhị thúc cùng nhị thẩm đều gầy không có, bất quá cũng may tinh thần của bọn hắn không tệ. Vì đem mất con thống khổ cái này xuất diễn rất thật, nhị thúc cùng nhị thẩm liên tiếp đã vài ngày đều không có ăn cơm, mạnh mẽ đem chính mình nói gầy. Nhị thúc cùng nhị thẩm tâm tình tốt nhiều, hôm nay cùng chúng ta ăn cơm, nhị thúc khẩu vị rất không tệ. Vậy là tốt rồi, ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm bọn hắn qua số khổ. Lý phu nhân vừa nghĩ tới nếu như là nàng đã mất đi nhi tử, nàng chỉ sợ sống không nổi. Ngươi nhị thúc luôn luôn thích ngươi, ngươi có rảnh nhiều bồi bồi hắn. Ta muốn có ngươi cùng hắn, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt bồi nhị thúc. Ngày mai, ngươi muốn vào chiều sớm, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nương, ta phải đi tìm một chuyến thang viên, phải hỏi một chút hắn ngày mai thượng chiều một chuyện. Đi, vậy ngươi đi đi. Ngụy Vân Chu xoay người đi Yến Vương phủ. Thang viên ngay tại thư phòng chờ Ngụy Vân Chu. Nha, đang chờ ta đây. Ngụy Vân Chu đối diện với thang viên ngồi xuống. Ngươi ngày mai thượng triều, đêm nay khẳng định sẽ tìm đến ta. Thang viên tự mình rót cho Ngụy Vân Chu một ly trà. Lục Nguyên Lang, ngươi có gì phân phó a? Vi thần nào dám phân phó Yến Vương điện hạ, đây không phải gãy sắt vi thần a? Nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, thang viên chỉ cảm thấy ghê răng. Đi, thiếu bẩn, nói đi, có chuyện gì giao cho ta? Ngụy Vân Chu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày mai tham gia ta ngự sử có nào? Tình huống của bọn hắn có sao? Phúc Bảo. Thang viên dường như đã sớm ngờ tới Ngụy Vân Chu sẽ đến hỏi hắn việc này, đem điều tra ngự sử tình huống cho hắn. Là, điện hạ. Phúc Bảo đem ám vệ điều tra tốt tình huống, giao cho Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu không có vội vã mở ra nhìn, mà là tiếp tục nói rằng, đúng rồi, ta trước đó suy đoán chuyển vị thánh chỉ một chuyện, ngươi cùng cha ngươi nói sao? Nói, thế nào? Ta nhìn vật kia một lát cũng không tìm được, vậy thì dứt khoát đem chuyển vị thánh chỉ biến thành vật kia, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền đem nó lấy ra, sau đó đốt đi, dạng này liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không phải Ngụy quốc công phủ đời đời kiếp kiếp đều muốn bị uy hiếp, còn có ngươi nhà cũng sẽ không có an bình thời gian. Thang viên cảm thấy Ngụy Vân Chu nói lên đề nghị này không tệ, gật đầu một cái nói, ta ngày mai liền theo cha ta nói. Nếu như là truyền vị thánh chỉ, sẽ để cho phế thái tử cùng Triệu Sở hai nhà người tin phục. Cũng chỉ có truyền vị thánh chỉ mới có thể để cho phế thái tử danh chính ngôn thuận đăng cơ. Đúng rồi, còn có một chuyện, các An hầu phủ nên giải quyết. Ngụy Vân Chu lại nói, còn có, tìm người nhìn chằm chằm Ngụy Giật Dương. Ngụy Giật Dương? Thang viên mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, hắn thế nào? Giả điên, ta đại ca hoài nghi hắn sẽ phía sau có người, sai bảo hắn trả thù Ngụy quốc công phủ người. Ngụy Giật Dương phía sau có người? Ai vậy? Thang viên biết Ngụy Giật Dương là thằng ngu. Không rõ ràng, đại ca suy đoán có thể là các An hầu phủ người. Nhưng cũng không loại trừ có phế thái tử cùng Triệu Sở hai nhà người khả năng. Ngụy Vân Chu lại bổ sung, cũng có thể là Tấn Vương người. Nghe xong Ngụy Giật Dương người sau lưng liên lụy đến cái này mấy nhà, thang viên lông mày lập tức nhíu lại, ta sẽ để cho điện tứ bọn hắn đi thăm dò. Cát An hầu phủ không thể lưu lại. Đi, qua hai ngày, ta sẽ phái người đem Cát An hầu phủ chuyện tại Tào Triều bên trên tung ra. Trừ khử Cát An hầu phủ, đối với thang viên mà nói không phải việc khó. Ngụy Vân Chu nhìn thoáng qua nhường hắn vừa rồi để lên bản đồ sắt viện ngự sử nhóm tư liệu, có nhiều hứng thú cười cười, sáng sớm mai lên triều, ta có một trận đánh ác liệt muốn đánh a. Ta nhìn ngươi rất mong đợi a. Thang viên một cái nhìn ra Ngụy Vân Chu trong mắt trêu tức, tiểu tử ngươi thả ra câu nói kia thời điểm, liền đoán được ngự sử nhóm sẽ vạch tội ngươi. Liệu đến a? Ngụy Vân Chu hào phóng thừa nhận, không có ta cố ý thả ra câu nói kia, ngự sử nhóm cũng biết tìm khác cớ tham gia ta. Ngươi nhưng là có tự mình hiểu lấy. Thang viên trêu chọc nói, ta là đại tề cái thứ nhất Lục Nguyên Lang, lại tại bãi săn bên trên tỏa hào quang rực rỡ, nhường rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt, bọn hắn nhường ngự sử nhóm tham gia ta rất bình thường. Ngụy Vân Chu tại bãi săn trên lôi đài đục nhã những quyền quý kia cùng con em thế gia thời điểm, liền ngờ tới sẽ bị ngự sử nhóm tham gia tấu. Quyền quý cùng thế gia nhóm mong muốn cùng Ngụy Vân Chu thông gia không giả, nhưng mong muốn chèn ép hắn cũng là thật. Ngự sử nhóm bên trong cũng có một số người chủ động mong muốn tham gia ta, dạng này liền có thể để bọn hắn dương danh. Đừng tưởng rằng ngự sử nhóm nguyên một đám chính trực chính nghĩa, kỳ thật cùng những đại thần khác một cái dạng. Người đoán không sai. Thang viên cười hỏi, ngày mai có thể giải quyết bọn hắn sao? ngươi cái này là xem thường ta à? Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của bọn họ sao? Ta thật là coi trọng ngươi, nhưng phụ hoàng nói, nếu như ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, hắn liền sẽ giúp ngươi xuất khí. Cha ngươi giúp ta xuất khí, chẳng phải là càng kéo cừu hận giá trị? Nhưng ngự sử nhóm càng muốn tham gia ta. Ngụy Vân Chu tức giận nói rằng, ta nếu để cho cha ngươi giúp ta xuất khí, ta chẳng phải là quá vô dụng, ngày sau thế nào trên triều đình đặt chân? Vậy ngươi ngày mai tảo triều bên trên nhưng phải thắng được sinh đẹp điểm, để bọn hắn kiến thức sự lợi hại của ngươi. Thang Viên lại nói, ta cũng sẽ không ra mặt giúp ngươi. Ngụy Vân Chu liếc một cái Thang Viên, ta hiếm có ngươi giúp ta. Thang Viên trừng mắt liếc Ngụy Vân Chu, không có lương tâm. Ngụy Vân Chu không nói gì thêm, cầm lấy để lên bàn ngự sử tư liệu nhìn lại. Nhìn trong chốc lát, Ngụy Vân Chu biểu lộ biến vô cùng đặc sắc, chậc chậc chậc, những này ngự sử sinh hoạt cá nhân thật đúng là phong phú a, nguyên một đám nạp không ít gì đâu a, còn có không ít ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Trong triều không có nạp tiếp đại thần chỉ có ngươi nhị thúc một cái. Liên nhị thúc ta một cái. Coi là thật. Ngụy Vân Chu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà hỏi. Thang Viên gật đầu nói, coi là thật. Kia nhị thúc ta trong triều xem như dị loại. Đối đại thần trong triều mà nói, ngươi nhị thúc đích thật là dị loại. Bây giờ lại nhiều ngươi. Chú cháu chúng ta hai thật đúng là ra nước bùn mà không nhiễm. Ngụy Vân Chu rào rạt đắc ý nói. Thang Viên, nói thật, hắn rất hâm mộ Nguyên Tiêu bọn hắn chỉ cưới một cái thế tử, không nạp tiếp một chuyện. Chương 108, những này ngự sử thật đúng là có ý tứ, chương 108, những này ngự sử thật đúng là có ý tứ. Ngụy Vân Chu lại tùy ý lật nhìn hạ ngự sử nhóm tư liệu, sau đó phát hiện còn có mấy cái là tốt, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Ta còn tưởng rằng ngự sử bên trong không có chính trực thanh liêm chi sĩ, không nghĩ tới còn có mấy cái là tốt. Thang Viên tự nhiên nghe ra Ngụy Vân Chu trong giọng nói niệm ai, liếc hắn một cái nói, Đô Sát Viện bên trong ngự sử nhóm cũng không phải từng cái đều là tranh quyền đoạt lợi hạng người, trong bọn họ cũng có người chính nghĩa, nhất là Ngô ngự sử, hắn cái này một thân tranh thiết cốt, đại khí nghiêm nghị, là không an phận mình, không sợ cường quyền. Đối Ngô ngự sử, Thang Viên rất bội phục. Hắn tham gia tấu chuyện đối triều đình đối bách tính đều có lợi. Cha ngươi không ít bị hắn tham gia a? Ngụy Vân Chu đột nhiên hỏi. Ngô ngự sử thường xuyên tham gia phụ hoàng, cũng nguyên nhân chính là này, phụ hoàng mới có thể làm một vị hoàng đế tốt. Thang Viên nói, phụ hoàng đối Ngô ngự sử tràn ngập cảm kích. Ngụy Vân Chu ở trong lòng nói rằng, cái này cùng trong lịch sử Ngụy Trinh có điểm giống. Ngươi tổ phụ khi còn sống, Ngô ngự sử cũng không được trọng dụng, có đến vài lần, ngươi tổ phụ khí nhiều lần đều muốn giết hắn, ta nói không sai chứ? Thang Viên khẽ vuốt cằm nói, ngươi không có nói sai, ta tổ phụ không dám giết Ngô ngự sử, sợ trên lưng bức tử ngự sử tội danh. Còn nữa, Ngô ngự sử tham gia tấu chuyện đều là đúng, tổ phụ cũng không có lý do gì giết hắn, cho nên tổ phụ chỉ có thể không nhìn hắn. Hắn năm đó lực khuyên ngươi tổ phụ phế bỏ ngươi cha, cha ngươi lại còn trọng dụng hắn, khí lượng thật sự là lớn. Càng nói càng cùng Ngụy Trinh giống. Triều đình liền cần Ngô ngự sử người loại này, không phải không ai dám nói thật ra. Thang Viên đối Ngô ngự sử là thật tràn ngập kính nể, từ khi phụ hoàng trọng dụng Ngô ngự sử, Đô Sát Viện rực rỡ hẳn lên. Tuy nói Đô Sát Viện bên trong còn có không ít bẻ lũ xu nịnh hạng người, nhưng càng nhiều hơn chính là vì triều đình hiệu lực, vì bách tính tạo phúc ngự sử. Đây là cha ngươi công lao. Ngụy Vân Chu thẳng thắn nói, nếu như cha ngươi cùng ngươi tổ phụ như thế, các ngươi Lưu gia Giang Sơn chống đỡ không được bao lâu. Ở kiếp trước, Lưu nhà chúng ta Giang Sơn không liền không có a. Cha ngươi nếu là nghe được ngươi nói như vậy, có thể hay không bị ngươi tức chết? Sẽ không, cha ta trong lòng cũng tin tưởng. Đúng rồi, cha ngươi còn làm đợi trước gác ngọc sao? Ngụy Vân Chu đông nhiên hỏi. Rất ít làm. Thang Viên vẻ mặt biến chăm chú, một thế này chuyện đã xảy ra cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Lại nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được phế thái tử người, phụ hoàng trong lòng không có có thể lo lắng. Nói như vậy, cha ngươi có thể ngủ một giấc ngon lành. Nắm ngươi phúc. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Công lao này, Ngụy Vân Chu cũng không dám muốn. Đi, ta trở về. Hắn đứng lên nói, ta phải trở về thật tốt nhìn một chút những tài liệu này. Xem thật kỹ. Thang Viên dặn dò. Ngụy Vân Chu hướng hắn khoát tay áo, đi vào mật đạo, trở lại Thanh Phong viện. Tắm rửa thay quần áo xong, Ngụy Vân Chu dựa vào ngồi ở trên giường, cẩn thận nhìn Thang Viên đưa cho hắn ngự sử tư liệu. Không nhìn những tài liệu này, Ngụy Vân Chu cũng có thể dễ dàng đánh bại những này ngự sử. Nhìn tư liệu sau, Ngụy Vân Chu đánh bại ngự sử nhóm dễ như trở bàn tay. Sau khi xem tài liệu xong, Ngụy Vân Chu mỹ tư tiến vào mộng đẹp. Giờ dần đang, Ngụy Vân Chu bị Nguyên Bảo đánh thức. Thiếu gia, hôm nay lại trở nên lạnh, đợi chút nữa ngài lúc ra cửa, muốn hay không phụ thêm hoàng thượng ban thưởng cho ngài đại xương. Ngươi nói ra gấu làm món kia đại xương sao? Đối. Không cần, đem mẹ ta để cho người ta làm cho ta màu đỏ da trồn áo choàng lấy ra liền tốt. Thiếu gia, ngài không phải không thích mặc màu đỏ sao? Lý phu nhân nữa thích màu đỏ, cũng cảm thấy Ngụy Vân Chu mặc màu đỏ đẹp mắt, cho nên chuẩn bị cho hắn rất nhiều trang phục màu đỏ, nhưng Ngụy Vân Chu cảm thấy màu đỏ quá chiêu diêu, không thích xuyên. Hôm nay là nhà ngươi thiếu gia ta ngày thứ nhất chính thức thượng triều, đến mặc đẹp mắt chút. Ngụy Vân Chu lại nói, hôm nay tào triều, ta còn muốn khẩu chiến ngự sử, không mặc náo nhiệt chút, không thể được. A, ngài hôm nay muốn cùng ngự sử cãi nhau sao? Nguyên Bảo bị lời này hù dọa, thiếu gia, tiểu nhân thật là nghe nói những ngự sử kia cả đám đều rất biết cãi nhau, ngài có thể làm trò qua sao? Đương nhiên có thể, nhà ngươi thiếu gia ta là ai? Nhà ta thiếu gia lợi hại nhất. Nguyên Bảo hầu hạ xong Ngụy Vân Chu mặc quần áo tử tế, lại hầu hạ hắn rửa mặt. Về sau, đi theo Ngụy Vân Chu đi Ngụy Quốc công phủ. Ngụy Vân Chu đi U Hoàng viện thiện sảnh, thấy Ngụy Quốc công cùng Ngụy Dật Văn đều tại, không khỏi kinh ngạc hạ, cha, đại ca, các ngươi thế nào tại cái này? Nói xong, lại tranh thủ thời gian hướng Ngụy Quốc công cùng Ngụy Cẩn Chi bọn hắn hành lễ. Hôm nay là ngươi ngày thứ nhất chính thức thượng triều, ta cùng phụ thân đều mười phần coi trọng, muốn theo ngươi cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng, sau đó lại đưa ngươi cùng nhị thúc đi thượng triều. Ngụy Quốc công cố ý nói đùa nói, chúng ta cho ngươi thêm can đảm một chút. Nhường cha cùng đại ca phí tâm, bất quá ngày mai không cần dậy sớm như vậy theo ta dùng đồ ăn sáng. Ngụy Vân Chu vừa ngồi xuống, Ngụy Cẩn Chi tự mình cho hắn đới thêm một chén nước cơm, hôm nay tào triều, ngươi có một trận đánh ác liệt muốn đánh, không ăn no có thể không có khí lực đánh. Ngụy Vân Chu nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Sáng sớm ăn như thế phong phú sao? Cái này không phải đồ ăn sáng, bởi vì ăn chưa phối trí. Không ăn được điểm, ngươi làm sao đấu hơn được những cái kia ngự sử? Nhị thúc, ngài không ít bị ngự sử tham gia tấu a. Mấy năm trước thường xuyên bị tham gia, mấy năm này rất ít bị tham gia. Ngụy Cẩn Chi tự mình gấp thức ăn cho Ngụy Vân Chu, đại thần trong triều cái nào không có bị tham gia qua, chính là các hoàng tử cũng đều bị tham gia qua. Bất quá, ta trở về thượng triều ngày thứ nhất nhưng không có bị tham gia qua. Ngụy Vân Chu cười nói, cái này là vinh hạnh của ta. Ngươi A Ngụy Cẩn Chi bất đắc dĩ lại cương triều nói, bát đệ, ngươi cái này một thân màu xanh quan phục coi như không tệ. Đó là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt. Ngụy Vân Chu vô cùng dám thúi nói, thật đúng là, cái này một thân màu xanh quan phục nổi bật lên ngươi càng nộn, liền cùng ngày xuân bên trong vừa xuất hiện chồi non như thế. Ngụy Dật Văn trêu ghẹo nói, ngươi cái này một thân màu xanh quan phục không biết rõ có thể xuyên bao lâu, chỉ sợ qua không được bao lâu, ngươi lại phải thay đổi một thân quan phục. Ngụy Vân Chu lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, một năm rưỡi này chờ còn phải mặc màu xanh quan phục. Chu Ca Nhi, ngày sau nghe nhiều ngươi nhị thúc lời nói. Ngụy Quốc Công không có cái gì bàn giao Ngụy Vân Chu. Cha, trong lòng ta đều biết. Bốn người không có lâu trò chuyện. Sử dụng hết đồ ăn sáng sau, Ngụy Quốc Công cùng Ngụy Dật Văn đưa Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Cẩn Chi đi thượng triều. Ngụy Quốc Công phủ xe ngựa vừa đến cửa cung, liền hấp dẫn chờ ở cửa cung triều thần chú ý. Khi thấy hất lên màu đỏ áo choàng Ngụy Vân Chu từ trên xe ngựa nhảy xuống, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 109, quá chói mắt, chương 109, quá chói mắt. Lúc này, đã là giờ mao đang, hàng kinh thành bầu trời một vùng tăm tối. Ngụy Vân Chu hất lên màu đỏ áo choàng xuất hiện tại cửa cung, giống như một mùi lửa chiếu sáng hoàng cửa thành, cũng chiếu sáng chờ ở cửa cung triều thần mắt. Quá chói mắt. Ngụy Vân Chu tướng mạo nguyên bản liền xuất sắc, màu đỏ áo choàng nổi bật lên hắn càng thêm tuấn tú. Nguyên bản bởi vì sáng sớm có chút mệt rã rời đám đại thần nhìn thấy trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ Ngụy Vân Chu, trong nháy mắt có tinh thần. Triều thần đại đa số đều là trung niên nhân hoặc là lao đầu, người trẻ tuổi rất ít. Mỗi lần thượng triều đều là nhìn thấy đồng liêu gương mặt già nua kia, nói thật thật nhìn đủ, thậm chí nhìn phương ra, căn bản không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng lại không thể không thấy. Bây giờ, thượng triều đại thần bên trong xuất hiện một cái tuổi trẻ đẹp mắt quan viên, thật là khiến người ta nhìn vui vẻ. Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Quốc Công không có xuống xe ngựa, chờ đem Ngụy Vân Chu bọn hắn đưa đến, bọn hắn liền trở về. Ngụy Vân Chu đầu tiên là đi với Ngụy Cẩn Chi hộ bộ quan viên bên kia, từng cái cùng bọn hắn chào hỏi. Hộ bộ đám quan chức nhìn thấy Ngụy Vân Chu, giống như nhìn thấy con cháu của mình, đối với hắn đều mười phần hiền lành. Biết hắn là ngày thứ nhất chính thức thượng triều, đều để hắn không cần khẩn trương. Cùng hộ bộ quan viên đánh xong chào hỏi sau, Ngụy Vân Chu liền đi đại lý tự quan viên bên kia. Đại lý tự khanh còn chưa tới, nhưng đại lý tự thiếu khanh viên đại nhân tới. Ngụy Vân Chu còn không có đi đến hắn trước mặt, hắn liền không kịp chờ đợi đi lên trước, sau đó một nắm chặt Ngụy Vân Chu hai tay. Trương khanh, ta có thể tính đem ngươi trông. Viên đại nhân, ngài trước hết để cho thần cho ngài hành lễ. Lời của Ngụy Vân Chu còn chưa nói hết, liền bị viên đại nhân cắt ngang, người ta ở giữa liền không cần khách khí như vậy, ta phán ngươi hơn 3 năm, cuối cùng đem ngươi trông. Nói xong, hắn còn kích động ôm lấy Ngụy Vân Chu. Những đại thần khác nhìn thấy đại lý tự thiếu khanh đối Ngụy Vân Chu nhiệt tình như vậy, đều vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như không phải giải đại lý tự thiếu khanh là người, bọn hắn còn tưởng rằng đường đường đại lý tự thiếu khanh đang lấy lòng Ngụy Vân Chu. Đại lý tự thiếu khanh là điển hình mục đầu, chỉ để ý luật pháp, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nếu là hắn sẽ định mọi người, đã sớm là đại lý tự thiếu khanh. Viên đại nhân thân thiết giắt tay của Ngụy Vân Chu, từng cái hướng đại lý tự những quan viên khác giới thiệu Ngụy Vân Chu. Đại lý tự đám quan chức biết đại lý tự khanh cùng thiếu khanh nể trọng Ngụy Vân Chu, tự nhiên đối với hắn mười phần khách khí. Lại thêm hắn là hộ bộ thượng thư Ngụy Cẩn Chi chất tử, cùng hắn giao hảo, về sau nói không chừng bọn hắn đại lý tự đi tìm hộ bộ đòi tiền sẽ dễ dàng rất nhiều. Còn có, Ngụy Vân Chu là bên cạnh hoàng thượng đại hồng nhân, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng hắn thân cận, trăm lợi không một hại. Viên đại nhân đặc biệt kiêu ngạo mà nói cho đại lý tự biết đám quan chức, Ngụy Vân Chu không chỉ có tinh thông đại tề luật pháp, ngay cả đối tiền triều, thậm chí yến triều luật pháp đều có nghiên cứu. Còn đối ngoại bang mấy cái quốc gia luật pháp cũng có biết rõ. Nghe viên đại nhân nói như vậy, đại lý tự đám quan chức đều mười phần giật mình. Bọn hắn trước đó nghe nói qua Ngụy Vân Chu tại hương thí, hội thí cùng điện thí bên trên luật pháp bài thi, trả lời vô cùng xinh đẹp, liền biết hắn tinh thông đại tề luật pháp, không nghĩ tới hắn còn đối ngoại bang mấy cái quốc gia luật pháp cũng biết. Các ngươi luôn luôn nói ta đối luật pháp quá mức đâu ra đấy, không biết biến báo, cũng không có nửa điểm nhân tình vị, bây giờ trường khanh tới, ta và các ngươi đều muốn hướng hắn học tập. Viên đại nhân biết mình ma bệnh, hắn cũng nghĩ đổi, nhưng một lát không đổi được. Đại lý tự những quan viên khác nghe viên đại nhân nói như vậy, trên mặt đều lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết viên đại nhân sao? Viên đại nhân không phải lão ngoan cố sao? Không phải cảm thấy hắn nghiêm ngặt dựa theo luật pháp phán án không có vấn đề sao? Cái khác bộ quan viên cũng bị đại lý tự thiếu khanh câu nói này kinh tới. Đại lý tự thiếu khanh chúng ta lần thứ nhất gặp lúc đến Trường Khanh, liền hỏi hắn liên quan tới luật pháp vấn đề, hắn trả lời phi thường tốt, lúc kia ta liền biết hắn là người đại lý tự của chúng ta, còn một mực thuyết phục hắn ghi danh đại lý tự khảo thí. Viên đại nhân cảm thấy Ngụy Vân Chu có thể đến đại lý tự là công lao của hắn, về sau chúng ta đều muốn cùng Trường Khanh thật tốt học một ít thế nào có tình vị phán án. Là, đại nhân. Viên đại nhân, ta không có kinh nghiệm gì, hẳn là hướng ngài cùng các vị tiền bối nhóm học tập. Ngụy Vân Chu vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, về sau mời các vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Ngụy đại nhân, ngài khách khí. Một bên Ngụy Cẩn Chi thấy Ngụy Vân Chu với đại lý tự quan viên kết thành một khối, trong lòng liền yên tâm. Đại nhân, không nghĩ tới Viên Mục Đầu coi trọng như vậy tiểu Ngụy đại nhân. Hộ bộ Tả thị lang cảm thấy hết sức ngạc nhiên, hắn lại còn nói ra theo tiểu ngụy đại nhân học tập nhân tình vị phán án, đây là hắn à? Nói thật, ta cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá, hắn coi trọng như vậy Trường Khanh, ta liền không cần lo lắng Trường Khanh tại đại lý tự chịu khi dễ. Đại nhân, cho đại lý tự người một vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám ức hiếp tiểu ngụy đại nhân. Một bên khác ngự sử nhóm thấy bị đại lý tự quan viên bao bọc vây quanh Ngụy Vân Chu, ở trong lòng cười lạnh nói, chờ đợi sẽ lên hướng, nhìn ngươi Ngụy Vân Chu còn cười được sao? Ngụy Vân Chu cảm nhận được ngự sử nhóm ánh mắt, hướng bọn họ nhìn sang, sau đó hướng bọn họ lộ ra một nụ cười sáng lạ. Thiếu niên sạch sẽ lại sáng rỡ nụ cười, lung lay ngự sử nhóm mắt. Trong lúc nhất thời, không ít ngự sử trong lòng nổi lên một vẻ thấy náy. Chương 110, hộ bộ cùng đại lý tự bao che cho con, chương 110, hộ bộ cùng đại lý tự bao che cho con. Các quyền quý thấy Ngụy Vân Chu giống cái tên ngốc dường như đối ngự sử nhóm cười, ở trong lòng vô tình chế giễu hắn. Cái này tiểu tử ngốc còn ngốc hết chỗ chê đối ngự sử nhóm cười, đợi lát nữa thượng triều, ngự sử nhóm thật là sẽ đem ngươi mang khóc. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể nhìn thấy tại bãi săn bên trên ngang ngược cản rỡ Lục Nguyên Lang bị ngự sử nhóm mắng, những này các quyền quý tâm tình lập tức biến phi thường tốt. Những đại thần khác cũng nghĩ đến đợi chút nữa thượng triều có trò hay nhìn, nguyên một đám cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Hộ bộ Tả thị lang thấy ngự sử nhóm ánh mắt bất thiện nhìn Ngụy Vân Chu chằm chằm, nhỏ giọng ở bên tai Ngụy Cẩn Chi nói rằng, đại nhân, đợi chút nữa thượng triều, đám kia ngự sử muốn tham gia tiểu ngụy đại nhân, cần chúng ta hỗ trợ sao? Đúng à, đại nhân, những cái kia ngự sử không phải vật gì tốt, đợi chút nữa thượng triều khẳng định sẽ ức hiếp tiểu ngụy đại nhân, chúng ta giúp tiểu ngụy đại nhân chỗ dựa à? Bọn này ngự sử thật không biết xấu hổ, nguyên một đám 40-50 tuổi, vậy mà ức hiếp ngày thứ nhất chính thức thượng triều tiểu ngụy đại nhân, trọng yếu nhất là tiểu ngụy đại nhân còn không có trưởng thành, bọn hắn làm sao có ý tứ? Bọn hắn ức hiếp người trẻ tuổi không phải một ngày hai ngày. Một cái khác hộ bộ quan viên nói, bọn hắn không dám đắc tội quyền cao chức trọng người, cũng chỉ phải lấn phụ một chút người trẻ tuổi, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn ngự sử địa vị. Một đám cầm lông gà làm lệnh tiễn người. Đối ngự sử, đại đa số văn võ bá quan là chán ghét, bởi vì có rất nhiều ngự sử sẽ từ không sinh có tham gia tấu, hoặc là làm theo lời đồn tham gia tấu. Bọn hắn tham gia một người không cần chứng cứ, chỉ cần nghe được một chút như có như không tin tức, liền có thể không chút kiêng kỵ nói xấu một người. Tiên đế lúc còn sống, đô sát viện những này ngự sử nhóm liền cùng như chó điên bốn phía cắn người, bài xích đối lập. Không ít trung thần tướng giỏi bị bọn hắn bức tử, hoặc là làm cho biến quan. Vĩnh Nguyên đế đăng cơ sau, đầu tiên chỉnh đốn chính là đô sát viện, một mạch chặt mấy cái ngự sử đầu, còn lưu đầy mấy cái, lúc này mới dọa đến bọn này ngự sử nhóm không còn dám hổ cắn người linh tinh. Đô sát viện ngự sử nhóm cũng biết Vĩnh Nguyên đế cùng tiên đế khác biệt, tiên đế mười phần để ý thanh danh của mình, cho nên đối bọn hắn làm việc mở một con mắt nhắm một con mắt, điều này sẽ đưa đến bọn hắn làm việc càng ngày càng tàn rỡ, nhường đô sát viện biến thành loại trừ đối lập, tranh quyền đoạt lợi địa phương. Vĩnh Nguyên đế không quan tâm thanh danh của mình, hắn làm việc lôi lệ phong hành, nói chặt đầu liền chặt đầu, tuyệt sẽ không sợ sệt giết ngự sử trong lịch sử lưu lại không tốt thanh danh. Ngự sử nhóm thấy Vĩnh Nguyên đế là thật dám giết bọn hắn, cũng không quan tâm bọn hắn lấy cái chết bức bách liền sợ. Những năm gần đây, ngự sử nhóm đều thu liễm hành vi, không dám ở lung tung cũng vì ý tham gia tấu cái nào đó quan viên. Lần này, bọn hắn sở dĩ muốn tham gia Ngụy Vân Chu, là bởi vì hắn nói ưa thích cùng chính mình dáng dấp giống nhau đẹp mắt người. Cái này là chính hắn nói, không phải bọn hắn hồ biên loạn tạo, cũng không phải bọn hắn làm theo lời đồn. Ngụy Lục Nguyên lời nói này liền không thỏa đáng, bọn hắn thân làm ngự sử, có quyền lợi vạch tội hắn, nhường hắn hiểu được không thể nói ra như thế nông cạn lời nói. Lại nói, Ngụy Lục Nguyên là đại tể cái thứ nhất Lục Nguyên Lang, làm việc quá mức tùy tiện, bọn hắn thân làm ngự sách có trách nhiệm chèn ép hắn khí diễm, nhường hắn đàng hoàng vì triều đình hiệu lực. Rất nhiều thiên tài, bởi vì quá mức kiêu ngạo đắc ý, cuối cùng rơi vào thê thảm kết quả. Bọn hắn tham gia Ngụy Lục Nguyên cũng là vì tốt cho hắn, không phải hắn lại bởi vì quá mức phách lối mà xảy ra chuyện. Bọn hắn nỗi khổ tâm, hy vọng Ngụy Lục Nguyên có thể hiểu được. Lại nói, bọn hắn tham gia Ngụy Lục Nguyên, Ngô Ngự Sử cũng là đồng ý, có thể thấy được Ngô Ngự Sử lão nhân gia cũng cảm thấy Ngụy Lục Nguyên câu nói này có vấn đề. Ngự sử nhóm vì chính mình tham gia tấu Ngụy Vân Chu tìm tới quang minh chính đại lý do, cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên kia chút điểm áy náy lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, ta nghe nói lần này tham gia tiểu Ngụy đại nhân là Ngô Ngự Sử cho phép. Hộ bộ một cái khác quan viên nhỏ giọng báo cáo với Ngụy Cẩn Chi. Ngô Ngự Sử. Ngụy Cẩn Chi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, hắn cũng tham gia Trường Khanh. Ngô Ngự Sử giống như không có, nhưng cái khác ngự sử muốn tham gia tiểu Ngụy đại nhân, Ngô Ngự Sử cũng không phản đối. Hộ bộ nào đó quan viên nói rằng, thật không nghĩ tới Ngô Ngự Sử sẽ đồng ý thủ hạ nhân xâm tiểu Ngụy đại nhân, thật sự là quá mức. Ngô Ngự Sử nếu là tự mình tham gia tiểu Ngụy đại nhân, không khỏi sẽ cho người làm trò hề cho thiên hạ. Đều không phải là vật gì tốt, Ngô Ngự Sử cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước, Ngô Ngự Sử không phải nắm lấy thượng thư đại nhân tham gia à, còn vu hãm thượng thư đại nhân đem quốc khố xem như chính mình tiểu kim khố, thật sự là ghê tởm. Thật không biết hoàng thượng coi trọng hắn cái gì. Một bên khác đại lý tự khanh tới, đang cùng Ngụy Vân Chu nóng trò chuyện. Đại lý tự khanh đối Ngụy Vân Chu cũng mười phần coi trọng. Đại lý tự những quan viên khác chú ý tới ngự sử nhóm nhìn ánh mắt của Ngụy Vân Chu rất không hữu hảo, liền nghĩ đến đợi chút nữa thượng triều, ngự sử nhóm muốn tham gia Ngụy Vân Chu một chuyện. Bọn hắn tranh thủ thời gian nói cho Ngụy Vân Chu. Viên đại nhân vô vai Ngụy Vân Chu một cái, ngự khi ôn hòa nói, "Trường Khanh, không cần sợ, đại lý tự sẽ là hậu thuẫn của ngươi." Đại lý tự khanh cũng bao che khuyết điểm nói, "Ngươi yên tâm, có chúng ta tại, tuyệt sẽ không để bọn hắn ức hiếp ngươi." Đại lý tự những quan viên khác cũng nhao nhao mở miệng nói giúp Ngụy Vân Chu. Cảm thụ đến đại lý tự đám quan chức đối với hắn giữ gìn, Ngụy Vân Chu trong lòng một mảnh ấm áp. Hắn hướng bọn họ cười một cái nói, "Các vị đại nhân yên tâm, ta không sợ bọn họ tham gia ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dầu gì cũng đọc vài chục năm sách, không sợ cùng bọn hắn biện luận." Đại lý tự khanh cùng đại lý tự thiếu khanh thấy Ngụy Vân Chu một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, không có bỏ được dội hắn nước lạnh. Người thiếu niên nghe con mới đẻ không sợ cọp, đây là bọn hắn những này quê nhà bằng không có dũng khí. Bọn hắn không nên đánh kích. Đợi đến Ngụy Vân Chu không phải ngự sử nhóm đối thủ sau, bọn hắn tự nhiên sẽ mở miệng giúp hắn, tuyệt sẽ không để bọn hắn đại lý tự người bị ngự sử nhóm ức hiếp. Một bên khác hộ bộ đám quan chức cũng nghĩ như vậy. Tại hộ bộ đám quan chức xem ra, Ngụy Vân Chu ngày sau là bọn hắn hộ bộ người, sao có thể cho phép đám kia ngự sử ức hiếp bọn hắn người? Ngự sử nhóm rất nhanh phát giác được hộ bộ cùng đại lý tự đám quan chức nhìn ánh mắt của bọn hắn vô cùng băng lãnh sắc bén, có chút sửng sốt một chút, lập tức không khách khí chút nào nội trường trở về. Cái này Ngụy Vân Chu thật bản lãnh, vậy mà có thể khiến cho hộ bộ cùng đại lý tự người thiên vị hắn. Hừ, đợi chút nữa thượng triều chờ xem. Cái này, bốn vị vương ra tới. Thành Vương nhìn thấy Ngụy Vân Chu, vẻ mặt quan tâm hỏi thương thế của hắn thế nào, có hay không hoàn toàn tĩnh dưỡng tốt, vì sao không còn nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày này một ít lời nói. Đoan Vương nhìn thấy Thành Vương bộ này giả mù sa mưa bộ dáng, không khách khí chút nào hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, đồng thời trầm trọng nói, quân sẽ giả vờ giả vịt, thật là khiến người ta buồn nôn. Thanh âm của hắn phi thường lớn, chờ ở cửa cung tất cả mọi người nghe được. Thành Vương điện hạ tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn xem như không có nghe được, tiếp tục cùng Ngụy Vân Chu nóng trò chuyện. Đại ca đối Ngụy Lục Nguyên thật đúng là thân thiết, người không biết còn cho là bọn họ là thân huynh đệ. Đại Vương cũng không khách khí chút nào trầm trọng nói. Thành Vương không có phản ứng Đại Vương, nhưng là Đoan Vương giọng điệu mai nói, cùng Ngụy Lục Nguyên làm huynh đệ, dù sao cũng so cùng ngươi làm huynh đệ tốt. Ngươi Đại Vương bị Đoan Vương câu nói này khí sắc mặt tái xanh, ngay tại hắn chuẩn bị đùa cợt Đoan Vương thời điểm, lại nghe được Đoan Vương nói, "Ngũ đệ, ta còn là thích ngươi." Đoan Vương đi đến bên cạnh Thành Vương, đưa tay nắm cả bờ vai của hắn nói, "Ngũ đệ, ngươi vĩnh viễn là bản vương thân ngũ đệ." Bị Đoan Vương ghét bỏ, Đại Vương khuôn mặt âm trầm như nước, hắn nhìn về phía Đoan Vương ánh mắt mười phần băng lãnh. Khánh Vương đối Đoan Vương câu nói này, một chữ đều không tin. "Chỉ cần tứ ca không chê, ta vĩnh viễn là tứ ca ngũ đệ." "Tứ ca làm sao lại ghét bỏ ngươi?" Đoan Vương vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Ngươi vĩnh viễn là ta ngũ đệ." Nói xong, hắn còn chán ghét mà vứt bỏ nhìn thoáng qua sắc mặt vô cùng khó coi Đại Vương. Một bên Yến Vương giả bộ như không nghe được gì. Đoan Vương đem Đại Vương khí không nhẹ sau, tâm tình rất tốt trở lại chỗ ngồi của mình. Đại Vương thấy Đoan Vương vẻ mặt tươi cười, tức đến gần thổ huyết. Cái này, cung cửa mở ra. Văn võ bá quan nhóm dựa theo chức quan lớn nhỏ, theo tự tiến cung. Chương 111, thần muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên, chương 111, thần muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên. Tảo triều còn chưa có bắt đầu, văn võ bá quan nhóm trước ở Tử Thần Điện tiên điện chờ lấy. Hoa Tiểu Lục mang theo đám tiểu thái giám cho các vị đại nhân dâng trà. Hắn tự mình cho Ngụy Vân Chu bưng trà, cũng cố ý nói rằng, "Tiểu Ngụy đại nhân, đây là ngài thích uống trà Long Tỉnh, là hoàng thượng cố ý phân phó cho ngài." Cái này, lại có một cái tiểu thái giám bưng tới một bàn điểm tâm, Hoa Tiểu Lục tự mình đặt vào Ngụy Vân Chu trong tay chắc kỷ bên trên, "Tiểu Ngụy đại nhân, đây là hoàng thượng ban cho ngài điểm tâm, nhưng ngài ở trên hướng phía trước ăn, dạng này thượng triều cũng sẽ không đói bụng." Ngụy Vân Chu cúi đầu xem xét, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Đây là mai hoa cao a." "Không sai, ngài nếm thử." "Đa tạ hoàng thượng." Ngụy Vân Chu mừng khấp khởi cầm lấy một khối mai hoa cao bắt đầu ăn, ăn ngon thật. "Tiểu Ngụy đại nhân, ngài từ từ ăn." Nói với Tiểu Lục xong, liền lui xuống. Tiểu Hòa công công đi thong thả. Ngụy Vân Chu ăn một khối sau đó bưng điểm tâm đi tới trước mặt Ngụy Cẩn Chi, nhị thúc, cái này một bản điểm tâm, ta ăn không hết, ngài nếm thử. Nắm ngươi phúc, để cho ta ở trên hướng phía trước có thể ăn vào điểm tâm. Ngụy Cẩn Chi cầm lấy một khối mai hoa cao, cười đối Ngụy Vân Chu, ta ăn một khối là đủ rồi, trở về ngồi à. Được rồi. Ngụy Vân Chu sau khi trở về, đem còn lại mấy khối bánh ngọt phân cho đại lý tự khanh, hai vị đại lý tự thiếu khanh, còn có đại lý tự phải chỗ thừa. Những quan viên khác thấy hoàng thượng cố ý phái người đưa tới cho Ngụy Vân Chu nước trà cùng điểm tâm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn những người này ở trong thiên điện đợi nhiều năm như vậy, cũng không có thấy hoàng thượng phái người cho bọn họ đưa nước trà cùng điểm tâm. Ngụy Vân Chu ngày thứ nhất chính thức thượng triều trước, hoàng thượng cố ý đưa cho hắn chỗ dựa, thật đúng là coi trọng hắn. Dùng ước ao ghen tị để hình dung ở đây tất cả quan viên tâm tình, không thể thích hợp hơn. Điều này cũng làm cho chuẩn bị xem kịch vui triều thần trong lòng run lên. Bọn hắn thật không nghĩ tới hoàng thượng coi trọng Ngụy Vân Chu tới tình trạng như thế. Chính là hoàng thượng thân nhi tử, hoàng thượng cũng không có như thế giữ gìn qua. Đừng nói đám đại thần chấn kinh, chính là Thành Vương mấy người bọn hắn trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Mỗi lần khi bọn hắn coi là hoàng thượng coi trọng Ngụy Vân Chu lúc, không nghĩ tới hoàng thượng so với bọn hắn tưởng tượng còn coi trọng hơn Ngụy Lục Nguyên. Ngụy Lục Nguyên tại phụ hoàng trong lòng địa vị vô cùng cao, cao hơn tưởng tượng của bọn hắn. Đáng tiếc Ngụy Lục Nguyên là phụ hoàng người, bọn hắn lôi kéo không được. Bất quá bọn hắn có thể cùng Ngụy Vân Chu giao hảo, đánh với Ngụy Lục Nguyên tốt quan hệ, dù sao cũng so đắc tội hắn tốt. Trong chốc nhóm này, ở đây văn võ bá quan nhóm tâm thái đều phát sinh biến hóa. Đô sát viện ngự sử nhóm có không ít người ở trong lòng bồ chồn. Hoàng thượng coi trọng như vậy Ngụy Lục Nguyên, bọn hắn đợi chút nữa nếu là tham gia tấu hắn, có thể hay không chọc giận hoàng thượng. An bài ngự sử tham gia tấu Ngụy Lục Nguyên phía sau làm chủ cũng đều sợ hãi. Bất quá, bọn hắn cũng không có cho mấy cái kia ngự sử xử làm ánh mắt, cái này mang ý nghĩa để bọn hắn tiếp tục tham gia Ngụy Vân Chu. Bọn hắn muốn tiếp tục thăm dò hoàng thượng thái độ đối với Ngụy Vân Chu. Đợi chút nữa thượng triều, ngự sử nhóm tham gia Ngụy Vân Chu, nhìn xem hoàng thượng thái độ gì. Ngụy Vân Chu ăn xong mai hoa cao, uống xong trà, tinh thần phấn chấn đi thượng triều. Đám quan chức vẫn như cũ theo tự đi vào Tử Thần Điện chính điện. Ngụy Vân Chu thân làm quan ngũ phẩm đứng tại đội ngũ sau cùng. Thượng triều quan viên đều là ngũ phẩm trở lên, cho nên quan ngũ phẩm là thượng triều đại thần bên trong chức quan nhỏ nhất. Ngụy Vân Chu phía trước làm lên cư lang lúc, ngồi ở trong góc nhìn người khác thượng triều, không nghĩ tới bây giờ là sinh hoạt thường ngày lang nhìn hắn thượng triều. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở trong góc Tư Mã đại nhân. Tư Mã đại nhân chú ý tới ánh mắt của hắn, hướng hắn nhìn lại, hắn thấy là Ngụy Vân Chu, hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngụy Vân Chu cũng hướng hắn gật đầu. Đúng lúc này, Ngụy Vân Chu tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cúi đầu xuống. Không đầy một lát, Vĩnh Nguyên Đế mang theo Hỏa Phương đi đến. Chờ sau khi Vĩnh Nguyên Đế ngồi xuống, Hòa Phương đi lên trước, đánh xuống trong tay phất trần, cao giọng hát nói, "Thượng triều." Dưới đây đám đại thần lập tức hành lễ, chúng thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Chấm Lục Nguyên Lang đầu. Thấy hôm nay thượng triều, Vĩnh Nguyên Đế mở miệng câu nói đầu tiên là cái này, đám đại thần trong lòng lại đố kỵ. Ngụy Vân Chu đi ra nhóm, trước hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ, chợt cung kính đáp, "Hoàng thượng, thần tại. Thân thể của ngươi thế nào?" Vĩnh Nguyên Đế quan tâm hỏi, "Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái?" Tạ hoàng thượng quan tâm, "Thần thân thể không ngại." "Vậy là tốt rồi." Vĩnh Nguyên Đế nói xong, hướng Ngụy Vân Chu phất phất tay. Ngụy Vân Chu khéo léo trở lại chỗ ngồi của mình. "Ngụy Ái Khanh." Vĩnh Nguyên Đế kêu lên. Ngụy Cẩn Chi theo trong đội ngũ đi tới, một mực cung kính hành lễ nói, "Thần tại." "Ái Khanh, ngươi thế nào gầy thành dạng này?" Vĩnh Nguyên Đế thấy Ngụy Cẩn Chi gầy thành ra bọc xương, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy giận mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy đau lòng, "Ái Khanh, thân thể của ngươi không có sao chứ?" "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thân thể không có trở ngại." "Ngươi nhìn ngươi cũng gầy thành dạng gì?" Vĩnh Nguyên Đế vừa nói, bên cạnh đi tới trước mặt Ngụy Cẩn Chi, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi gầy đến chỉ còn lại xương cốt, cái này khiến chấm rất lo lắng thân thể của ngươi." "Hoàng thượng, thần thật không có việc gì, chờ thêm đoạn thời gian, thần liền sẽ béo lên." "Hoa Phương, đợi chút nữa nhường chọn một tốt hơn thuốc bổ đưa cho Cẩn Chi." "Là, hoàng thượng." Vĩnh Nguyên Đế nắm chặt Ngụy Cẩn Chi hai tay, "Ái Khanh, chấm biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi muốn ngưỡng mộ thân thể của mình, tất cả hướng về phía trước nhìn." "Hoàng thượng, thần đã không sao. Chấm hộ bộ còn muốn dựa vào ngươi, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì." "Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ tiếp tục dụng tâm bàn sai." "Tốt, nhưng ngươi không thể quá mệt mỏi, không phải chấm sẽ lo lắng." "Là, hoàng thượng." Vĩnh Nguyên Đế không nói gì nữa, đưa tay lại vô vai Ngụy Cẩn Chi một cái, lúc này mới ngồi trở lại tới trên long ỷ. Thấy Vĩnh Nguyên Đế quan tâm như vậy Ngụy Cẩn Chi, đám đại thần trong lòng vừa đấu kỵ vừa hận lại hâm mộ. Tào Chiêu vừa mới bắt đầu, hoàng thượng đối Ngụy Cẩn Chi hai chú cháu coi trọng như vậy, thật đúng là làm giận. "Thượng đấu a." Vĩnh Nguyên Đế nói. Kế tiếp, lục tục ngoe ngoe có đại thần thượng đấu. Bất quá, đều không phải là chuyện khẩn cấp gì. Binh bộ thượng thư thượng đấu nói, "Hoàng thượng, bắt đầu mùa đông, hung nô lại bắt đầu quấy rối Bắc Cảnh, vài ngày trước Bắc Cảnh. Hàng năm mùa đông, người hung nô cũng sẽ không trung thực, bọn hắn không dám trực tiếp xuôi nam, chỉ dám tại trên biên cảnh cướp bóc đốt giết. Năm nay, thảo nguyên khô hạn, thu hoạch không tốt, hung nô nhóm không thể không có đầy đủ lương thực qua mùa đông, cho nên bọn hắn lại đến cướp đoạt lương thực." Chờ binh bộ thượng thư hồi báo xong biên cảnh tình huống tương vong, Trung Tín Hầu liền chủ động ra khỏi hàng, "Hoàng thượng, thần bằng lòng trở lại Bắc Cảnh." Trung Tín Hầu chính là từ Bắc Cảnh trở lại. Vĩnh Nguyên Đế không chần chờ gật đầu, "Đi, ngươi chỉnh đốn xuống, chuẩn bị qua mấy ngày nữa phát đi Bắc Cảnh." "Là, hoàng thượng." "Chấm đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, sau khi trở lại Bắc Cảnh, muốn không để cho hung nô dám lại quấy nhiễu biên cảnh." Vĩnh Nguyên Đế nói lời này lúc, ngữ khí vô cùng âm tàn, "Nếu như bọn hắn không thứ thời, liền cho chấm đánh." Trung Tín Hầu cao giọng đáp, "Là, hoàng thượng." "Hoàng thượng không thể, cứ như vậy liền phải cùng hung nô đánh trận." Không ít đại thần đi ra phản đối đánh trận, đều cảm thấy không cần thiết đánh với hung nô cầm. Võ tướng nhóm tự nhiên duy trì đánh với người hung nô. Bọn hắn đại tề tướng sĩ không phải thứ hèn nhát, bị người hung nô ức hiếp đến cửa nhà, lại không hoàn thủ, đây không phải nhường người hung nô cho là bọn họ dễ khi dễ a, cứ như vậy, người hung nô liền sẽ lớn mật xuôi nam. Bọn hắn không đánh với hung nô cầm, hung nô có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người hung nô sẽ cọ trên mũi mặt, xuôi nam tiến đánh đại tề. Văn thần cùng võ tướng nhóm bởi vì đánh hung nô một chuyện lại dùng bèn, làm cho nước miếng văng tung tóe. Ngự sử nhóm cũng cùng theo nhau. Bọn hắn cảm thấy đánh với hung nô cầm, hao người tốn của. Chờ bọn hắn nhau trong chốc lát, Vĩnh Nguyên Đế mở miệng cắt ngang, "Đủ, người hung nô không tức thời, vậy thì đánh, việc này liền quyết định như vậy." Võ tướng nhóm hô to, "Hoàng thượng anh minh." Các văn thần không dám lại nói. Vĩnh Nguyên Đế không nói gì thêm, Hòa Phương đi lên trước một bước hỏi, "Còn có chuyện muốn lên tấu sao?" Cái này, một cái ngự sử đi ra khỏi hàng. Ngụy Vân Chu thấy cảnh này, trước mắt lập tức sáng lên, ở trong lòng hưng phấn nói, "Tới. Hoàng thượng, thần muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên." Chương 112, khẩu chiến ngự sử, chương 112, khẩu chiến ngự sử. Ngụy Vân Chu biết cái này ngự sử là ai, hắn gọi đồng chí Hằng, vừa mới tiến đô sát viện không mấy năm, mặt ngoài ai người đều không phải là, kỳ thật hắn là. "Ngươi muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên?" Vĩnh Nguyên Đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ, "Ngươi muốn vạch tội hắn cái gì?" "Thần muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên ham sắc đẹp." Đồng chí Hằng chính nghĩa nghiêm trang nói. Vĩnh Nguyên Đế tò mò hỏi, "Ngươi nói cho chấm, Ngụy Lục Nguyên thế nào ham sắc đẹp đâu?" "Hoàng thượng, có thể nhường thần chính mình hỏi một chút đồng ngự sử." Ngụy Vân Chu bỗng nhiên đi ra, mở miệng tỉnh cầu nói, "Tốt, chính ngươi hỏi." Vĩnh Nguyên Đế cũng muốn nhìn một chút Ngụy Vân Chu thế nào cùng ngự sử nhóm cãi nhau. Ngụy Vân Chu nên ngang đi đến bên cạnh đồng chí Hằng, hướng đồng chí Hằng khẽ cười cười, "Đồng ngự sử, ngươi chức quan không có ta cao, ta liền không cho ngươi hành lễ." Vừa lên đến liền hướng đồng chí Hằng trên ngực cắm đao. Đồng chí Hằng tiến đô sát viện có 2-3 năm, trước mắt vẫn là đô sát viện kinh nghiệm tư kinh lịch, chính lục phẩm quan. Bị câu nói này khí tới đồng chí Hằng vừa định lại nói cái gì, liền nghe tới Ngụy Vân Chu còn nói, "Đồng ngự sử, ngươi tham gia ta ham sắc đẹp, kia ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi tại sao lại cảm thấy ta ham sắc đẹp?" Nâng lên việc này, đồng chí Hằng liền thần khí nhiều. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn qua Ngụy Vân Chu, "Ngụy Lục Nguyên, ngươi không phải buông lời nói ngươi ưa thích dáng dấp giống như ngươi đẹp mắt người. Ta lúc nào thời điểm nói qua lời này, đồng ngự sử ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được?" Ngụy Vân Chu không giải thích được nhìn về phía đồng ngự sử, "Đồng ngự sử, ngươi là chính thai nghe được sao?" "Cái này không đúng, ta cùng ngươi cũng không nhận ra, ta cùng trước ngươi cũng chưa từng gặp mặt, ngươi không có khả năng nghe ta chính miệng nói à?" Đồng chí Hằng cắt đứt lời của Ngụy Vân Chu, "Ta không có chính thai nghe được ngươi nói, nhưng những lời này là mẫu thân ngươi Lý Nghi Nhân chính miệng nói. Nàng ngay trước rất nhiều mặt người nói như vậy, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói mẫu thân ngươi không có nói như vậy?" A, mẫu thân của ta nói. Ngụy Vân Chu đầu tiên là gật đầu, chợt lại hỏi, đồng ngự sử, ngươi xác định là mẫu thân của ta chính miệng nói?
Đương nhiên, mẫu thân ngươi ngay trước rất nhiều cáo mệnh phu nhân mặt nói như vậy, ngươi muốn không thừa nhận?
Ta không phủ nhận a.
Ngụy Vân Chu vẻ mặt vô tội nói rằng, ta chính là hướng ngươi xác nhận là mẫu thân của ta nói a.
Chính là mẫu thân ngươi nói.
Đồng ngự sử, vậy ta liền kỳ quái, đã ngươi cũng biết là mẫu thân của ta nói câu nói này, không phải ta nói, vậy ngươi vì sao cảm thấy ta ham sắc đẹp?
Ngụy Vân Chu không cho đồng chí Hằng cơ hội phản bác, ta ngày thứ nhất thượng triều, đồng ngự sử liền không kịp chờ đợi cho ta ấn lên ham sắc đẹp tội danh, ngươi đây là có nhiều hận ta a.
Ngươi?
Ta cái gì?
Ngụy Vân Chu cười lạnh nói, ngươi không có nghe ta chính miệng nói, liền tham gia ta ham sắc đẹp, ngươi chính là như thế làm ngự sử, ngươi nói một chút ta tham nhu đồ gì sắc đẹp?
Ta là nạp tiếp, vẫn là ở bên ngoài nuôi ngoại thất, lại hoặc là thường xuyên đi dạo thanh lâu.
Ngươi?
Đồng ngự sử vừa mở miệng, lại bị Ngụy Vân Chu cắt ngang, ta mới 15 tuổi, còn không có trưởng thành, liền việc hôn nhân đều chưa hề nói, ngươi không có bằng chứng liền nói xấu ta tham ô sắc đẹp, đồng ngự sử ngươi thật ác độc à, ngươi đây là muốn hại ta cưới không được thê.
Mẫu thân ngươi nói, chẳng lẽ không phải ý của ngươi?
Đồng ngự sử lạnh giọng chất vấn nói.
Dựa theo đồng ngự sử ý của ngươi, mẫu thân ngươi nói cái gì, chính là của ngươi ý tứ.
Ta hiếu thuận mẫu thân của ta nói cái gì chính là ta ý tứ.
Đồng chí Hằng nhìn một chút Ngụy Vân Chu, vẻ mặt bỗng nhiên biến sắc bén, chẳng lẽ Ngụy Lục Nguyên ngươi?
Ngụy Vân Chu lại một lần cắt đứt lời của đồng chí Hằng, nói cách khác, ngươi là đại hiếu tử, mẫu thân ngươi nói cái gì, ngươi cũng nghe lão nhân gia nàng lời nói, đúng không?
Đúng, ngươi.
Vậy ta liền kỳ quái, mẫu thân ngươi không cho ngươi nạp Đông Thị Son phấn cửa hàng trưởng quỹ nữ nhi làm tiếp, ngươi còn không phải nạp, đây chính là ngươi nói hiếu thuận, đây chính là ngươi nói ngươi nghe ngươi lời của mẫu thân.
Đồng chí Hằng nghe nói như thế, sắc mặt trong chốc lát cứng đờ, một đôi mắt chừng đến phi thường lớn.
Thấy đồng chí Hằng giật mình nhìn xem hắn, Ngụy Vân Chu hướng hắn cười cười, đồng ngự sử, ta còn biết ngươi là cưỡng ép nạp Son phấn cửa hàng trưởng quỹ nữ nhi làm tiếp.
Người ta nữ nhi rõ ràng có hôn ước, sang năm liền phải lập gia đình, có thể ngươi ham người ta nữ nhi sắc đẹp, mạnh nạp người ta nữ nhi làm tiếp.
Đồng chí Hằng kinh hoàng cắt ngang Ngụy Vân Chu, ngươi ngậm máu phun người.
Nói xong, hắn hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ, ác nhân cáo trạng trước, hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên nói xấu thần, mời hoàng thượng nghiêm trị hắn.
Hoàng thượng, thần nhưng không có oan uổng đồng ngự sử, thần có chứng cứ.
Ngươi nói.
Vĩnh Nguyên Đế nói.
Hoàng thượng, nhà kia Son phấn cửa hàng trưởng quỹ phu nhân là thần mẫu thân mở vải trang khách hàng cũ, nàng thường xuyên đi Lý Gia vải trang mua vải, cùng Lý Gia vải trang nữ trưởng quỹ là bạn tốt. Nàng chính miệng cùng Lý Gia vải trang nữ trưởng quý nói đồng ngự sử thấy con gái nàng sinh tú mỹ, cưỡng bức lấy nạp nàng làm thiếp, còn nói người ta thương hộ chi nữ thân phận thấp, có thể làm hắn di nương là nàng đã tu luyện 8 đời phúc khí, còn uy hiếp bọn hắn nói nếu như bọn hắn không
đồng ý, hắn liền để bọn hắn tại Hàm Kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi, bọn hắn không dám đắc tội đồng ngự sử, đành phải bằng lòng.
Nói đến đây, Ngụy Vân Chu xách hai tiếng, chậc chậc chậc, đồng ngự sử ngươi thật là lớn quan uy, vậy mà như thế cản rỡ uy hiếp bách tính, ngươi thật đúng là không tầm thường.
Đồng chí Hằng dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng Vĩnh Nguyên Đế dập đầu lạy ba cái, chợt giận chỉ vào Ngụy Vân Chu nói: "Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên ngậm máu phun người, hãm hại thần.
Ta cùng trước ngươi cũng không nhận ra, cùng ngươi không oán không cừu, ta hãm hại ngươi làm cái gì?"
Ngụy Vân Chu khinh bỉ nhìn xem quỳ trên mặt đất, dọa đến có chút phát run đồng chí Hằng, rõ ràng là chính ngươi tham ô sắc đẹp, mạnh nạp dân nữ làm thiếp, vậy mà vu hãm ta ham sắc đẹp, ta nhưng không có mạnh nạp dân nữ làm thiếp, cũng không có giống ngươi nạp ba cái di nương.
Chương 113, cái thứ hai ngự sử co, chương 113, cái thứ hai ngự sử co.
Ta tuổi còn nhỏ, lần thứ nhất thấy vừa ăn cướp vừa la làng.
Ngụy Vân Chu ngồi xổm người xuống, vỗ xuống đồng chí Hằng bả vai, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, "Đồng ngự sử, rõ ràng là chính ngươi háo sắc, thế nào nói xấu ta một đứa bé háo sắc? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không?
Vẫn là nói ngươi không có lương tâm.
Ngươi thiếu ngậm máu phun người."
Đồng chí Hằng tái nhợt cái mặt, hướng Ngụy Vân Chu gầm thét, "Cái này tất cả đều là vu hãm."
Nói xong, lại vội vàng hướng hoàng thượng hành lễ, "Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên ăn nói bừa bãi, cầu hoàng thượng minh giám."
"Đồng ngự sử, ngươi còn đang dạo biện à, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy là tại khi quân?"
Ngụy Vân Chu hảo tâm nhắc nhở đồng ngự sử, "Ta thân làm đại lý tự tả tự thừa nhắc nhở ngươi một chút, khi quân nhưng là muốn diệt cựu tộc."
Câu nói này hù dọa đồng chí Hằng.
"Hoàng thượng, thần câu câu là thật, ngài có thể phái người đi điều tra chuyện này."
Ngụy Vân Chu đứng người lên, hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ nói,
"Đại lý tự khanh."
Vĩnh Nguyên Đế mở miệng kêu lên.
Đại lý tự khanh đi ra nhóm, cung kính hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ, "Thần tại.
Đồng ngự sử mạnh nạp thương hộ nữ làm tiếp một chuyện giao cho các ngươi đại lý tự điều tra, nếu là thật, chiếu theo pháp luật xử trí."
Vĩnh Nguyên Đế cái này vừa mới dứt lời, quỳ trên mặt đất đồng chí Hằng dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng.
Hoa Phương đối với thủ tại cửa ra vào ngự tiền thị vệ kêu lên, "Người tới."
Thủ tại cửa ra vào hai cái ngự tiền thị vệ đi đến.
Hoa Phương nói, "Đem đồng ngự sử mang xuống."
"Là."
Đồng chí Hằng giống một con chó chết bị hai cái ngự tiền thị vệ kéo xuống.
Nguyên bản định cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui đám đại thần thấy cảnh này choáng váng.
Đồng chí Hằng này mồm mép không phải rất lợi hại à, thường xuyên đem người đối cứng miệng không trả lời được, hôm nay thế nào bị Ngụy Lục Nguyên đối cứng miệng không trả lời được, còn bị mang xuống thẩm tra.
Cái này đồng chí Hằng thật đúng là không may, mạnh nạp thương hộ nữ làm tiếp, lại bị Ngụy Lục Nguyên biết được.
Ngụy Lục Nguyên thật đúng là gặp may mắn, trùng hợp biết chuyện này.
Đám đại thần mặc dù đối đồng chí Hằng bị mang xuống thẩm tra một chuyện giật mình, nhưng đối Ngụy Lục Nguyên vạch trần việc này lại lơ đễnh, bởi vì bọn hắn cảm thấy Ngụy Vân Chu là vận khí tốt, vừa lúc biết việc này.
Ngự sử nhóm nhường đồng chí Hằng cái thứ nhất đi ra tham gia Ngụy Vân Chu, là muốn cho hắn một hạ mã uy, sau đó bọn hắn tiếp lấy tham gia, dạng này là có thể đem tuổi còn trẻ Ngụy Lục Nguyên sợ vỡ mật, kết quả không nghĩ tới Ngụy Vân Chu cho bọn họ một hạ mã uy.
Đồng chí Hằng ngày bình thường nhìn xem thật cơ trí người, không nghĩ tới vô dụng như vậy. Mấy cái ngự sử lẫn nhau sử làm ánh mắt, sau đó một người dáng dấp nghiêm túc ngự sách đi ra nhóm. Hoàng thượng, thần cũng muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên. Vĩnh Nguyên đế không nói gì, bởi vì nhìn về phía Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu hiểu ý, trực tiếp nhìn hỏi Đinh Ngự Sử, "Đinh Ngự Sử, ngươi sẽ không cũng muốn tham gia ta ham sắc đẹp à?" Đinh Ngự Sử xoay người, một đôi dọa khóc vô số tiểu nhi sắc bén hai mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Vân Chu nói, "Ngụy Lục Nguyên, Lý Nghi Nhân nói là ngươi chính miệng nói ngươi ưa thích cùng ngươi dáng dấp giống nhau đẹp mắt người, có thể là thật?" Ngụy Vân Chu hai tay ôm ngực, có chút nhướng mày hỏi, "Là thật lại như thế nào? Không phải thật sự lại như thế nào? Nếu như là thật, Ngụy Lục Nguyên ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà coi trọng như vậy sắc đẹp, đúng là khiến người ta thất vọng. Nếu như không phải thật sự, đó mẫu thân Lý Nghi Nhân lừa gạt đám người." Ngụy Vân Chu cắt đứt lời của Đinh Ngự Sử, "Ngươi mới vừa nói nếu như là thật, kia ta chính là một cái coi trọng sắc đẹp người, đúng không?" "Không sai." Đinh Ngự Sử vừa mới dứt lời, chỉ thấy Ngụy Vân Chu hướng hắn hành lễ, cái này không khỏi nhường hắn sửng sốt, sau đó nhíu chặt lông mày quát hỏi, "Ngươi làm cái gì vậy?" Ở đây không ít người coi là Ngụy Vân Chu sợ, cho nên mới sẽ hướng Đinh Ngự Sử hành lễ, cái này khiến không ít người ở trong lòng có chút xem thường hắn. "Đinh Ngự Sử, ta cảm ơn ngươi a." Ngụy Vân Chu ngồi thẳng lên, cười vẻ mặt sáng lạ. Hắn câu nói này không chỉ có nhường Đinh Ngự Sử ngậm, cũng làm cho ở đây những đại thần khác nghi ngờ. Ngay cả ngồi trên long ỷ Vĩnh Nguyên Đế cũng là không hiểu. Biết rõ Ngụy Vân Chu tính tình thang viên im mắng cười cười. "Ngươi cảm ơn ta cái gì?" Đinh Ngự Sử đầy mắt nghi hoặc lại cảnh giác nhìn xem Ngụy Vân Chu. "Cảm ơn ngươi khen ta." Ngụy Vân Chu vừa nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Ai nha, vừa rồi cũng quên tạ Đồng Ngự Sử." Ngụy Vân Chu câu nói này nhường Đinh Ngự Sử bọn hắn càng thêm không nghĩ ra được. "Ta lúc nào thời điểm khen ngươi?" Đinh Ngự Sử cảm thấy Ngụy Vân Chu tại hung hăng càng quái, "Ngụy Lục Nguyên ngươi." "Đinh Ngự Sử, ngươi không phải khen ta dáng dấp đẹp không?" Ngụy Vân Chu cười nói, "Ngươi mới vừa nói ta thích cùng ta dáng dấp giống nhau đẹp mắt người, chính là trọng sắc, đây không phải tại khen ta sao?" Đinh Ngự Sử không nghĩ tới Ngụy Vân Chu nói khen là cái này, chưa phát giác mà tròn váng. "Đồng Ngự Sử vừa rồi tham gia ta ham sắc đẹp, kỳ thật cũng là đang khen ta dung mạo xinh đẹp, ta cũng nên hướng hắn nói lời cảm tạ." Ngụy Vân Chu cười nói, "Nếu như các ngươi không cảm thấy ta dáng dấp đẹp mắt, làm sao lại cho là ta ưa thích cùng ta dáng dấp giống nhau xinh đẹp người chính là trọng sắc đâu?" Đinh Ngự Sử cùng những đại thần khác nói rất hay có đạo lý, để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. "Không nghĩ tới ta tại các vị ngự sử trong mắt đẹp mắt như vậy à, ta thật sự là được sủng ái mà lo sợ à." Ngụy Vân Chu nói, trên mặt lộ ra một vệ ngượng ngùng chi sắc, "Các ngươi như thế khen ta, ta sẽ ngượng ngùng." Đinh Ngự Sử cùng những đại thần khác đứng ở trước thang viên mặt Khánh Vương kem chút không nhịn được bật cười. Thang viên thấy Khánh Vương hai vai run rẩy không ngừng, liền biết hắn đang cười. Không ngừng Khánh Vương đang cười, Thành Vương bọn hắn cũng cười. Ngay cả luôn luôn nói chuyện âm dương lại cay nghiệt Đoan Vương thiếu chút nữa cũng bị Ngụy Vân Chu lời này chọc cười. Hắn không nghĩ tới Ngụy Lục Nguyên vậy mà thú vị như vậy. Hộ bộ cùng đại lý tự đám quan chức cũng nguyên một đám cúi đầu, mỉm cười. Ngụy Cẩn Chi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại cương triều, "Chu Ca Nhi đứa nhỏ này thật đúng là." "Ngụy Lục Nguyên, thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo." Đinh Ngự Sử lạnh mặt nói. "Chẳng lẽ Đinh Ngự Sử cảm thấy ta dung mạo không đẹp nhìn?" Ngụy Vân Chu nói, ánh mắt quái dị nhìn qua Đinh Ngự Sử, "Đã Đinh Ngự Sử không cho rằng ta dáng dấp đẹp mắt, vậy ngươi vì sao tham gia ta trọng sắc?" "Ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng, ngươi tham gia ta trọng sắc, chẳng phải bởi vì các ngươi cảm thấy ta nói ta thích cùng ta dáng dấp giống nhau đẹp mắt câu nói này a, đã ngươi cảm thấy ta lớn không dễ nhìn, vậy ta sao là trọng sắc?" Ngụy Vân Chu không hiểu hỏi ngược lại, "Dựa theo Đinh Ngự Sử ý của ngươi, kia chính là ta dung mạo không đẹp nhìn, kia ta thích giống như ta dung mạo không đẹp nhìn, tính là gì trọng sắc? Đinh Ngự Sử ngươi đây là trần trụi vu hàm a, ngươi làm ngự sử, há miệng liền thêu dệt vô cớ tham gia triều đình trọng thần a, ngươi đây làm mưu hại trọng thần." "Ngươi..." Ngụy Vân Chu không có cho lời của Đinh Ngự Sử nói cơ hội, hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ nói, "Hoàng thượng, Đinh Ngự Sử đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, vu hàm trung thần, mời hoàng thượng nghiêm trị Đinh Ngự Sử." "Hoàng thượng, thần oan uổng, thần không phải." "Ngươi không phải cái gì?" Vĩnh Nguyên Đế có chút trầm mặt hỏi, "Ngụy Lục Nguyên chẳng lẽ nói không đúng sao?" "Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên nói không đúng." Thần nhường Đinh Ngự Sử mở miệng thừa nhận Ngụy Vân Chu dáng dấp đẹp mắt, hắn nói không nên lời. "Chấm không có kiên nhẫn nghe ngươi ấp a ấp úng nói, lăn xuống đi." Vĩnh Nguyên Đế trầm giọng quát lớn. Đinh Ngự Sử dọa đến lộn nhào trở lại chỗ ngồi của mình. Cái khác ngự sử thấy Đinh Ngự Sử vô dụng như vậy, tức giận đến không nhẹ. Chương 114, cái thứ ba ngự sử đăng tràng, chương 114, cái thứ ba ngự sử đăng tràng. Khánh Vương xoay người, hạ giọng nói với tham viên, "Không nghĩ tới Ngụy Lục Nguyên thú vị như vậy, còn như thế biết nói chuyện. Chơi vui như vậy lại có tài hoa, còn biết võ công, trọng yếu nhất là sẽ còn ăn người, hắn không thể kết bạn với hắn, thật sự là đáng tiếc." Thang viên nghiêm trang nói rằng, dù sao cũng là Lục Nguyên Lang, ta còn là lần đầu tiên thấy ngự sử bị người đối nói không ra lời. Khánh Vương mặt mũi tràn đầy bội phục nói, Ngụy Lục Nguyên thật sự là lợi hại. Đô sát viện những người kia sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn hắn sẽ còn tiếp tục tham gia, chúng ta tiếp lấy xem kịch vui à. Ngụy Vân Chu miệng có nhiều có thể nói, thang viên là biết, đồng thời từng trải qua. Ban đầu ở Kim Lăng, Ngụy Vân Chu thật là khẩu chiến toàn bộ học viện học sinh biện luận, kết quả còn thắng. Về sau, hắn còn đi Thanh Vân Quán cùng nơi đó đạo sĩ luận đạo, sau đó thắng Thanh Vân Quán tất cả đạo sĩ. Chậc chậc chậc, Đô sát viện những này ngự sử không nghĩ tới Ngụy Lục Nguyên là cọng rơm cứng, không phải bọn hắn tùy ý nắm. Khánh Vương thấy ngự sử nhóm kinh ngạc, trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần thoải mái, ta trước đó còn lo lắng Ngụy Lục Nguyên không phải ngự sử nhóm đối thủ, hiện tại xem ra, ngự sử nhóm không phải là đối thủ của hắn. Ngự sử nhóm xem thường hắn. Tuy nói hắn cùng phụ hoàng vì để cho Nguyên Tiêu thi đậu Lục Nguyên, an bài cho hắn rất nhiều ưu tú tiên sinh, nhưng nếu như Nguyên Tiêu chính mình không thông minh, an bài cho hắn cho dù tốt tiên sinh cũng vô dụng. Đâu chỉ ngự sử nhóm xem thường hắn, những đại thần khác cũng coi thường Lục Nguyên Lang, đều chờ đợi nhìn hắn bị ngự sử nhóm ức hiếp. Chờ lấy xem kịch vui quyền quý cùng một ít đám đại thần thấy Đinh Ngự Sử cũng không phải là đối thủ của Ngụy Vân Chu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Đinh Ngự Sử thật là ngự sử bên trong nghiêm túc nhất người, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? Bọn hắn thật đúng là xem thường Ngụy Lục Nguyên vô sỉ, vậy mà khen chính mình dáng dấp đẹp mắt thật sự là không muốn mặt. Ngự sử nhóm không phục, chỉ cảm thấy Đồng Ngự Sử cùng Đinh Ngự Sử không có chuẩn bị kỹ càng. Hoàng thượng, thần cũng muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên. Ra khỏi hàng chính là Tống Ngự Sử, hắn vóc dáng không cao, nhưng lại mọc ra một trương tinh minh mặt. Vĩnh Nguyên Đế hướng Ngụy Vân Chu dương lên cái cằm, ra hiệu hắn tiếp tục tự mình giải quyết. Ngụy Vân Chu quay người nhìn về phía Tống Ngự Sử, cười híp mắt hỏi, "Tống Ngự Sử, ngươi cũng hẳn là tham gia ta ham sắc đẹp à?" Tống Ngự Sử không có trả lời Ngụy Vân Chu vấn đề này, bởi vì trả lời Đinh Ngự Sử phía trước không có đáp vấn đề. "Ngụy Lục Nguyên, ngươi không chỉ có tài hoa hơn người, dung mạo cũng hết sức xuất sắc." Hắn còn chưa vừa dứt, Ngụy Vân Chu liền hỏi, "Tống Ngự Sử, ngươi đây là tại khen ta dáng dấp đẹp mắt?" "Tự nhiên, Lục Nguyên lang dung mạo xuất chúng, là danh xứng với thực mỹ nam tử." Ngụy Vân Chu nghe được câu này khích lệ, tranh thủ thời gian hướng Tống Ngự Sử hành lễ nói tạ, đa tạ Tống Ngự Sử khích lệ, đến mà không trả lễ thì không hay. Tống Ngự Sử ngươi dáng dấp nói đến đây, Ngụy Vân Chu nhìn về phía Tống Ngự Sử mặt, chợt dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ làm khó. Tống Ngự Sử thấy Ngụy Vân Chu một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, trong lòng rất là không vui, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nghi hoặc mà hỏi thăm, "Lục Nguyên lang, trên mặt của ta dính thứ gì sao?" "Tiếc thật không có, ta vốn nghĩ Tống Ngự Sử ngươi khen ta dung mạo xinh đẹp, vậy ta có qua có lại cũng nên khen ngươi dung mạo xuất sắc, nhưng ta xem mặt của ngươi, thực sự không thể ở trước mặt hoàng thượng nói dối, khen dung mạo ngươi đẹp mắt." Nói xong, Ngụy Vân Chu liền hướng Tống Ngự Sử thỉnh tội, "Tống Ngự Sử, thật có lỗi, ta chỉ có thể khen ngươi nói đến đây." Hắn lại dừng lại, trên mặt lại lộ ra một vẻ buồn rầu chi sắc. Tống Ngự Sử mặt đã hoàn toàn đen, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì, liền nghe tới Ngụy Vân Chu nói, "Ta chưa nghe nói qua Tống Ngự Sử có chỗ gì hơn người, cũng không tốt khen ngươi tài hoa hơn người. Còn nữa, ta cùng Tống Ngự Sử ngươi không quen biết, chỉ có thể khen ngươi thật tốt còn sống rất tốt." Câu nói sau cùng để cho Tống Ngự Sử trong lòng đột nhiên chìm xuống, trong lòng chưa phát giác sốc lên, sau đó bất an. Ngụy Lục Nguyên câu nói này là có ý gì? Hắn sắp sống không được. Không ngừng Tống Ngự Sử suy nghĩ nhiều, những quan viên khác nghe nói như thế, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Ngụy Lục Nguyên có phải hay không biết sự tình gì, cho nên cố ý nói với Tống Ngự Sử lời này? Tống Ngự Sử có nhược điểm gì nhường Ngụy Lục Nguyên biết được? Khánh Vương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Yến Vương, Ngụy Lục Nguyên này là không phải biết Tống Ngự Sử làm sự tình gì? Không phải làm sao lại khen Tống Ngự Sử thật tốt còn sống là chuyện tốt? Yến Vương nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không rõ ràng. Nguyên Tiêu tiểu tử này là cố ý dọa Tống Ngự Sử. Bởi vì câu nói này, văn võ bá quan nhóm nhìn về phía Ngụy Vân Chu ánh mắt thay đổi. Tống Ngự Sử trong lòng lo sợ bất an, đem hắn đã làm chuyện đều tại trong đầu qua một lần, sau đó nghĩ hắn lúc nào thời điểm lòi, lại bị Ngụy Lục Nguyên biết. Nghĩ đến hắn trước kia đã làm chuyện, dọa đến Tống Ngự Sử phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Bất quá, thần sắc hắn vẫn chấn định như cũ. Tống Ngự Sử, ngươi sống rất tốt. Ngụy Vân Chu chân thành khích lệ nói. Lời này nghe ở Tống Ngự Sử trong lỗ tai chính là uy hiếp, lần này trong lòng của hắn hoàn toàn hoảng loạn rồi. Ngụy Lục Nguyên có phải hay không biết sự tình gì? Ngươi đây là khen người? Vĩnh Nguyên Đế buồn cười hỏi. Hoàng thượng, thần hoàn toàn chính xác tại khen Tống Ngự Sử. Ngụy Vân Chu vẻ mặt hết sức chăm chú nói, Tống Ngự Sử không phải sống thật tốt à, còn đem chính mình nuôi trắng trắng mập mập. Vĩnh Nguyên Đế nghe được Ngụy Vân Chu câu này tán dương, quay đầu nhìn về phía Tống Ngự Sử, sau đó không nhịn được bật cười, ha 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 ha. Ngụy Vân Chu giả bộ như một bộ hoang mang bộ dáng, dường như không rõ hoàng thượng đang cười cái gì, mà Tống Ngự Sử thì là đầy mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoàng thượng, thần thật là tại khen Tống Ngự Sử. Ngụy Vân Chu bị khuất. Vậy ngươi khen người vẫn rất độc đáo. Vĩnh Nguyên Đế cười nói, kỳ thật Tống Ngự Sử dáng dấp rất độc đáo. Vĩnh Nguyên Đế lần nữa nhịn không được, phá lên cười, ha 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 ha. Tống Ngự Sử cảm thấy Ngụy Vân Chu đang mắng hắn, trong lòng tự nhiên mười phần tức giận, nhưng nghĩ tới Ngụy Vân Chu nói hắn sống thật tốt kia lời nói, trong lòng không khỏi lại thất vọng. Khánh Vương cười nói với Yến Vương, không nghĩ tới Lục Nguyên Lang như thế biết mắng người. Ngũ ca, ngươi chú ý một chút, không cần bật cười. Yến Vương thật sợ Khánh Vương thực sự nhịn không được, ha ha phá lên cười. Ta bụng đều cười đau. Khánh Vương nuốt nuốt bụng của mình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, nín cười nhận quá thống khổ. Yến Vương, Tống Ngự Sử, ngươi tiếp tục. Ngụy Vân Chu đem thoại để giật trở về. Tống Ngự Sử còn đang suy nghĩ tự mình làm chuyện nào bị Ngụy Vân Chu biết, nhất thời không có lấy lại tinh thần, nghe Ngụy Vân Chu hỏi hắn, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ hoang mang. Tống Ngự Sử, ngươi không phải muốn tham gia ta sao? Tiếp tục a. Ngụy Vân Chu giỏi đoán ý người nói, ngươi không muốn bởi vì ta khen ngươi, ngươi liền thật không tiện tiếp tục tham gia ta. Tống Ngự Sử do dự, hắn không biết mình còn có thể hay không tham gia Ngụy Vân Chu. Hắn sợ hắn tham gia xuống dưới, liền giống như Đồng Ngự Sử vậy, bị Ngụy Vân Chu trước mặt mọi người vạch trần hắn đã làm một chuyện nào đó. Tống Ngự Sử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Vân Chu thúc giục nói, ngươi nhanh tham gia ta à? Còn là lần đầu tiên thấy Thúc Ngự Sử tham gia chính mình. Quả nhiên, Ngụy Vân Chu trong tay có Tống Ngự Sử nhược điểm, không phải hắn không có lực lượng thúc Tống Ngự Sử vạch tội hắn. Tống Ngự Sử cũng nghĩ như vậy, một nháy mắt tâm tình biến vô cùng nặng nề. Hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, tiếp tục tham gia, có khả năng sẽ bị Ngụy Vân Chu trước mặt mọi người vạch trần. Không tiếp tục tham gia, hoàng thượng cũng biết trách tội. Ngụy Lục Nguyên không thể đắc tội, không phải hắn chính là cái thứ hai Đồng Ngự Sử. Chương 115, lại co rơi một cái Ngự Sử, chương 115, lại co rơi một cái Ngự Sử. Ngay tại Tống Ngự Sử do dự thời điểm, lại có một cái Ngự Sử ra khỏi hàng. Hoàng thượng, thần cũng muốn tham gia Ngụy Lục Nguyên. Chắc Ngự Sử, ngươi sao có thể chen ngang đâu? Ngụy Vân Chu chỉ trích bàn Ngự Sử nói, Tống Ngự Sử muốn tham gia ta còn không có tham gia xong, ngươi sao có thể chen ngang tham gia ta? ngươi dạng này chen ngang là không đúng, chờ Tống Ngự Sử tham gia xong ta, ngươi lại tham gia. Chắc Ngự Sử, lần thứ nhất hắn nghe nói tham gia người còn phải xếp hàng. Vừa buông lỏng một hơi, Tống Ngự Sử thấy Ngụy Vân Chu cầm chặt lấy hắn không yên lòng, trong lòng càng là kinh hoàng, cũng càng phát ra vững tin Ngụy Lục Nguyên trong tay có thóp của hắn. Chắc Ngự Sử, ngươi lớn tuổi hơn Tống Ngự Sử, sao có thể làm ra chen ngang loại chuyện này? Ngụy Vân Chu khẽ nhíu mày, có chút không vui nói rằng, ngươi đợi chút nữa lại tham gia ta. Ngụy Lục Nguyên, ta vạch tội ngươi còn muốn nghe sắp xếp của ngươi sao? Chắc Ngự Sử mặt lạnh lấy nói, hoàng thượng còn chưa mở lời nói chuyện, nhưng ngươi không có quy củ cấp lời lời nói, cái này chính là của ngươi giáo dưỡng sao? Chắc Ngự Sử, ngươi chen ngang ngươi còn lý luận à, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, ta cũng không dám tranh với ngươi biện. Hoàng thượng. Chắc Ngự Sử vừa mở miệng, liền bị Vĩnh Nguyên Đế cắt ngang, ngươi nói với Ngụy Lục Nguyên, không cần cùng chấm nói. Chắc Ngự Sử, ngươi giáo dưỡng là dạy ngươi chen ngang sao? Ngụy Vân Chu mắt lạnh nhìn bản Ngự Sử, chất vấn, của ngươi sống cao tuổi rồi, vậy mà không muốn mặt chen ngang, còn trách ta không có giáo dục, ta nhìn không có giáo dục chính là ngươi, thật sự là già mà không kính, ta nhìn ngươi phí công đọc sách sách thánh hiền. Chắc Ngự Sử không giống Đinh Ngự Sử cùng Tống Ngự Sử như vậy bị Ngụy Vân Chu hai câu nói hù đến, Ngụy Lục Nguyên thật đúng là xảo ngôn thiện biện a. So ra kém Chắc Ngự Sử ngươi không muốn mặt chen ngang. Ngụy Vân Chu lại nói, chen ngang thật không có tố chất, ngươi thế nào liền cái này cơ bản nhất giáo dưỡng đều không có, ngươi thế nào làm ngự sử? Khó trách ngươi nhà nô tài đi ra ngoài mua đồ đều không xếp hàng, hơn nữa còn cậy mạnh trực tiếp giật đồ, hóa ra là theo ngươi học, đây chính là thượng bất chính hạ tắc luận a. Chắc Ngự Sử nghe nói như thế, nạp giận khuôn mặt trách mắng, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người? Chẳng lẽ Chắc Điền không phải nhà ngươi nô tài? Nghe được Chắc Điền cái tên này, Chắc Ngự Sử trong lòng lộ bộ xuống, bất quá hắn trên mặt vẫn chấn định như cũ. Ngươi đừng bảo là nhà ngươi không có một cái nào kêu Chắc Điền nô tài, đây chính là nhà ngươi quản gia nhi tử. Ngụy Vân Chu lại nói, ngươi nếu là nói không có, ngươi chính là khi quân. Ngươi cũng muốn tham gia ta trọng sắc đúng không? Vậy sao ngươi mặc kệ ngươi nhi tử bảo bối a? Ngươi nhi tử bảo bối hàng ngày đi dạo thanh lâu, ở tại trong thanh lâu, bỏ ra nhiều tiền cùng hoa khôi anh em. Chắc Ngự Sử nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, hai con ngươi một nháy mắt trở to. Còn có, đứa con đáo kia của ngươi hàng ngày vùi ở thanh lâu phong lưu khoái hoạt coi như xong, còn nạp 9 cái thị thiếp. Ngụy Vân Chu hoảng sợ nói, 9 cái thị thiếp a? Ngươi nhi tử bảo bối thật không tầm thường. Những quan viên khác nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chắc gia tại Hàm Kinh thành bất quá tiểu môn tiểu hộ, Chắc Ngự Sử nhi tử vậy mà nạp 9 cái thị thiếp. Con của ngươi háo sắc như này, ngươi thân là phụ thân, cũng thân làm ngự sử sao không tốt quản một chút? Ngụy Vân Chu đi lên trước một bước, ngự khí ý vị thâm trường hỏi, vẫn là nói thượng bất chính hạ tắc loạn, con của ngươi theo ngươi học. Chắc Ngự Sử bị Ngụy Vân Chu lời này dọa đến lui lại một bước, hắn ấy mắt xẹt qua một vệt bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên nói xấu thần, mời hoàng thượng minh giám. Ngụy Lục Nguyên, ngươi vu hãm hắn sao? Hoàng thượng, thần không có a, thần thực sự nói thật, là Chắc Ngự Sử đang lừa gạt ngài. Ngụy Vân Chu thần sắc nghiêm túc nói, hoàng thượng, Chắc Ngự Sử nhi tử nạp 9 cái thị thiếp, rất nhiều cũng là bị trắng trợn cướp đoạt, các nàng là tiện tịch nữ tử. Chắc Ngự Sử nghe vậy, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ngụy Lục Nguyên làm sao lại biết việc này? Những chuyện này ngoại trừ hắn cùng nhi tử, không có những người khác biết. Chắc Ngự Sử nhi tử háo sắc, không dám trắng trợn cướp đoạt những cái kia có thân phận nữ tử, liền đoạt tiện tịch nữ tử. Tiện tịch nữ tử không có một chút thân phận địa vị, các nàng không bị xem như người nhìn. Dù cho các nàng bị cướp, cũng không có người sẽ cho các nàng làm chủ. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều giống như Chắc Ngự Sử nhi tử mạnh như vậy chiếm nghe các nàng. Vĩnh Nguyên Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trác Ngự Sử, hỏi: "Trác Ngự Sử, Ngụy Lục Nguyên nói có thể là thật?" Trác Ngự Sử dọa đến run chân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn thân thể có chút phát run, mong muốn không thừa nhận lời của Ngụy Vân Chu nói, nhưng cổ của hắn liền giống bị người bóp lấy như thế, một chữ cũng nói không nên lời. "Hoàng thượng, thần không dám nói bừa, ngài có thể phái người điều tra Trác Ngự Sử nhi tử." Đứng ở một bên chưa có trở lại chỗ ngồi của mình Tống Ngự Sử thấy Trác Ngự Sử cũng bị Ngụy Vân Chu bắt được cái trôi, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, trong mắt tràn đầy sợ sợ. Ngụy Lục Nguyên trong tay nhất định có thóp của hắn, không phải cũng sẽ không nói ra hắn sống thật tốt lời nói này. Ở đây những đại thần khác trong lòng tràn đầy giận mình, Ngụy Lục Nguyên làm sao lại biết Trác Ngự Sử nhi tử sự tình? Trước đó, bọn hắn cảm thấy Ngụy Vân Chu biết được Đồng Ngự Sử chuyện là trùng hợp, hiện tại xem ra cũng không phải là. Ngụy Lục Nguyên nên sẽ không biết hôm nay Ngự Sử nhóm sẽ vạch tội hắn, cho nên sớm điều tra Ngự Sử nhóm chuyện. Có thể, dù cho dạng này, Ngụy Vân Chu cũng không có khả năng tra được nhiều chuyện như vậy. Còn nữa, đây đều là tư mật chuyện quan trọng, Ngụy Vân Chu làm sao có thể tra được? Chẳng lẽ Trác Ngự Sử nhi tử sự tình cũng là bị Ngụy Vân Chu trùng hợp biết đến? Đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh lần nữa ra khỏi hàng, ngựa khí kính cẩn nghe theo nói, "Hoàng thượng, thần tại. Chuyện này cũng giao cho các ngươi đại lý tự điều tra." "Là, hoàng thượng." Quỳ trên mặt đất Trác Ngự Sử ngất đi. Hòa Phương sau khi thấy, đem ngự tiền thị vệ gọi vào, để bọn hắn đem hắn kéo ra ngoài. Ngụy Vân Chu nhìn xem bị kéo ra ngoài Trác Ngự Sử, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói, "Trên ngang người quả nhiên không có giáo dưỡng, vậy hắn dạy dỗ nhi tử cũng không phải vật gì tốt." Một bên Tống Ngự Sử đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Ngụy Vân Chu cười nhìn về phía Tống Ngự Sử, "Tống Ngự Sử, chen ngang Trác Ngự Sử bị kéo xuống, ngươi có thể tiếp lấy tham gia ta." Tống Ngự Sử cảm thấy Ngụy Vân Chu câu nói này giống đùa đòi mạng. Hắn há miệng run rẩy mở miệng nói, "Hoàng thượng, thần cảm thấy trước Ngụy Lục Nguyên lời nói có lý, thần không tham gia Lục Nguyên Lang. Lại nói tiếp tham gia, hắn cũng không có kết cục tốt." Chương 116, lại tới một cái ngự sử bị co, chương 116, lại tới một cái ngự sử bị co. "Tống Ngự Sử, ta nói cái gì lời nói để ngươi cảm thấy có lý? Ngươi là cảm thấy ta mắng Trác Ngự Sử chen ngang mắng có lý?" Ngụy Vân Chu nói, trên mặt lộ ra một vẻ không hiểu, "Tống Ngự Sử, xem ra ngươi là có giáo người nuôi, biết chen ngang không tốt." "Không phải." Ngụy Vân Chu cắt đứt lời của Tống Ngự Sử, cười nói, "Tống Ngự Sử, bây giờ chắc Ngự Sử không có đoạt tại ngươi phía trước tham gia ta, ngươi có thể tiếp tục tham gia ta." Tống Ngự Sử nơi nào còn dám lại tham gia Ngụy Vân Chu, trừ phi hắn chẳng sống. "Ngụy Lục Nguyên, là ta hiểu lầm ngươi, ta không vạch tội ngươi." Nói, liền hướng Vĩnh Nguyên Đế thỉnh tội, thần tin vào lời đồn, mạo muội tham gia Ngụy Lục Nguyên, mời hoàng thượng thứ tội. Nghe Tống Ngự Sử nói như vậy, cái khác ngự sử đều khó có thể tin nhìn về phía hắn, sau đó đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, dường như đang trách hắn vậy mà sợ. Tống Ngự Sử không nhìn cái khác ngự sử lên án trách cứ ánh mắt. Nói đùa, hắn lại tham gia xuống dưới, Ngụy Lục Nguyên không biết rõ sẽ nói ra lời gì đến lúc đó xui xẻo là hắn. Nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng, hắn lại không đốc. Vì Ngụy Lục Nguyên một câu, không biết tốt xấu địa táng đưa chính mình ngũ ô xa, hoặc là tính mệnh. Còn nữa, hoàng thượng rõ ràng tại cho Ngụy Lục Nguyên chỗ dựa, nếu là hắn kiên trì tham gia Ngụy Vân Chu, chỉ sợ sẽ chọc giận hoàng thượng, đến lúc đó cũng rơi không được kết cục tốt. Bất kể như thế nào, hắn không tham gia. Các người yêu ai tham gia ai tham gia. Hoàng thượng, là thần vô chi lỗ mãng, cầu hoàng thượng thứ tội. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới Tống Ngự Sử vậy mà theo tâm. Hắn coi là Tống Ngự Sử sẽ cùng Trác Ngự Sử bọn hắn như thế đầu sắt tiếp tục vạch tội hắn, hiện tại xem ra Tống Ngự Sử bị Trác Ngự Sử kết quả của bọn hắn hù dọa, không còn dám vạch tội hắn. Ai ra ra, thật đúng là tức thời a. Vĩnh Nguyên Đế nhìn về phía Ngụy Vân Chu, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Lục Nguyên Lang, Tống Ngự Sử không vạch tội ngươi định làm như thế nào?" Nguyên Tiêu tiểu tử này, một cái miệng thật sự là có thể nói, mấy cái ngự sử đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đuổi nghịch xoay quanh. Cái này, Ngụy Vân Chu vừa mở miệng liền bị Tống Ngự Sử cắt ngang. Tống Ngự Sử vô cùng trịnh trọng hướng hắn nhận lỗi, "Ngụy Lục Nguyên, là hạ quan vô tri, tin vào lời đồn vạch tội ngươi, xin ngươi tha thứ cho." Tống Ngự Sử, ngươi cái nào đó ngự sử nhìn thấy Tống Ngự Sử bộ dáng này, vẻ mặt tức giận chuẩn bị mắng to hắn, không nghĩ tới vừa mở miệng, liền bị Ngụy Vân Chu cắt ngang. "Đã Tống Ngự Sử nói như vậy, quên đi." Ngụy Vân Chu nói, hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ, "Hoàng thượng, thần không so đo với Tống Ngự Sử." Nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, Tống Ngự Sử ở trong lòng thở phào một hơi, nhấc đến cổ họng tâm trong nháy mắt trở lại chỗ cũ. Trên đỉnh đầu mũ ô sa tạm thời bảo vệ, cái mạng nhỏ của hắn tạm thời cũng sẽ không ném đi. "Đã ngươi không so đo, quên đi." Vĩnh Nguyên Đế nhìn về phía Tống Ngự Sử, ngữ hàm cảnh cáo nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Bốn chữ này, để cho Tống Ngự Sử tâm xót xa, hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng nói, "Là, hoàng thượng." Vĩnh Nguyên Đế phất phất tay, Tống Ngự Sử vội vàng trở lại trên vị trí của mình. Những đại thần khác thấy cảnh này, trong lòng mười phần chấn kinh. Tống Ngự Sử cái này đau đầu vậy mà sợ. Hắn trước kia tham gia người khác lúc, nhưng không có sợ qua, hôm nay lại sợ Ngụy Lục Nguyên. Chẳng lẽ Ngụy Lục Nguyên trong tay thật sự có thoát của hắn? Ngụy Lục Nguyên tại sao có thể có ngự sử nhóm được điểm? Chẳng lẽ là Ngụy Cẩn Chi nói cho hắn biết? Nhất định là Ngụy Cẩn Chi nói cho hắn biết chất tử. Thật không nghĩ tới ngày bình thường vô thanh vô tức Ngụy Cẩn Chi vậy mà như thế âm hiểm, thế mà vụng trộm siêu tập ngự sử nhóm chuyện sai lầm. Chờ một chút, Ngụy Cẩn Chi sẽ không còn vơ vét tới những người khác nhược điểm a? Nghĩ như vậy, không ít đại thần trong lòng bắt đầu biến bất an. Bất quá, về sau bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Ngụy Cẩn Chi không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, thu tập được mỗi cái đại thần sai lầm. Hoàng thượng đều không có bản sự này. Tống Ngự Sử bọn hắn bị Ngụy Cẩn Chi bắt được cái trôi, là bởi vì bọn hắn ngày bình thường quá lộ liễu, còn có bọn hắn làm việc quá không cẩn thận. Bất quá, nói trở lại, Ngụy Vân Chu vậy mà liền như thế buông tha Tống Ngự Sử, lấy hắn vương mới đối phó Trác Ngự Sử thái độ của bọn hắn, không phải hẳn là cũng vạch trần Tống Ngự Sử làm chuyện sao? Ngụy Lục Nguyên làm là như vậy không muốn đối Ngự Sử nhóm đuổi tận giết tuyệt, vẫn là nói muốn hướng Ngự Sử nhóm phong thích thiện ý. Nếu như Ngụy Vân Chu nghĩ như vậy, vậy hắn liền quá ngây thơ rồi. Đô sát viện đám này ngự sử cũng sẽ không phản ứng hắn cái này Lục Nguyên Lang, cũng không sợ hai hắn, bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số đều có người làm chỗ dựa. Xem ra Ngụy Vân Chu là không dám đem ngự sử làm mất lòng, không phải hắn sau này sẽ bị ngự sử nhóm nhìn chằm chằm. Mặc kệ hắn làm chuyện gì, ngự sử nhóm đều sẽ vạch tội hắn. Còn có ngự sử muốn tham gia ta sao? Ngụy Vân Chu cười hỏi, nếu có, mời tiếp tục. Lần đầu tiên nghe được có người chủ động hỏi ngự sách muốn hay không vạch tội hắn, nên nói cái này Ngụy Lục Nguyên gan lớn, hay là nên nói hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Ngụy Vân Chu to gan như vậy hỏi. Nghĩ đến trong tay hắn còn có khác ngự sử nhược điểm. Cái khác ngự sử nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, cũng cùng những đại thần khác như thế chưa phát giác nhiều nhớ tới, hoài nghi trong tay hắn có trong bọn họ một ít người yếu hại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản định tham gia Ngụy Vân Chu cái khác ngự sử biến do dự lên. Bọn hắn không xác định Ngụy Vân Chu có phải hay không có bọn hắn nhược điểm. Nếu có, vậy bọn hắn liền sẽ đụng vào trên lưới thương của hắn, đến lúc đó bọn hắn sẽ cùng chắc ngự sử bọn hắn như thế. Không thể bởi vì một câu, ngược lại làm hại tình cảnh của mình biến nguy hiểm. Nguyên bản an bài tốt tham gia Ngụy Vân Chu ngự sử nhóm cũng không dám ra ngoài nhóm vạch tội hắn. Các ngươi không tham gia ta sao? Ngụy Vân Chu có chút thất lạc mà hỏi thăm. Ngụy Lục Nguyên, ngươi đây là hy vọng chúng ta vạch tội ngươi. Mở miệng chính là một cái lớn tuổi ngự sử. Ta là cảm giác được các ngươi muốn tham gia ta, hôm nay dứt khoát liền toàn bộ tham gia, không cần hôm nay mấy người tham gia, ngày mai mấy người lại tham gia, dạng này hàng ngày tham gia ta chống đỡ không được à? Ngụy Vân Chu vẻ mặt đau khổ nói. Ngụy Lục Nguyên, ngươi đây là đem triều đường làm cái gì? Diệp ngự sử mặt lạnh lấy quát hỏi, đem đô sát viện của chúng ta ngự sử làm cái gì? Diệp ngự sử, ngươi cảm thấy ta đem triều đường làm cái gì? Đem các ngươi làm cái gì? Ngụy Vân Chu hỏi ngược lại. Ngươi trên triều đình không có chút nào quy củ, ngươi đây là đem triều đường xem như nhà mình a? Diệp Ngự Sử nói, ra khỏi hàng hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ, hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên vô lễ, xem thường triều đường, mời nghiêm trị. Ngụy Vân Chu cũng đi theo hành lễ, miệng bên trong hô to, hoàng thượng, thần oan uổng, thần cũng không dám đem triều đường xem như nhà mình. Ngươi trên triều đình không có quy củ, không có thể thống, đây chính là xem thường triều đường. Diệp Ngự Sử chấn chấn có âm thanh nói. Diệp Ngự Sử, xin hỏi ta chỗ nào không có quy củ, chỗ nào không có thể thống? Nói đến đây, Ngụy Vân Chu trên mặt lộ ra một vẻ chợt hiểu, chẳng lẽ cũng bởi vì ta vừa rồi hỏi các ngươi ngự sử muốn hay không tham gia ta, sau đó ngươi liền nhảy ra nói ta xem thường triều đường, ta thật không nghĩ tới các ngươi ngự sử lợi hại như vậy, vậy mà có thể đại biểu triều đường. Lời của Ngụy Vân Chu còn chưa nói hết, liền bị Diệp Ngự Sử trầm giọng cắt ngang. Ngụy Lục Nguyên thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, như thế có thể đổi trắng thay đen. Ta điên đảo cái gì đen trắng? Là ngươi nói ta không có quy củ, xem thường triều đường, ta liền theo ngươi lời nói suy luận, đẩy ra các ngươi ngự sử đại biểu toàn bộ triều đường. Ngụy Vân Chu vẻ mặt vô tội nói rằng, lại nói, hoàng thượng đều chưa hề nói ta không có quy củ, cũng không có quái ta xem thường triều đường, mà nhưng ngươi nói như vậy, cái này không liền nói rõ các ngươi ngự sử đại biểu toàn bộ triều đường a? Ta lần thứ nhất biết các ngươi ngự sử lợi hại như vậy. Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên ngậm máu phun người, cầu hoàng thượng minh giám. Diệp Ngự Sử sắc mặt cũng không giống như vừa rồi như vậy trấn định. Hoàng thượng, thần không có oan uổng Diệp Ngự Sử, bởi vì căn cứ hắn, như thế suy đoán ra. Vĩnh Nguyên Đế nhìn một chút Diệp Ngự Sử, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ mà hỏi thăm, Ngụy Lục Nguyên mở miệng hỏi các ngươi còn có ai muốn vạch tội hắn, cái này liền không có quy củ, xem thường triều đường. Đây là cái nào quy định? Ngươi nói cho chấm. Diệp Ngự Sử dọa đến sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng. Hoàng thượng, thần vẫn là giống như Ngụy Lục Nguyên nói như thế, các ngươi ngự sử có thể đại biểu triều đường. Vĩnh Nguyên Đế câu nói này lập tức dọa đến Diệp Ngự Sử cùng cái khác ngự sử liền vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, hoàng thượng thứ tội, chúng thần tuyệt không ý này. Những đại thần khác thấy thế, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế nào một nháy mắt liền làm cho cả đô sát viện ngự sử nhóm đều quỳ trên mặt đất thỉnh tội? Lại thế nào biến thành ngự sử có thể thay thế toàn bộ triều đường? Khánh Vương thấy cảnh này, chỉ cảm thấy hạ giận. Hắn trong ngày thường không ít bị ngự sử tham gia, hiện tại thấy những này ngự sử bị dọa đến run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy mười phần thống khoái. Lục đệ, ta cảm thấy ta mới vừa rồi còn là xem thường Ngụy Lục Nguyên, ngươi xem một chút Ngụy Lục Nguyên hai ba câu nói liền cho đám này ngự sử quan bên trên thay thế toàn bộ triều đường tội danh, dọa đến đám người này run lẩy bẩy, thật sự là lợi hại. Khánh Vương tâm phục khẩu phục. Đây cũng là Yến Vương không có nghĩ tới. Đám này ngự sử đã phải Ngụy Lục Nguyên cái này thiết bản. Khánh Vương mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hạ hê cười nói, bọn hắn vốn định hôm nay thật tốt tham gia Ngụy Lục Nguyên một phen, chèn ép hắn khí diễm, thuận tiện lại cho Ngụy thượng thư khó xử, không nghĩ tới bây giờ khó chịu nhất chính là bọn hắn. Ai ra ra, ta còn là lần đầu tiên gặp người đem bọn này ngự sử dọa thành bộ dáng này, thật sự là có ý tứ. Tiến Vương khẽ môi vểnh lên, đám này ngự sử thấy Ngụy Lục Nguyên tuổi còn nhỏ, cho là hắn dễ khi dễ, nhưng bọn hắn sao không ngẫm lại Ngụy Lục Nguyên vì sao có thể trúng liền Lục Nguyên? Một đám ngu xuẩn. Chương 117, những này ngự sử muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, phá hủy đại Tề văn mạch. Chương 117, những này ngự sử muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, phá hủy đại Tề văn mạch. Từ thân điện chính điện hoàn toàn yên tĩnh đến đám đại thần tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Đô sát viện ngự sử nhóm quỳ trên mặt đất, trên trán, trên mặt, cái cổ bên trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Diệp Ngự Sử trong lòng càng là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới một câu nói của mình, vậy mà nhường Ngụy Lục Nguyên nói ra bọn hắn ngự sử thay thế toàn bộ triều đường lời nói, hoàng thượng còn tin. Hoàng thượng, ngài không nên trách tội ngự sử nhóm, là thần nói chuyện không cẩn thận. Ngụy Vân Chu ngữ khí nghe rất chân thành, là thần không nên hỏi ngự sử nhóm muốn hay không tham gia thần, thần lần thứ nhất chính thức thượng triều, cũng không biết không thể chủ động hỏi ngự sử có thể hay không tham gia người, là thần không phải chính trực chính nghĩa ngự sử nhóm sai lầm. Khánh Vương nghe được Ngụy Vân Chu lần này cầu tình lời nói, kém chút lại không nhịn được bật cười, may mắn hắn kịp thời đưa tay che miệng của mình. Tiến Vương thấy Khánh Vương lại cùng co quắp như thế lay động thân thể, liền biết hắn lại đang liều mạng nín cười. Không ngừng Khánh Vương tại nén cười, những đại thần khác cũng đang cố gắng nín cười. Văn võ bá quan nhóm đều bị ngự sử tham gia tấu qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Bây giờ thấy luôn luôn vô pháp vô thiên ngự sử nhóm đá vào tấm sắt, dọa đến run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bọn hắn đã cảm thấy hạ giận, nhất là võ tướng nhóm. Ngự sử nhóm ngày bình thường không ưa nhất võ tướng, cảm giác đến bọn hắn thô lỗ vô lễ, lại ngang ngược, còn cả ngày nghĩ đến đánh trận, tai họa thiên hạ. Võ tướng nhóm cũng ghét nhất ngự sử nhóm, cho rằng bọn họ liền là một đám chó dại, bắt lấy ai liền cắn ai. Hơn nữa bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào liên quan vu cáo, chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt liền trắng trợn bạch tội ngươi. Ngự sử nhóm mồm mép công phu đều rất lợi hại, võ tướng nhóm cùng bọn hắn nhao nhao, nhất định là nhao nhao bất quá, lại không thể đánh bọn hắn, ẩu đả ngự sử thật là trọng tội, hơn nữa lại sẽ cho bọn họ bắt được sai lầm tham gia tấu bọn hắn. Đối đô sát viện ngự sử nhóm, võ tướng nhóm nguyên một đám hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được bọn họ. Bây giờ nhìn thấy ngự sử nhóm bị Ngụy Lục Nguyên hai ba câu nói liền dọa đến quỳ trên mặt đất phát run, trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Trong nháy mắt này, võ tướng nhóm cảm thấy Ngụy Vân Chu là đặc biệt vì bọn hắn võ tướng lấy lại công đạo. Trước đó tại cuộc đi săn mùa thu bãi săn lúc, võ tướng nhóm thấy Ngụy Vân Chu võ công cao cường, còn một mực công bố chính mình xuất thân Ngụy quốc công phủ, không có quên chính mình căn, bọn hắn đem hắn xem như người một nhà. Lần này võ tướng nhóm càng phát giác Ngụy Vân Chu thân thiết. Ngụy Lục Nguyên, không phải lỗi của ngươi, là những này ngự sử nhóm vô pháp vô thiên, coi bọn họ là làm triều đường, dù sao bọn hắn muốn tham gia ai liền tham gia ai. Cái nào đó tướng quân mở miệng nói, không phải sao, những này ngự sử nhóm đánh lấy cái gì nói thẳng dán luôn khẩu hiệu, liền hoàng thượng cũng dám tham gia. Bọn hắn đã sớm không coi hoàng thượng ra gì, huống chi là ngươi Ngụy Lục Nguyên. Trong mắt bọn hắn, triều đình này bên trên là bọn hắn định đoạt. Võ tướng nhóm một cái tiếp theo một cái mở miệng bỏ đá xuống giếng. Các văn thần nhưng là không có mở miệng phụ họa. Mặc dù bọn hắn cũng chán ghét ngự sử, nhưng ngự sử bên trong có bọn hắn người. Hoàng thượng, ngài đã sớm nên trừng phạt bọn này mắt không có vua bên trên đồ vật. Hoàng thượng, ngài lại không hảo hảo trừng trị hạ bọn này không lớn không nhỏ đồ vật, bọn hắn còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Người ta Ngụy Lục Nguyên liền hỏi có người hay không muốn vạch tội hắn, liền bị ngự sử ấn lên xem thường triều đường chịu tội, người không biết coi là ngự sử còn kiêm quản hình bộ cùng đại lý tự. Đại lý tự khanh, ta hỏi một chút ngươi, Ngụy Lục Nguyên hỏi một câu có người hay không vạch tội hắn, thật xem thường triều đường sao? Mở miệng hỏi lời nói chính là nghĩa tín hầu. Đại lý tự khanh cung kính đáp, về hầu ra lời nói, đại tề luật pháp không có đầu này luật pháp. Hình bộ thượng thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hình bộ thượng thư ngữ khí kính cẩn nói, về hầu ra lời nói, cũng không có đầu này luật pháp. Hình bộ thượng thư cũng không tốt không trả lời, dù sao thật không có đầu này luật pháp. Nếu là hắn giả câm bơ yết, liền bị võ tướng nhóm nắm lấy không thả, cảm thấy hắn không quen đại tề luật pháp, sau đó mời hoàng thượng rút lui hắn cái này hình bộ thượng thư. Đại lý tự khanh cùng hình bộ thượng thư đều nói không có đầu này luật pháp, Diệp Ngự Sử lại xem như chỉ trích Ngụy Lục Nguyên xem thường triều đường, thật đúng là thật là uy phong. Trung tín hầu sách hai tiếng nói, chậc chậc chậc, Ngự Sử nhóm thật là không tầm thường, so hình bộ cùng đại lý tự đều sẽ phán án. Muốn đổi làm ngày bình thường, nghe được võ tướng nhóm như thế chào phúng bọn hắn, Ngự Sử nhóm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ hung hăng đối bọn hắn một phen, đối bọn hắn nói không ra lời. Có thể giờ phút này bọn hắn quỳ trên mặt đất thỉnh tội, không dám nói câu nào. Ngự Sử nhóm nguyên lai tưởng rằng Ngô Ngự Sử biết lái miệng cầu tình, nhưng lão nhân già ông ta lại một câu cũng chưa hề nói. Ngô Ngự Sử trong lòng có chính mình tính toán. Ngự Sử nhóm muốn tham gia Ngụy Vân Chu, hắn không có phản đối, là bởi vì hắn cảm thấy Lục Nguyên Lang còn quá trẻ khí thịnh, cũng phô trương quá mức, chuyện này với hắn thật không tốt. Lão nhân già ông ta lo lắng Ngụy Vân Chu lại bởi vậy biến tự mãn đắc ý, từ đó lãng phí hắn một thân tài hoa. Nhưng Ngự Sử nhóm áp chế một chút Ngụy Vân Chu nhuệ khí, nhường hắn đừng quá mức khí thịnh cũng tốt, không nghĩ tới vạch tội hắn Ngự Sử nhóm đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không có nghĩ tới Ngụy Vân Chu sẽ để cho tất cả ngự sử đều lâm vào nguy hiểm. Ngô Ngự Sử đã sớm muốn hung hăng sửa trị Đô Sát Viện một phen, nhưng hắn lại một mực tìm không thấy cơ hội tốt. Lúc này là cơ hội tốt nhất. Đốc Sát Viên ngự sử không phải là tranh quyền đoạt lợi hàng người, càng không phải là dao của người khác, dùng để diệt trừ đối lập. Cho nên, Ngô Ngự Sử không có mở miệng cầu tình. Hoàng thượng, Ngụy Lục Nguyên thật là chúng ta đại tể cái thứ nhất Lục Nguyên Lang, hơn nữa hắn mới 15 tuổi, còn không có trưởng thành, có thể những này ngự sử tại hắn ngày thứ nhất thượng triều liền vạch tội hắn tham ô sắc đẹp, nói hắn xem thường triều đường, cái này mặc kệ là cái nào cũng là tội lớn, sẽ để cho Ngụy Lục Nguyên thanh danh bị hao tổn, bọn hắn đây là muốn hại chúng ta đại tề Lục Nguyên Lang a, tâm hắn đáng chết. Hoàng thượng, các ngươi bọn này ngự sử hại Ngụy Lục Nguyên, là nhìn Ngụy Lục Nguyên không vừa mắt, vẫn còn bất mãn hoàng thượng coi trọng như vậy Lục Nguyên Lang. Ta xem bọn hắn chính là đấu kỵ Lục Nguyên Lang, muốn hủy chúng ta đại tề một cái duy nhất Lục Nguyên Lang. Bọn hắn không phải muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, bởi vì muốn hủy đi đại tề, tổn hại hoàng thượng thanh danh. Trung Tín Hầu vừa nghĩ tới như thế, sắc mặt đại biến nói, hoàng thượng, bởi vì ngài là minh quân, thượng thiên mới có thể nhường văn khúc tinh hạ phàm, nhường chúng ta đại tề xuất hiện một cái Lục Nguyên Lang. Có thể những này lòng dạ khó lường ngự sử nhóm lại muốn hủy Ngụy Lục Nguyên. Khánh Vương nghe Trung Tín Hầu nói như vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta ngoan ngoãn, không nghĩ tới Trung Tín Hầu như thế có thể nói, hơn nữa còn nói có đạo lý. Bọn hắn hủy Lục Nguyên Lang, chính là muốn hủy đại tề văn mạch. Nghĩa Tín Hầu châm chọc nhìn xem giữ im lặng các văn thần, các ngươi ngày bình thường không phải rất biết nói à, thế nào hiện tại cũng là câm, chẳng lẽ các ngươi cùng ngự sử nhóm như thế mong muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, phá hủy đại tề văn mạch. Cái này cái mũ quá cao, các văn thần cũng không dám mang. Bọn hắn không dám không nói thêm lời nào nữa, nguyên một đám bận bịu ra khỏi hàng nói Diệp Ngự Sử giáp tâm hại người. Mời hoàng thượng minh xét. Bọn hắn chưa hề nói ngự sử nhóm mong muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, mà chỉ nói Diệp Ngự Sử. Võ tướng nhóm nghe được các văn thần nói như vậy, không khách khí chút nào châm chọc mắng bọn hắn sợ chứng, khi các văn thần kém chút cùng bọn hắn ở mỹ lên. Quỳ trên mặt đất ngự sử nhóm nguyên một đám dọa đến mặt như màu đất. Chương 118, các ngươi ngự sử là muốn mưu phản sao? Chương 118, các ngươi ngự sử là muốn mưu phản sao? Hoàng thượng, ngự sử nhóm tâm tư ác độc, muốn hủy Ngụy Lục Nguyên, hủy đi ngài, càng phải phá hủy đại tề văn mạch, cầu ngài nghiêm trị bọn hắn. Trung Tín Hầu quỳ xuống đến, vẻ mặt nghiêm túc cao giọng nói rằng: Cái khác võ tướng cũng nhao nhao quỳ xuống đến, phụ họa lời của Trung Tín Hầu, khẩn cầu Vĩnh Nguyên Đế trừng phạt ngự sử nhóm. Các văn thần thấy võ tướng nhóm toàn bộ quỳ xuống đến, cũng đều quỳ xuống, nhưng bọn hắn không nói gì. Trong mắt bọn hắn, ngự sử là thuộc về bọn hắn văn thần. Ngụy Vân Chu ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện thế nào phát triển thành hủy đại tề văn mạch phương diện này tới, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng nghe Trung Tín Hầu nghĩa chính ngôn từ kia lời nói, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Không nhìn ra Trung Tín Hầu một cái võ tướng vậy mà như thế biết ăn nói, còn đem chuyện này phát triển liên lụy đến văn mạch đi lên, hơn nữa còn nói có lý có theo, thật sự là lợi hại. Ngụy Vân Chu chính mình cũng không nghĩ tới phương diện này đến. Bất quá, coi như hắn nghĩ tới, chính hắn cũng không tốt nói như vậy, không phải liền sẽ bị cho rằng tự đại. Hiện tại, chuyện này từ Trung Tín Hầu nói ra, ngược thật là tốt. Mặc dù hắn không ngờ rằng cái này phát triển, nhưng lại phát triển rất tốt. Về sau ngự sử nếu là vạch tội hắn, lại sẽ bị mang lên hủy văn mạch tội danh. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới chính mình thi đậu Lục Nguyên còn có chỗ tốt này, vậy mà có thể thay thế đại tề văn mạch. Bất quá, chuyện này không thể lấy ra một mực dùng, không phải Thang Viên cha hắn liền phải bất mãn. Hoàng thượng, Trung Tín Hầu nói quá lời, thần là may mắn thi đậu Lục Nguyên. Không phải cái gì văn khúc tinh hạ phàm, càng không thể đại biểu đại tề văn mạch. Ngụy Vân Chu tự nhiên không thể nhận hạ Trung Tín Hầu lời nói này, là thần tuổi tác quá nhỏ, không hiểu chuyện, chọc giận ngự sử nhóm. Ngự sử nhóm muốn tham gia thần cũng rất bình thường, nhưng thần nghĩ bọn hắn tuyệt không phải muốn hủy thần. Ngụy Lục Nguyên, ngươi tốt bụng vì hắn nhóm cầu tình, lại không nghĩ bọn hắn là thật muốn hủy ngươi. Nghĩa Tín Hầu nói, Ngụy Lục Nguyên, ngươi vẫn là tuổi tác quá nhỏ. A, ngự sử nhóm thật muốn hủy ta. Ngụy Vân Chu trên mặt lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi, ta cùng ngự sử nhóm không oán không kiều, càng không có làm ra thật xin lỗi chuyện của triều đình, bọn hắn vì sao muốn hủy ta? Ai bảo ngươi là Lục Nguyên Lang đâu? Triều đình này bên trên rất nhiều người thật là đấu kỵ ngươi chúng liền Lục Nguyên. Văn võ ba con nhóm, nghĩa tín hầu lao thất phu này chỉ sợ thiên hạ bất loạn a. Ngụy Vân Chu, nghĩa tín hầu lao nhân gia ngài không cần thiết như thế ngay thẳng. Ngụy Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Vĩnh Nguyên Đế cuối cùng mở miệng. Hoàng thượng, đồng ngự sử bọn hắn vạch tội hắn tham ô sắc đẹp, thần cảm thấy không đúng. Ngụy Cẩn Chi cung kính nói, Trường Khanh năm nay mới 15 tuổi, còn không có trưởng thành, còn nhỏ, hắn đôi sắc đẹp cũng không hiểu rõ.
A,
nói thế nào? Vĩnh Nguyên Đế hỏi. Hoàng thượng, những năm này Trường Khanh vì khảo thí khoa cử, tập trung tinh thần nhào đang đi học phía trên, đừng nói sắc đẹp một chuyện, chính là đi ra ngoài chơi, tham gia yến hội một chuyện đều rất ít. Ngụy Cẩn Chi nói là sự thật, đồng ngự sử bọn hắn tham gia Trường Khanh trọng sắc, đúng là oan uổng hắn, bên cạnh hắn liền một cái động phòng nha đầu đều không có, sao là ham sắc đẹp? Ngụy Cẩn Chi câu nói này nhường ở đây đám đại thần đều lộ ra vẻ giật mình. Ngụy Lục Nguyên bên người không có động phòng nha đầu, làm sao có thể? Ngụy Cẩn Chi tại nói bậy a. Bất quá, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến Ngụy Cẩn Chi chỉ có thôi thị một cái thế tử, không có nạp tiếp, cũng không có động phòng, đột nhiên cảm giác được Ngụy Vân Chu không có động phòng nha đầu, cũng không có như vậy kỳ quái. Cái này hai chú cháu thật đúng là quái thai. Trường Khanh hôm nay ngày thứ nhất chính thức thượng triều, đồng ngự sử bọn hắn liền cho hắn ấn lên nặng như vậy tội danh, nhường thần không thể không hoài nghi bọn hắn mong muốn hủy Trường Khanh. Ngụy Cẩn Chi nói đến đây, trong giọng nói khống chế không nổi phẫn nộ, trung tín hầu một phen, nhường thần không thể không suy nghĩ nhiều, bọn hắn tham gia Trường Khanh nặng như vậy tội danh, là muốn hủy Trường Khanh cái này Lục Nguyên Lang. Ngụy Cẩn Chi cũng không dám nói Ngụy Vân Chu đại biểu đại tề văn mạch. Hoàng thượng, thần cầu ngài phái người điều tra việc này, còn Trường Khanh một cái thanh mạch, không phải Trường Khanh liền bị gánh vác trọng sát thanh danh. Trước kia Ngụy Cẩn Chi một mực không có lên tiếng, là bởi vì hoàng thượng không có để cho hắn đáp lời, hắn không tốt chủ động ra mặt nói giúp Ngụy Vân Chu. Bây giờ, hoàng thượng gọi hắn đáp lời, hắn có thể quang minh chính đại vì mình tiểu chất tử chỗ dựa. Vĩnh Nguyên Đế ngón tay gõ nhẹ long ỷ lan can, thùng thùng thanh âm tại An Tĩnh Tử Thần Điện lộ ra đặc biệt lớn âm thanh. Một tiếng này âm thanh thùng thùng âm thanh, dường như đập vào ngự sử nhóm trong lòng bên trên, nhường trong lòng bọn họ càng phát ra thấp thỏm lo âu. Ngô ngự sử, người thấy thế nào? Bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy đồng ngự sử bọn hắn cũng không có hủy Ngụy Lục Nguyên dự định, bọn hắn tham gia Ngụy Lục Nguyên là không muốn để cho Lục Nguyên Lang ngộ nhập lạc lối. Ngô ngự sử cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới hủy Ngụy Lục Nguyên, hủy đi đại tề văn mạch một chuyện đi lên. Hắn quả quyết không thể thừa nhận, còn phải giúp đồng ngự sử bọn hắn nói chuyện. Ôi, Ngô ngự sử ngươi thật đúng là mở mắt nói lời bịa ta. Nghĩa tín hầu mở miệng rêu cợt nói, bản hầu vẫn cho là ngươi cùng những này tâm cơ khó lường ngự sử nhóm không giống, không nghĩ tới các ngươi cùng mở ruột, ước hiếp Ngụy Lục Nguyên một cái 15 tuổi tiểu hải tử, bản hầu hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngô ngự sử cũng là ngự sử, làm sao có thể cùng cái khác ngự sử không giống? Ngô ngự sử ngày bình thường cũng không có thiếu tham gia hoàng thượng, hắn liền hoàng thượng đều không để vào mắt. Các ngươi đô sát viện ngự sử thật đúng là không muốn mặt, nguyên một đám ủy vào ngự sử thân phận, ước hiếp Lục Nguyên Lang, còn muốn hủy đi đại tề văn mạch. Người của đô sát viện các ngươi có phải hay không muốn làm phản a? Hủy đi đại tề văn mạch, không phải liền làm mưu phản a? Khánh Vương bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này, võ tướng hôm nay đều biến rất biết cách nói chuyện, đầu tiên là đem chuyện này kéo tới hủy đi đại tề văn mạch đi lên, hiện tại lại liên lụy đến mưu phản một chuyện đi lên. Trung Tín Hầu, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Đô sát viện Tả Thiêm Đâu ngự sử đứng người lên hướng Trung Tín Hầu quát lớn. Ta vu hãm các ngươi sao? Trung Tín Hầu giọng niệm ai nói, chẳng lẽ là ta buộc các ngươi tham gia Ngụy Lục Nguyên? Các ngươi có lá gan làm, vậy mà không có loại thừa nhận, thật đúng là sợ chứng. Chương 119, hoàng thượng, ngự sử bên trong nhất định có gian tế, chương 119, hoàng thượng, ngự sử bên trong nhất định có gian tế. Lời nói vô căn cứ. Đại lý tự Tả Thiêm Đâu ngự sử bị lời của Trung Tín Hầu khí xanh cả mặt, Trung Tín Hầu, ngươi đây là vu oan hãm hại. Ta vu oan hãm hại? Không phải là các ngươi đô sát viện ngự sử tham gia Ngụy Lục Nguyên sao? Trung Tín Hầu mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, Ngụy Lục Nguyên là chúng ta đại tề cái thứ nhất, có lẽ có khả năng là một cái duy nhất Lục Nguyên Lang, mà các ngươi lại tại hắn ngày thứ nhất chính thức thượng triều chuyện, vạch tội hắn trọng sắc, hắn vẫn là một đứa bé, còn không có trưởng thành, càng không có thành thân, các ngươi chẳng lẽ không biết này sẽ hủy Lục Nguyên Lang thanh danh sao? Sẽ làm hại hắn cưới không được thê, trở thành người khắp thiên hạ trò cười. Nói đến đây, Trung Tín Hầu ngữ khí phi thường lớn âm thanh, sau đó chỉ vào ngự sử nhóm mắng to, các ngươi bọn này ngự sử ngày bình thường không làm chính sự, không hảo hảo đất là triều đình làm việc, không hảo hảo vì bách tính phát ra tiếng, liền chỉ biết làm theo lời đồn tham gia đám quan trước, đến hài lòng các ngươi cương trực công chính, không sợ cường quyền, chính trực chính nghĩa thanh danh. Phi, cái gì cương trực công chính, bọn hắn bọn này ngự sử rõ ràng là vì bài xích đối lập mà hãm hại trung thần tướng giỏi. Cái nào đó đều chấn phủ mắng, tiên đế khi còn sống, bọn hắn liền hãm hại không ít trọng thần tướng giỏi, bây giờ bọn hắn càng là lớn mật, vậy mà trắng trợn mưu hại Lục Nguyên Lang. Hoàng thượng, đô sát viện những này ngự sử tâm tư ác độc, bọn hắn nói xấu Lục Nguyên Lang chính là vì hủy đại tề, ngài tuyệt không thể nhân nhượng bọn hắn. Hoàng thượng, những này ngự sử tâm tư ác độc đến cực điểm, bọn hắn là muốn làm phản a. Còn có các ngươi bọn này văn thần, thấy Ngụy Lục Nguyên bị những này dụng ý khó dò ngự sử thăm ra, lại một cái đều không lên tiếng, xem ra các ngươi giống như bọn hắn muốn hủy đại tề. Cái nào đó vệ chỉ huy Thiêm Sự hướng một mực giữ im lặng văn thần giận dữ hét, ngày bình thường các ngươi nguyên một đám quang minh lẫm liệt, hiện tại nhưng không nói lời nào, quả nhiên các ngươi cùng ngự sử nhóm rắn chuột một ổ. Trước đó, hoàng thượng hạ lệnh công đánh Hung Nô thời điểm, các ngươi nguyên một đám nhảy ra phản đối, hiện tại nhưng không nói lời nào, quả nhiên các ngươi có dị tâm. Các văn thần không nghĩ tới võ tướng nhóm đem chiến hỏa liên lụy đến trên người của bọn hắn. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn ức hiếp võ tướng nhóm phần, lúc nào thời điểm đến phiên võ tướng ức hiếp bọn hắn? Ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta ngậm máu phun người. Cái nào đó vệ chỉ huy Thiêm Sự cười lạnh nói, chúng ta một đám võ tướng đều nhìn ra đốc sát viên những cái kia cẩu vật tham gia Lục Nguyên Lang là muốn hủy đại tề văn mạch, mà các ngươi bọn này văn thần lại nguyên một đám giả bộ như cái gì cũng không biết, chẳng lẽ các ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn? Vẫn là nói các ngươi bỗng nhiên tất cả đều mắt bị mù, cái gì cũng nhìn không ra. Ta xem bọn hắn chính là cùng một bọn, nói không chừng trong bọn họ có người vụng trộm sai bảo ngự sử tham gia Ngụy Lục Nguyên. Bọn hắn luôn luôn ngự sử đi được gần, ta xem bọn hắn cũng là nghĩ hủy Ngụy Lục Nguyên. Trung Tín Hầu chỉ vào các văn thần, vẻ mặt tức giận mắng, các ngươi thật sự là tâm tư ác độc à? Trung Tín Hầu, ngươi đây là đỏ, Trần nói xấu. Trung Tín Hầu cắt ngang cái nào đó văn thần lời nói, trịnh trọng hướng Vĩnh Nguyên Đế hành lễ nói, hoàng thượng, thần hoài nghi trong bọn họ có gian tế, vì chính là hủy đi Ngụy Lục Nguyên, phá hủy Đại Tề văn mạch, thậm chí phá hủy Đại Tề Giang Sơn. Nghĩa Tín Hầu theo sát lấy đằng sau nói, hoàng thượng, đoạn trước thời gian ngài tại bãi săn bên trên gặp chuyện, bắt được không ít gian tế, bây giờ bọn hắn thấy hành thích không thành công, liền muốn lấy hủy ngài xem trọng Lục Nguyên Lang, bọn hắn đây là muốn mưu phản. Hắn câu nói này nói năng có khí phách. Đúng, khẳng định có gian tế. Hoàng thượng, trong nhóm người này nhất định có phế thái tử gian tế, mục đích của bọn hắn chính là mưu phản. Hoàng thượng, việc này nhất định phải nghiêm tra. Cầu hoàng thượng nghiêm tra. Võ tướng nhóm tất cả đều quỳ xuống, thần sắc nghiêm túc cầu đạo. Các văn thần, hôm nay những này mãng phu thế nào, nguyên một đám miệng ra biến lợi hại như vậy. Ngày xưa bọn hắn nhưng không có như thế biết ăn nói. Đô sát viện ngự sử nhóm đã bị võ tướng nhóm lời nói dọa đến hồn phi phách tán. Trong lòng có quỷ ngự sử đã sợ đến phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Những cái kia trong lòng không có quỷ, nhưng lại nghe lệnh ngự sử dọa đến hai chân như nhũ ra. Kết thúc. Bọn hắn không nghĩ tới tham gia Ngụy Lục Nguyên sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn chỉ là muốn chèn ép Ngụy Vân Chu phách lối khí diễm, nhường hắn hiểu được hắn tuy là Lục Nguyên Lang, nhưng cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, bọn hắn cũng nghĩ cho Ngụy Cẩn Chi khó xử. Ngự sử nhóm rất muốn phản bác võ tướng nhóm lời nói, nhưng bọn hắn lại phản bác không được, bởi vì võ tướng nhóm nói rất có lý. Thật là quái quá thay. Ngày bình thường ngọng nghịu võ tướng nhóm thế mà biến như thế sẽ nói, bọn hắn cái này là bị ai chỉ đạo? Hoàng thượng, trên triều đình những quan viên này bên trong nhất định có phế thái tử người, bọn hắn mưu hại Ngụy Lục Nguyên, chính là muốn báo thù cho phế thái tử. Cầu hoàng thượng minh giám. Lúc trước, phế thái tử trong nhà trận kia thiên hỏa, các vị đại nhân không có quên a? Trung Tín Hầu nhìn lướt qua sắc mặt khó coi các văn thần, đương nhiên cũng bao quát ngự sử, kia là thiên phạt, trên trời rơi xuống lôi hỏa, vì chính là trưởng trị bất trung bất hiếu phế thái tử, các ngươi muốn giúp phế thái tử báo thù, là muốn được thiên hỏa thiêu chết sao? Hắn câu nói sau cùng dọa đến một ít người sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ngự sử nhóm mong muốn biện giải cho mình, nhưng bọn hắn vừa mở miệng liền bị võ tướng nhóm đôi cứng miệng không trả lời được. Bị tham gia người trong cuộc Ngụy Vân Chu, thế nào chuyện phát triển tới triều thần bên trong có chút phế thái tử gian tế, bọn hắn còn muốn làm phản. Ngụy Vân Chu cả kinh ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh nghĩ đến Trung Tín Hầu bọn hắn dẫn đầu nói ra những lời này, nhất định là có người sai bảo. Có thể chỉ huy Trung Tín Hầu bọn hắn bọn này võ tướng người, vậy chỉ có thể là hoàng thượng. Hoàng thượng đây là muốn làm gì? Dung cấy dọa khỉ sao? Ngụy Vân Chu tuyệt sẽ không tin tưởng Vĩnh Nguyên Đế làm là như vậy vì cho hắn chỗ dựa, hắn không có mặt mũi lớn như vậy. Võ tướng nhóm thấy ngự sử nhóm và văn thần nhóm bị bọn hắn đối một câu nói không nên lời, đồng thời còn dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng, đã cảm thấy mười phần hà giận. Hôm nay, bọn hắn võ tướng rốt cục mở mày mở mặt một lần. Lục đệ, vấn đề này không thích hợp a. Vừa rồi một mực nén cười Khánh Vương hậu chi hậu giác phát giác chuyện này có chút không đúng. Trung Tín Hầu bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ tới trong triều có phế thái tử gian tế a. Tiến Vương nhỏ giọng nói, là phụ hoàng. Khánh Vương cũng đoán được, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ vẻ giận mình. Phụ hoàng đây là muốn làm gì? Dung tây dọa khỉ. Tiến Vương nói. Khánh Vương còn muốn hỏi cái gì, nhưng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, liền không tiếp tục hỏi, ngoan ngoãn đứng vững. Võ tướng nhóm không nói gì thêm, các văn thần mong muốn biện giải cho mình, nhưng thấy trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí khẩn trương, dọa đến cũng không dám nói tiếp nữa. Về phần ngự sử nhóm nguyên một đám dọa đến đều nhanh muốn ngất đi. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Vĩnh Nguyên Đế không nói gì, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, từng tiếng thùng thùng tiếng vang, dường như gõ ở phía dưới mỗi cái đại thần trong lòng bên trên. Rõ ràng là mùa đông giá rét, tử thân điện bên trong cũng không có địa lòng, nhưng không ít ngự sử và văn thần nhóm lại đầu đầy mồ hôi. Trên trán của bọn hắn mồ hôi lạnh, một giọt 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 trên mặt đất. Võ tướng nhóm lại không có quỳ trên mặt đất, bởi vì đứng đấy, đồng thời còn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị dọa đến run lẩy bẩy các văn thần cùng ngự sử nhóm. Thái tử điện hạ cùng thành vương bọn hắn không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc đứng đấy. Vĩnh Nguyên Đế vẻ mặt chớ phân biệt, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Ngô ngự sử, các ngươi đô sát viện thật sự là quá làm cho chấm thất vọng." Hắn câu nói này nói chuyện, dọa đến ngự sử nhóm mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy kinh dị. Ngô ngự sử như thế nào khôn khéo, chỗ nào không biết Vĩnh Nguyên Đế ý đồ. Hắn không muốn đến đô sát viện ngự sử nhóm bên trong lại có phế thái tử gian tế, hơn nữa hắn không có chút nào phát giác, đây là hắn thất trách. "Hoàng thượng, thần có tội, cầu hoàng thượng trách phạt." Cái khác ngự sử tranh thủ thời gian phụ họa, "Chúng thần có tội, cầu hoàng thượng trách phạt." "Chấm không nghĩ tới các ngươi tham gia Lục Nguyên Lang, là hướng về phía chấm tới, cái này thật đúng là nhường chấm ngoài ý muốn a." Vĩnh Nguyên Đế nói lời này lúc ngữ khí ngậm lấy cười, "Các ngươi tính toán không nhỏ à, không chỉ có muốn hủy chấm Lục Nguyên Lang, còn muốn hủy Đại Tề văn mạch, chấm thật sự là xem thường các ngươi." Vĩnh Nguyên Đế câu nói này nhường quỳ trên mặt đất ngự sử nhóm run lợi hại hơn. Ngụy Vân Chu góc phụ nhìn thấy, cảm thấy có chút ngự sử dọa đến đều nhanh muốn kẻ ra quần. "Các ngươi kế tiếp là không phải khởi binh mưu phản, báo thủ cho phế thái tử?" Vĩnh Nguyên Đế cười hỏi. "Chúng thần không dám." "Không dám? Chấm nhìn các ngươi gan lớn thật sự, Ngụy Lục Nguyên ngày thứ nhất chính thức thượng triều, các ngươi liền không kịp chờ đợi vạch tội hắn." Vĩnh Nguyên Đế thanh âm đột nhiên biến lạnh lùng. Thần ngự sử nhóm dọa đến lắp bắp, một câu đầy đủ nói không nên lời. "Các ngươi thật đúng là chấm tốt ngự sử a." Vĩnh Nguyên Đế lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất các văn thần, cười như không cười nói rằng, "Các ngươi cũng là chấm tốt thần tử. Hoàng thượng, chúng thần tuyệt không có mưu phản chi tâm, càng không có cùng ngự sử nhóm cấu kết, đây hết thảy đều là Trung Tín Hầu bọn hắn vu hãm. Cầu hoàng thượng nghiêm tra đồ sát viện." "Cầu hoàng thượng nghiêm tra đồ sát viện." "Chết bần đạo không tử đạo hữu, hoàng thượng rõ ràng muốn bắt Đô Sát viện ngự sử khai đao, bọn hắn không cần thiết sẽ giúp ngự sử.
Chương 120, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chương 120, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.
Vĩnh Nguyên Đế mặc dù không có lôi đình tức giận, nhưng trên người hắn phát ra uy nghiêm, khiến cả triều văn võ bá quan nhóm kinh hoàng khiếp sợ. Văn võ bá quan nhóm làm Vĩnh Nguyên Đế 20-30 năm thần tử, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ bọn hắn hoàng thượng tính tình. Vĩnh Nguyên Đế lôi đình tức giận, phản mà không có sinh quá lớn khí. Nếu như hắn bình tĩnh, thậm chí nói chuyện còn mang theo cười, vậy đã nói rõ hắn hết sức tức giận. Ngự sử nhóm tự nhiên cũng biết, cho nên bọn hắn minh bạch hoàng thượng là thật đối bọn hắn sinh khí, hơn nữa vô cùng tức giận.
Kết thúc.
Bọn hắn kết thúc. Chấm đến thay Lục Nguyên Lang hỏi một chút các vị ngự sử, các ngươi còn có người muốn vạch tội hắn sao? Vĩnh Nguyên Đế lời nói cười hỏi, đến, dứt khoát hôm nay đều tham gia, tỉnh được các ngươi ngày sau lại tìm cái khác lấy cớ vạch tội hắn.
Chúng thần không dám.
Ngự sử nhóm mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói rằng, các ngươi thân làm ngự sử có cái gì không dám?
Vĩnh Nguyên Đế nhếch miệng, nghiền ngẫm cười nói, các ngươi cương trực công chính chính trực, trung thành tuyệt đối, không sợ cường quyền.
Vì triều đình quốc cung tận tụy.
Chúng thần không dám.
Vĩnh Nguyên Đế đứng người lên nói rằng, xem ra là chấm coi trọng các ngươi.
Hoàng thượng, là thần ngự hạ không nghiêm, cầu hoàng thượng trừng phạt.
Ngô ngự sử bận bịu dập đầu thỉnh tội.
Chúng thần có tội, cầu hoàng thượng trách phạt.
Hình bộ, đại lý tự.
Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh ra khỏi hàng, thần tại.
Đô sát viện phải chăng có gian tế một chuyện, các ngươi liên hợp điều tra.
Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh, là hoàng thượng.
Đô sát viện đã để chấm thất vọng, chấm không hy vọng các ngươi hình bộ cùng đại lý tự cũng làm cho chấm thất vọng, hiểu chưa?
Vĩnh Nguyên Đế ngữ khí ngậm lấy cảnh cáo.
Câu nói này dọa đến hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh trong lòng căng thẳng.
Hai người thần sắc nặng túc nói, thần tuyệt sẽ không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm.
Vĩnh Nguyên Đế nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía dưới đáy đám đại thần.
Nếu để cho chấm tra ra trong các ngươi có người âm thầm cùng phế thái tử gian tế cấu kết, chấm tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ.
Chúng thần không dám.
Ngụy Lục Nguyên,
thần tại.
Ngụy Vân Chu trong lòng cảm thấy đáng tiếc, hắn còn không có chơi qua nghiện,
hắn còn muốn lại đùa ngự sử nhóm một phen, không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy liền thu lưới.
Để ngươi chịu ủy khuất, hôm nay ngày thứ nhất thượng triều liền bị ngự sử vu hãm.
Vĩnh Nguyên Đế nói xấu ngươi ngự sử, chấm chắc chắn nghiêm trị không tha, cho ngươi một cái công đạo.
Tạ hoàng thượng.
Ngụy Vân Chu vẻ mặt cảm kích nói rằng, thần coi là thần đắc tội ngự sử nhóm, cho nên bọn hắn mới tham gia thần trọng sắc, không nghĩ tới bọn hắn mưu đồ càng lớn, muốn họa loạn đại tề giang sơn, thật sự là tội không thể tha.
Ngươi là chấm xem trọng Lục Nguyên Lang, hủy ngươi cũng là đánh chấm mặt.
Vĩnh Nguyên Đế đi xuống, đi đến bên cạnh Ngụy Vân Chu, đưa tay vu bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa nói, ngày sau sẽ không còn có nhân xâm ngươi ham sắc đẹp.
Hoàng thượng, bọn hắn tham gia liền tham gia thôi, thần có thể không sợ bọn họ.
Ngụy Vân Chu hơi ngước cái cằm, vẻ mặt ngạo khí nói, thần cũng không phải là trọng sắc người, thần có lý không sợ bọn họ.
Nói hay lắm,
không hổ là chấm Lục Nguyên Lang.
Vĩnh Nguyên Đế mặt mũi tràn đầy hòa ái dáng tươi cười nói rằng,
hoàng thượng, thần đi đến đang ngồi đến thẳng, thần không sợ ngự sử nhóm.
Ngụy Vân Chu còn nói thêm, bất quá ngự sử nhóm chỉ bằng một câu liền cho thần ấn lên nặng như vậy tội danh, hoàn toàn chính xác quá mức.
Hình bộ cùng đại lý tự bắt người, còn phải để ý chứng cứ, bọn hắn ngự sử ngược lại tốt, không có bằng chứng liền cho người ta theo tội danh, so hình bộ cùng đại lý tự người còn muốn lợi hại hơn.
Ngụy Lục Nguyên nói là, đốc sát viên bọn này ngự sử từ trước đến nay xem ai không vừa mắt liền tham gia ai, mặc kệ có chứng cứ hay không.
Trung Tín Hầu lại bỏ đá xuống giếng, đừng nói bọn hắn chỉ bằng một câu tham gia người, chính là chút làm theo lời đồn chuyện, bọn hắn cũng có thể tham gia, không biết rõ bởi vậy vu hãm nhiều ít trung thần tướng giỏi.
Như thế vô pháp vô thiên sao?
Ngụy Vân Chu nói nhìn về phía quỳ trên mặt đất ngự sử nhóm, các ngươi xứng làm ngự sử sao?
Xứng đáng hoàng thượng đối tín nhiệm của các ngươi sao?
Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ đối với các ngươi như thế thất vọng?
Ngự sử nhóm bị Ngụy Vân Chu lời nói này nói vừa thẹn vừa xấu hổ lại hổ thẹn.
Ngươi thân là đại lý tự tả tự thừa, thật tốt hiệp trợ đại lý tự khanh tra rõ ràng trong bọn họ có ai là phế thái tử gian tế.
Là hoàng thượng.
Ngụy Vân Chu vẻ mặt chân thành nói, thần định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng.
Ngươi làm việc, chấm yên tâm.
Vĩnh Nguyên Đế cười nói, chấm tin tưởng năng lực của ngươi.
Ngụy Vân Chu giống như kính chiếu yêu, phế thái tử cùng Triệu Sở hai nhà người ở trước mặt hắn liền sẽ hiện ra nguyên hình.
Tạ hoàng thượng tín nhiệm.
Vĩnh Nguyên Đế trở lại trên long ỷ, nhìn thoáng qua Hòa Phương.
Hòa Phương hiểu ý, đi lên trước hỏi, các vị đại nhân, còn có chuyện thượng tấu sao?
Dưới đây đám đại thần không nói gì.
Hòa Phương cao giọng hát nói, bái triều.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chờ sau khi Vĩnh Nguyên Đế đi, Trung Tín Hầu lập tức đưa tay nắm ở Ngụy Vân Chu bả vai, an ủi hắn nói, Trường Khanh, ngươi hôm nay ngày thứ nhất thượng triều, bị bọn này tâm cơ khó lường cẩu vật hãm hại, chắc hẳn dọa sợ a.
Bị chửi cẩu vật ngự sử nhóm lại không có mở miệng phản bác lời của Trung Tín Hầu.
Đổi lại trước kia, ngự sử nhóm đã sớm cùng Trung Tín Hầu dùng beng.
Lư Nhị Ca, ta là gan không có nhỏ như vậy, bọn hắn không có dọa sợ ta.
Ngụy Vân Chu nhìn thoáng qua giống như xương đánh quả cà giống như ngự sử nhóm, dọa sợ chính là bọn hắn, bởi vì bọn hắn tâm tư không phải.
Nói hay lắm, bọn hắn tâm cơ khó lường.
Trung Tín Hầu cười nói, ngươi có thể phải thật tốt hiệp trợ đại lý tự khanh, mau chóng tìm ra dấu trong bọn hắn gian tế, không phải bọn hắn còn không biết muốn hãm hại nhiều ít trung thần.
Lư Nhị Ca yên tâm, ta định sẽ mau chóng tìm ra gian tế, tuyệt sẽ không để bọn hắn hỏa loạn triều đường, vu hãm trung thần.
Đại lý tự người đang chờ ngươi, ta liền không chậm trễ ngươi, ngươi nhanh đi tìm bọn họ a.
Trung Tín Hầu lại nói, trước khi ta đi Bắc Cảnh, chúng ta ăn một bữa cơm.
Tốt, đến lúc đó ta mời ngươi ăn Hàm Kinh Thành thứ ăn ngon nhất.
Tốt.
Trung Tín Hầu hai mắt sáng lên, ta nghe nói ngươi rất biết ăn, Hàm Kinh Thành nơi nào có ăn ngon, ngươi đều biết.
Lư Nhị Ca, đang ăn ăn cái này một hồi, ta thật là người trong nghề.
Ngụy Vân Chu đưa tay vỗ xuống Trung Tín Hầu bả vai, cười nói, cùng ta, ngươi tuyệt đối có thể ăn vào Hàm Kinh Thành thứ ăn ngon nhất.
Đi, kia đến lúc đó ngươi dẫn ta đi ăn.
Trung Tín Hầu không nói gì thêm, vỗ xuống Ngụy Vân Chu bả vai, quay người rời đi. Ngụy Vân Chu đi đến đại lý tự quan viên bên trong, cùng bọn hắn cười cười nói nói. Khánh Vương nhìn bóng lưng của Ngụy Vân Chu rời đi, như có điều suy nghĩ. Tiến Vương thấy Khánh Vương nhìn chằm chằm vào Ngụy Vân Chu bóng lưng nhìn, hơi nhíu mày hỏi, "Ngũ ca, ngươi nhìn cái gì?" "Lục đệ, ngươi biết ta cũng thích ăn, cũng là phương diện này người trong nghề, rất muốn cùng Ngụy Lục Nguyên thảo luận hạ mỹ thực." Khánh Vương nguyên bản liền thích ăn, bất quá tại là chân hoàng tử thời điểm, hắn vội vàng đột đích, gia tăng thế lực của mình, có rất ít không bốn phía đi một chút phát hiện dấu ở dân gian mỹ thực. Thanh giả hoàng tử sau, hắn không cần lại đột đích, có không ít thời gian, có thể đi chung quanh một chút, tìm kiếm dân gian mỹ vị. Ta đi tìm hắn trò chuyện mỹ thực, thỏa không thỏa đáng. Tiến Vương không nói gì, bởi vì mắt liếc Khánh Vương. Khánh Vương biết kết quả, khẽ thở dài một cái nói, "Ai, ta cảm thấy ta có thể cùng Ngụy Lục Nguyên trở thành mỹ thực hảo hữu. Ngụy Lục Nguyên là phụ hoàng xem trọng người, chúng ta không thể cùng hắn lui tới, không phải sẽ bị phụ hoàng nghi kỵ, cũng biết bị đại ca bọn hắn kiêng kỵ." Khánh Vương trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, nhưng nói thật, ta thật rất thưởng thức Ngụy Lục Nguyên. Ngụy Lục Nguyên tính nết thật rất hợp với khẩu vị của Khánh Vương. Ai không thưởng thức hắn a, đi." "Cũng là, Ngụy Lục Nguyên có tài như vậy hoa, lại võ công cao cường, còn ăn nói khéo léo, ai không thưởng thức." Nói trở lại, Ngụy Lục Nguyên cùng Trung Tín Hầu bọn hắn đám kia võ tướng quan hệ cũng không tệ, phụ hoàng sẽ không ngờ vực vô căn cứ sao? Bọn hắn đều là phụ hoàng người, chỉ đối phụ hoàng trung thành tuyệt đối, có cái gì tốt ngờ vực vô căn cứ. Nói đến đây, Tiến Vương ý vị thâm trường cười nói, nắm đám kia ngự sử phúc, Ngụy Lục Nguyên cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đại biểu đại tề văn mạch. Thật đúng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đây có phải hay không là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khánh Vương mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê nói rằng, chương 121, cha đại lý tự bản án cũ, chương 121, cha đại lý tự bản án cũ. Viên đại nhân tự mình mang theo Ngụy Vân Chu đem toàn bộ đại lý tự đi dạo một lần, đồng thời kỹ càng hướng hắn giới thiệu đại lý tự từng cái bộ môn cùng quan lại. Sau đó, lại dẫn Ngụy Vân Chu đi hồ sơ quán, không rõ chi tiết hướng hắn giới thiệu hồ sơ trong quán quyền chủ. Hồ sơ trong quán quyền chủ, có là kết án, có là không có kết án. Cái này không có kết án chia làm rất nhiều loại, có gần nhất 1 đến 3 năm không có kết án, có 5 năm trở lên không có kết án, còn có 10 năm hoặc là 20 năm, thậm chí càng lâu. Còn có cùng hung cực các vụ án, liên hoàn vụ án, không thể tưởng tượng vụ án trở. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới đại lý tự tích lũy không ít vụ án. Hơn nữa đại đa số đều là năm xưa bản án cũ. Viên đại nhân nhìn xem những cái kia rơi xuống xám năm xưa bản án cũ, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, cho đến nay, chúng ta đều không cách nào khiến cái này người bị hại có thể nghỉ ngơi. Thân làm đại lý tự quan viên lại đối năm xưa án tồn động thúc thủ vô sách, đây là bọn hắn vô năng. Viên đại nhân, các ngươi có hay không nghĩ tới gần 30 năm bản án cũ có liên quan với phế thái tử? Ngụy Vân Chu nhìn xem hàng này sắp xếp năm xưa án tồn động, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng hắn không thể không hoài nghi những này bản án có liên quan với phế thái tử. Ngụy Vân Chu câu nói này nhường viên đại nhân hai mắt tỏa sáng. Chật thân sắc hắn biến chân thành nói, cũng không phải là không thể được. Ta nghe nói năm đó phế thái tử cùng Tấn Vương còn sống chuyện, bất chấp vương pháp, làm sang làm bậy, làm ra không ít thương thiên hại lý sự tình, cho nên ta cảm thấy những này chồng chất bản án cũ bên trong, đại đa số đều cùng bọn hắn có quan hệ. Trương Khanh, vẫn là ngươi lợi hại, ngươi thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng A. Viên đại nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, là chúng ta hồ đồ rồi, vậy mà không nghĩ tới phương diện này đến. Viên đại nhân, không phải là các ngươi hồ đồ, bởi vì các ngươi không nghĩ tới phế thái tử còn có thế lực còn sót lại, còn tại vọng tưởng trả thù cho phế thái tử. Ngụy Vân Chu lại nói, còn nữa, phế thái tử khi còn sống, hắn quyền thế ngập trời, chỉ sợ khi đó đại lý tự quan viên đối với hắn cũng hoặc là hắn người lên lòng nghi ngờ, chỉ là không dám cùng bọn hắn đối kháng. Có khả năng. Viên đại nhân cảm thấy Ngụy Vân Chu nói rất có lý, Trường Khanh, vẫn là ngươi nhạy cảm. Viên đại nhân, chúng ta tra rõ những này bản án cũ, nói không chừng có thể tìm ra dấu ở một ít địa phương phế thái tử người. Ngụy Vân Chu theo tay cầm lên một quyển vụ án, thổi thổi vụ án bên trên cho bụi, lại hoặc là chúng ta có thể phát hiện cái này 30 năm bên trong phế thái tử người làm một ít chuyện manh mối, đối với chúng ta tìm ra gian tế rất có ích lợi. Trương Khanh, hồ sơ vụ án qua lâu như vậy, lúc ấy liên lụy trong đó nhân viên có khả năng không có ở đây, cũng có khả năng đi nơi khác, còn có thể trốn, chúng ta không cách nào lại thẩm vấn. Viên đại nhân, thử trước một chút ta. Ngụy Vân Chu cũng biết muốn thẩm vấn lúc trước những cái kia liên lụy tới trong đó người không dễ dàng, chúng ta chủ yếu là theo những này hồ sơ vụ án bên trong tìm phế thái tử người manh mối, nhưng muốn phá án rất khó. Ngươi nói đúng. Viên đại nhân đối với mấy cái này năm xưa bản án cũ cũng không hề từ bỏ, luôn luôn hy vọng có một ngày có thể phá án, còn người chết một cái công đạo. Viên đại nhân, ta biết ngươi mong muốn phá án, nhưng rất khó. Chúng ta vẫn là cường điệu điều tra phế thái tử người manh mối à? Đi, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ tra. Viên đại nhân, ngươi có rảnh cùng ta cùng một chỗ tra những này bản án cũ sao? Chúng ta đại lý tự hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm ra phế thái tử người manh mối, về phần cái khác vụ án trước thả một chút. Viên đại nhân mặc dù tại luật pháp bên trên rất cứng nhắc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết rõ chuyện có nặng nhẹ. Đại lý tự gần nhất không có khó giải quyết bản án, có thể đi chung với viên đại nhân tra án là hạ quan vinh hạnh. Người ta ở giữa liền không cần khách khí như vậy. Viên đại nhân đưa tay vỗ vai Ngụy Vân Chu một cái, cười nói, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tra án là vinh hạnh của ta, ta tin tưởng ngươi theo những này hồ sơ vụ án bên trong tìm tới manh mối, ta phải thật tốt theo ngươi học tập. Viên đại nhân, chúng ta lẫn nhau học tập. Tốt. Viên đại nhân hỏi vội, Trường Khanh, vậy chúng ta bây giờ từ nơi nào tra? Trước theo 30 năm trước bản án tra. Ngụy Vân Chu nghĩ hỏi, Viên đại nhân, đại lý tự nhưng còn có bảo tồn 30 năm trở lên vụ án? Có, ta từng để cho người chỉnh lý qua, đồng thời thật tốt bảo tồn lấy. Nói chung, 30 năm trở lên bản án cũ kiện đều sẽ bị xử lý sạch, sẽ không lại giữ lại, nhưng viên đại nhân cảm thấy những này vụ án là nhân mạng, không thể một thanh bút đi, không phải rất xin lỗi những cái kia chết thảm người vô tội. Còn nữa, trước kia không có phá bản án nói không chừng cũng có thể phát huy được tác dụng. Vậy chúng ta trước theo 35 năm trước đến 30 năm trước bản án tra được. Tốt, chúng ta bây giờ liền tra. Nói xong, hai người lục tung tìm ra 35 năm trước đến 30 năm trước bản án. Đại lý Tự Khanh còn đang chờ viên đại nhân mang Ngụy Vân Chu đến gặp hắn, sau đó bọn hắn cùng nhau thương nghị điều tra ngự sử nhóm một chuyện, kết quả chờ nửa ngày cũng không có chờ đến. Đại lý Tự phải Thiếu Khanh vội vàng đi tìm, tại phòng hồ sơ bên trong tìm tới Ngụy Vân Chu bọn hắn, gặp bọn họ đang tra trước kia bản án, đồng thời có khả năng có liên quan với phế thái tử, sau đó hắn quên tìm đến mục đích của bọn hắn cùng một chỗ tra. Đại lý Tự Khanh thấy phải Thiếu Khanh ra ngoài nửa ngày cũng không trở về nữa, đành phải tự mình đi tìm, sau đó tại phòng hồ sơ tìm tới bọn hắn. Biết được bọn hắn tra trước kia vụ án tìm phế thái tử người, sau đó cũng cùng bọn hắn tra. Về phần điều tra trong ngự sử gian tế, đại lý Tự Khanh tạm thời quên đi. Bốn người tụ cùng một chỗ, một mặt nói riêng phần mình trong tay vụ án, một mặt thảo luận vụ án bên trong chỗ dị thường, sau đó bất chi bất giác quên thời gian. Đợi đến giờ ngọ, Hoa Tiểu Lục đến đại lý Tự mời Ngụy Vân Chu đi dùng nữa. Vĩnh Nguyên Đế nhường Ngụy Cẩn Chi cùng Ngụy Vân Chu hai chú cháu, còn có Trung Tín Hầu cùng hắn cùng một chỗ dùng nữa. Đám đại thần biết được việc này, trong lòng ngoại trừ ước ao ghen tị, vẫn là ước ao ghen tị. Chương 122, Ngụy Vân Chu phải chết, chương 122, Ngụy Vân Chu phải chết. Kim Châu phủ, Lâm Gia thôn. Một cựu cầm mới vừa lấy được tin đi tìm Thập Thất Gia. Thập Thất Gia đang ở trong sân trẻ tuổi. Hắn động tác lưu loát, khí lực cũng phi thường lớn, hoàn toàn không có ngày bình thường giàn mua bộ dáng. Thượng quân, chặn lại được Ngụy Vân Chu viết cho điện hạ tin. Một cựu nói, đem thư đưa cho Thập Thất Gia, ngài nhìn xem. Ngụy Vân Chu tin. Thập Thất Gia vứt xuống trong tay lơi bữa, từ trong tay một cựu cầm qua tin, sau đó mở ra, chăm chú thứ nhìn một chút. Một cựu thấy Thập Thất Gia xem hết liền lập tức đem thư xé, do dự một chút hỏi, tướng quân, Ngụy Vân Chu viết cái gì? Hắn ở trong thư hỏi điện hạ tình hình gần đây, còn có đối điện hạ quan tâm. Thập Thất Gia có chút nhăn đầu lông mày, sắc mặt cũng có âm trầm, không nghĩ tới Ngụy Vân Chu đối điện hạ như thế nhớ nhung. Một cựu nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên chính là, tướng quân, Ngụy Vân Chu có thể hay không biết được điện hạ thân phận? Không có khả năng. Thập Thất Gia cảm thấy tuyệt đối không thể, điện hạ thân phận chỉ có chúng ta mấy người biết được, ngay cả Giang Tuyết Tùng bọn hắn cũng không biết, Ngụy Vân Chu làm sao có thể biết? Điện hạ thân phận là cơ mật, ngoại trừ hắn cùng bên người mấy cái tâm phúc biết được, những người khác căn bản không có khả năng biết. Là thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Một cựu cũng cho rằng Ngụy Vân Chu căn bản không có khả năng biết điện hạ thân phận, kia Ngụy Vân Chu làm sao lại cho điện hạ viết thư? Ta không nghĩ tới điện hạ quan hệ với Ngụy Vân Chu không tệ. Thập Thất Gia nói xong, vẻ mặt biến nghiêm trọng, hai người này không nên có gặp nhau. Tướng quân, điện hạ cùng Ngụy Vân Chu cách xa nhau lưỡng điệp. Còn nữa, chúng ta không phải phái Xích Tam đi ám sát Ngụy Vân Chu sao? Lấy Xích Tam bản sự, nhất định có thể giết Ngụy Vân Chu. Một cựu tin tưởng Xích Tam ra tay, Ngụy Vân Chu định sống không được. Ngụy Vân Chu chết, hắn còn thế nào cùng điện hạ tới hướng? Cũng là. Thập Thất Gia nói xong, trong lòng yên tâm không ít, nhưng sâu trong đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Một cựu thấy Thập Thất Gia còn nhíu lại mi tâm, dường như còn đang lo lắng cái gì, bận bịu quan tâm thứ hỏi, tướng quân, ngài còn có cái gì phiền lòng chỗ? Ta luôn cảm thấy cái này Ngụy Vân Chu sẽ hỏng việc. Hai ngày này, Thập Thất Gia trong lòng có chút lo sợ bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ngụy Vân Chu ở xa Hàm Kinh thành, không cách nào tới gần điện hạ, ngài không cần lo lắng. Ta không phải lo lắng chuyện này, bởi vì đang nói, ám vệ xuất hiện ở trước mặt của Thập Thất Gia, đưa tới một phong theo Hàm Kinh thành chuyển đến mật tín. Thập Thất Gia đưa tay tiếp nhận mật tín, mở ra xem xét, không thấy một hồi, lông mày ngay tức khắc vặn, sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh. Một cựu chú ý tới Thập Thất Gia càng phát ra băng lãnh sắc mặt, căng thẳng trong lòng, hỏi vội, tướng quân, là Hàm Kinh thành bên kia xảy ra chuyện gì sao? Thập Thất Gia nhanh chóng xem hết mật tín, sau đó mặt âm trầm nói, cuộc đi săn mùa thu ám sát thất bại. Cái gì? Một cựu cả kinh kêu lên, sau đó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, làm sao có thể? Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thập Thất Gia cầm trong tay mật tín đưa cho một cựu, chính ngươi nhìn. Một cựu vội vàng tiếp nhận mật tín, không kịp chờ đợi nhìn lại. Chờ xem hết, hắn sắc mặt đại biến nói, lại là Ngụy Vân Chu. Ám sát trước, không phải cho hắn hạ độc, đồng thời xác nhận hắn trúng độc, hắn làm sao có thể lại xuất hiện tại cầu hoàng đế bên người? Mật nội dung bức thư rất ngắn, đơn giản bàn giao xuống, bởi vì Ngụy Vân Chu xuất hiện tại cầu hoàng đế bên người, bảo vệ cầu hoàng đế, cho nên bọn hắn tỉ mỉ an bài ám sát thất bại, nhưng Ngụy Vân Chu làm sao lại xuất hiện tại cầu hoàng đế bên người, cũng chưa nói rõ ràng. Rất đơn giản, Ngụy Vân Chu cũng không có thật trúng độc. Tại ám sát một ngày trước, hắn giả bộ như trúng độc lừa chúng ta người, sau đó ngày thứ hai xuất hiện tại cầu hoàng đế bên người. Thập Thất Gia đại khái có thể đoán được quá trình, Ngụy Vân Chu nên là giả trang thành ngự tiền thị vệ hoặc là cấm vệ quân đi theo cầu hoàng đế bên người. Cái này sao có thể? Một cựu mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc nói, là chúng ta tính sai. Thập Thất Gia trực giác không có sai, Ngụy Vân Chu quả nhiên hỏng chuyện của bọn hắn, là chúng ta xem thường Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu bất quá mới 15 tuổi, có thể có bản lĩnh gì, nhất định là cầu hoàng đế âm mưu quỷ kế. Một cựu vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hãi nói, tướng quân, cầu hoàng đế sẽ không đã sớm biết chúng ta hành động ám sát ta. Thập Thất Gia khuôn mặt âm trầm như nước, ngựa khi âm trầm nói, hiện tại xem ra cầu hoàng đế là sớm biết. Cầu hoàng đế làm sao có thể biết? Bọn hắn ám sát kế hoạch bố trí được thiên ý vô phùng, không có khả năng phạm sai lầm, cũng không có khả năng nhường cầu hoàng đế biết được, trừ phi nghĩ đến nào đó loại khả năng. Một cựu vẻ mặt trong chốc lát biến phẫn nộ, tướng quân, có gian tế, có người đem chúng ta hành động ám sát nói cho cầu hoàng đế, cũng không phải là không có loại khả năng này, nhất định là trung trưởng lão bọn hắn người phản bội chúng ta. Một cựu lập tức hoài nghi trung trưởng lão bọn hắn, trung trưởng lão bọn hắn đâu? Bọn hắn lúc ấy không phải cố thủ tại Hàm Kinh thành, chỉ huy hành động ám sát ta. Mật tín bên trong không có bàn giao phó Cao Viễn hành tung của bọn hắn, tạm thời không rõ ràng bọn hắn ở nơi nào. Tướng quân, ngài đến viết thư chất hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra, để bọn hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một Cửu nghĩ đến lần này ám sát cầu hoàng đế hành động, bọn hắn hao tốn không ít tâm huyết, hơn nữa còn phái nhiều như vậy tử sĩ đi qua, kết quả chết hết, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. Những cái kia tử sĩ thật là bọn hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng thật lâu, bây giờ tất cả đều bị cầu hoàng đế người giết, cái này quá khinh người. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Thập Thất Gia trực giác cảm thấy lần này ám sát thất bại, phía sau nhất định có bọn hắn không biết rõ chuyện. Tướng quân, thuộc hạ đau lòng những cái kia tử sĩ, đây chính là chúng ta tốn hao không ít tâm huyết bồi dưỡng ra được. Vì lần này ám sát cầu hoàng đế, bọn hắn phái 1/3 tử sĩ, kết quả toàn quân bị diệt. Thập Thất Gia cũng vô cùng đau lòng, nhưng lại đau lòng cũng không thể để người lên chết phục sinh. Coi như cầu hoàng đế sớm biết ám sát kế hoạch, lấy tử sĩ bản lĩnh, bọn hắn cũng nhất định có thể muốn cầu hoàng đế mệnh, vì sao cầu hoàng đế sống thật tốt, mà tử sĩ nhóm nhưng đã chết. Nhiều như vậy tử sĩ, không có khả năng giết không được cầu hoàng đế cùng người đứng bên cạnh hắn. Hẳn là Ngụy Vân Chu. Bọn hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Ngụy Vân Chu võ nghệ cao cường, võ công của hắn muốn so với chúng ta trong tưởng tượng cao cường. Ngụy Vân Chu võ công lại cao hơn, cũng không có khả năng một người giết tất cả tử sĩ. Một Cửu không tin Ngụy Vân Chu có công phu này, lại nói, hắn mới 15 tuổi, làm sao có thể có cao siêu như vậy võ nghệ? Còn có 27 cùng 28 bọn hắn là tử sĩ trung võ nghệ cao siêu nhất, rất khó có người là bọn hắn đối thủ. Sự thực là bọn hắn đều đã chết. Thập Thất Gia tâm cũng đang dỉ máu, Ngụy Vân Chu một người giết không được tất cả tử sĩ, nhưng nhiều như vậy ngự tiền thị vệ cùng cấm vệ quân muốn giết bọn hắn cũng không khó. Kia 27 cùng 28 đâu? Một Cửu không thể tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn có thể là bị Ngụy Vân Chu giết. Nếu như là bị Ngụy Vân Chu giết, giải thích rõ Ngụy Vân Chu võ công cao hơn 27 bọn hắn. Cái này Ngụy Vân Chu mới 15 tuổi, từ chỗ nào học võ công cao như vậy? Hắn 15 tuổi thời điểm, nhưng không có tốt như vậy võ công. Ngay cả công phu tốt nhất 27 cùng 28 đều không phải là đối thủ của hắn, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân, kia Xích Tam hắn còn có thể giết được Ngụy Vân Chu sao? Xích Tam phía trước cùng 27 cùng 28 bọn hắn luận võ, đều là chia đôi được. Sợ là rất khó. Thập Thất Gia trong lòng cũng không khỏi lo lắng, đến phái người cẩn thận điều tra Ngụy Vân Chu chuyện, không tra rõ ràng, hắn sau này sẽ là trong lòng của chúng ta hòa lớn. Tướng quân nói là. Một Cửu vừa nói xong, đông nhiên nghĩ đến một ý kiến, tướng quân, chúng ta có thể lấy điện hạ danh tự viết thư cho Ngụy Vân Chu, tại trên thư hạ độc, chỉ cần Ngụy Vân Chu mở ra tin liền sẽ trúng độc, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái chủ ý này không tệ. Thập Thất Gia nói, tìm người mô phỏng điện hạ bút tích, viết thư cho Ngụy Vân Chu. Nếu như Xích Tam không thể ám sát Ngụy Vân Chu, như vậy phong thư này liền sẽ muốn hắn mệnh. Ngụy Vân Chu tại thi đậu Lục Nguyên Lang phía trước, vô thanh vô tức, còn rất ít lộ diện. Kim điện truyền lương ngày đó, Ngụy Vân Chu một tiếng hót lên làm kinh người, về sau lại tại bãi săn bên trên hiện lộ tài năng, nhưng hàm kinh thành người đều đối chuyện của hắn biết rất ít. Liên quan tới Ngụy Vân Chu ở nơi nào học công phu, lại sư thừa gì môn, đều không có người biết được. Đối với Ngụy Vân Chu nội tình, bọn hắn không biết chút nào. Liên bởi vì như thế, bọn hắn ám sát kế hoạch mới có thể thất bại. Ngụy Vân Chu phải chết, chương 123, Tuyết Nương đồng ý đưa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đi tạ gia, chương 123, Tuyết Nương đồng ý đưa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đi tạ gia. Cô Tô phủ, cái nào đó trong nhà. Tuyết Nương đang xem Ngụy Vân Chu gửi tới hai phong thư. Vài ngày trước, Ngụy Vân Chu bởi vì Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đọc sách một chuyện, trước sau viết hai phong thư cho Tuyết Nương. Hai phong thư trước sau đưa đến Tuyết Nương nơi này, nhưng mấy ngày trước đây, Tuyết Nương ra đi làm việc, không trong phủ, cho nên chờ hắn trở lại, hai phong thư cùng một chỗ đưa đến trong tay nàng. Tuyết Nương xem hết Ngụy Vân Chu hai phong thư, đầu tiên là phẫn nộ, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Hạnh bưng trà đi đến, "Cô nương, mời uống trà." Tuyết Nương nâng chén trà lên, miệng lớn uống mấy ngụm trà, sau đó động tác rất trọng địa đem chén trà đặt ở chắc kỷ bên trên. Nghe được một tiếng này, Đông Tiểu Hạnh giật nảy mình, nàng ngước mắt nhìn qua, thấy Tuyết Nương sắc mặt có chút không dễ nhìn thấy, bận bịu quan tâm hỏi, "Cô nương, ngài thế nào? Là Ngụy thiếu gia ở trong thư nói chuyện gì đó không hay? Chẳng lẽ Hàm Kinh Thành bên kia xảy ra chuyện gì? Hắn viết thư để cho ta đưa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đi tới hội kê tạ gia đọc sách. Thật tốt, vì sao muốn đưa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đi tới hội kê tạ gia đọc sách?" Tiểu Hạnh mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, "Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn hiện đang đi học đọc đến rất tốt. Hắn nói đây là vì tốt cho Nhất Nhất cùng Nhị Nhị." Tuyết Nương trong lòng tình tưởng Ngụy Vân Chu nói rất đúng. "Cô Tô có nhiều như vậy tốt tiên sinh, vì sao muốn đưa đi hội kê tạ gia?" Ngụy Vân Chu nói Nhất Nhất cùng Nhị Nhị mười phần thông minh, nếu để cho đồng dạng tiên sinh dạy bảo bọn hắn, chỉ có thể làm trễ nải bọn hắn. Tuyết Nương nhíu chặt lông mày nói rằng, hắn còn nói tạ gia sẽ cho Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn an bài tốt thân phận, đến lúc đó bọn hắn liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời, không cần lại trốn trốn tránh tránh, hơn nữa ngày sau còn có thể tham gia khoa cử khảo thí. Chúng ta cũng có thể cho Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn an bài tốt thân phận. Tiểu Hạnh không nỡ Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn. Không giống, chúng ta an bài thân phận, nếu như bị tế tra, chắc chắn bị tra ra có vấn đề, nhưng nếu như là tạ gia an bài, liền sẽ không có người hoài nghi. Tuyết Nương trong lòng vô cùng không nỡ Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn, nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, hai người bọn họ tiếp tục lưu lại bên cạnh nàng cũng không an toàn. Trọng yếu nhất là Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn xem như tạ gia người sẽ bị đưa đến Hàm Kinh thành tạ gia, bị tạ thái phó tự mình nuôi dưỡng dạy bảo. Tiểu Hạnh hoảng sợ nói, Ngụy thiếu gia lại có bản sự nhường tạ thái phó tự mình nuôi dưỡng dạy bảo Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn. Hắn còn nói Hoài công tử bọn hắn đã bị chậm trễ không có thể tham gia khoa cử khảo thí, không thể chậm trễ nữa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn. Nâng lên Hoài công tử, Tuyết Nương đầy mắt đau lòng, Ngụy Vân Chu nói bọn hắn bắt được phế thái tử người hai vị trưởng lão, đồng thời bọn hắn nói cho một chút liên quan tới Triệu Sở hai nhà người chuyện, kế tiếp hoàng đế người sẽ tìm kiếm khắp nơi Triệu Sở hai nhà người, đến lúc đó cần ta phối hợp, đến lúc đó ta sẽ bệ bội nhiều việc, sẽ không thể chú ý tới nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn, còn sẽ có nguy hiểm, rất có thể liên lụy đến hai đứa bé. Tiểu Hạnh cả kinh trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Ngụy Vân Chu lợi hại như vậy. Hắn còn tìm tới Hoài công tử bọn hắn ở Tuyên Châu phủ Kính Đình Sơn, nhưng chỉ sợ hiện tại Hoài công tử bọn hắn bị Sở gia người mang đi. Mang đi nơi nào? Ngụy Vân Chu suy đoán có thể là Sở gia hang ổ. Tuyết Nương lại nói, Cao Thúc xảy ra chuyện, thậm chí có lẽ đã chết rồi. Thật hay giả? Tiểu Hạnh vẻ mặt không thể tin. Thật. Tuyết Nương biết nàng kế tiếp việc cần phải làm, Tiểu Hạnh, kế tiếp người ta đều sẽ bể bộn nhiều việc, không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn. Cô Nương, ta không nỡ nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn. Nếu để cho nhất nhất cùng nhị nhị đi Hàm Kinh thành Tạ gia, các nàng không biết rõ khi nào khả năng nhìn thấy bọn hắn. Ta cũng không nỡ, nhưng Ngụy Vân Chu nói rất có lý, chúng ta không thể chậm trễ nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn, càng không thể để bọn hắn không gặp được chân chính người thân. Có thể Tiểu Hạnh nhỏ giọng nói rằng, chúng ta cũng là nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn người thân. Tiểu Hạnh, ta phải nhanh một chút cứu ra Hoài công tử bọn hắn. Bọn hắn hiện tại có chỗ đột phá, ngày sau tìm tới Hoài công tử bọn hắn khả năng sẽ phi thường lớn. Chờ hoàng đế người đến, chúng ta liền phải phối hợp bọn hắn, bắt được Triệu Sở hai nhà trưởng lão, tra ra Hoài công tử hành tung của bọn hắn. Cô nương, chúng ta thật muốn đem nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn đưa tiễn a. Đem bọn hắn đưa tiễn, cũng là vì bọn hắn an toàn muốn, ngày sau chúng ta sẽ đi Hàm Kinh thành gặp bọn họ. Nhanh 4 năm, rốt cục có Hoài công tử tin tức, nàng không thể lại bỏ lỡ. Ta lập tức sắp xếp người đi gặp Tạ gia người. Vậy bây giờ muốn nói cho bọn nhất nhất cùng nhị nhị biết chuyện này sao? Ta tự mình nói cho bọn hắn cũng sẽ minh bạch chúng ta làm như thế khổ tâm. Ngụy Vân Chu nói không sai, nhất nhất cùng nhị nhị thông minh hơn người, nàng nhưng chưa hề nói cho bọn hắn quan tại bọn hắn phụ thân cùng mẫu thân sự tình, bọn hắn lại biết bọn hắn tạm thời không gặp được phụ thân, cũng không thể cùng tiểu thúc cùng tổ phụ bọn hắn gặp mặt. Ta tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể cùng Hoài công tử bọn hắn trùng phùng, sau đó cùng Hoài công tử bọn hắn đi Hàm Kinh thành, chờ cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở nước Ngụy công phủ trông coi nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn, trải qua yên ổn an bình thời gian. Tiểu Hạnh suy nghĩ một chút Tuyết Nương trong miệng ngày sau ở Ngụy quốc công phủ sinh hoạt, trên mặt chưa phát giác lộ ra thần sắc mong đợi. Cô Nương, ta còn chưa từng đi Hàm Kinh thành. Ta cũng chưa từng đi. Chủ tớ hai nói chuyện một hồi. Tuyết Nương liền đi viết thư cho Tạ gia người. Viết xong, liền phải ám vệ đưa đi Tạ gia. Về sau, nàng tự mình đi nói cho bọn nhất nhất cùng nhị nhị biết sắp được đưa đi hội kê Tạ gia, xem như Tạ gia người đi Hàm Kinh thành. Nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn sau khi nghe, hai người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là các ngươi tiểu thúc thúc căn bài, chỉ có trở thành Tạ gia người, các ngươi mới sẽ an toàn, khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại tổ phụ của các ngươi trước mặt của bọn hắn. Tuyết Nương nhìn xem dáng dấp giống nhau như lúc hai đứa bé, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tổ phụ của các ngươi cùng tổ mẫu vô cùng muốn thấy các ngươi. Mẫu thân, ngài hy vọng chúng ta đi Tạ gia sao? Từng cái mở miệng hỏi. Tuyết Nương bị hỏi sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu nói, hy vọng các ngươi đi Tạ gia, ta khả năng yên tâm, cũng mới có thể buông tay ra đi làm ta sự tình, sau đó cứu các ngươi phụ thân. Nhất nhất cùng nhị nhị nghe được câu này, trong lòng hai người không có do dự, sau đó động tác nhất trí gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi Tạ gia, đi Hàm Kinh thành tìm tổ phụ cùng tiểu thúc thúc bọn hắn. Mẫu thân, ngài muốn bảo vệ tốt chính mình. Nghe được nhị nhị câu nói này, Tuyết Nương lập tức đỏ lên hai mắt, thanh âm có chút nước nở nói, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân còn muốn đem các ngươi phụ thân cứu ra. Mẫu thân, chúng ta không nỡ ngài. Nhất nhất cùng nhị nhị một mực cùng ở bên người Tuyết Nương, chưa hề cùng với nàng tách ra thời gian quá dài. Lần này đi Tạ gia, bọn hắn muốn cùng Tuyết Nương phân biệt một năm nửa năm, hoặc là ba năm năm năm. Tuyết Nương đem hai đứa bé chăm chú ôm vào trong ngực, mẫu thân cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm, nhưng mẫu thân cam đoan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại Hàm Kinh thành trùng phùng, đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra. Hai đứa bé cũng dùng sức ôm lấy Tuyết Nương, vậy chúng ta chở mẫu thân cùng phụ thân trở về. Chương 124, thập thất gia chính là Hàng Đông, chương 124, thập thất gia chính là Hàng Đông. Tuyết Nương động tác rất nhanh, sau 3 ngày ban đêm, nàng ngụy trang một phen, liền tự mình đưa nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn đi hội kê Tạ gia. Hội kê Tạ gia gia chủ biết hai đứa bé này là muốn đưa đến bên người Tạ thái phó, cũng hiểu biết bọn hắn ngày sau sẽ giúp Tạ gia, liền mười phần dụng tâm chiếu cố bọn hắn. Nhất nhất cùng nhị nhị sau khi đến Tạ gia, liền tạm thời đổi tên gọi Tạ Viên cùng Tạ Trung. Bọn hắn tới hội kê Tạ gia ngày thứ 2, liền bị Tạ gia gia chủ mang vào Tạ gia từ đường, ngay trước hội kê Tạ thị nhất tộc người mặt, an bài bọn hắn lên Tạ gia gia phả, hơn nữa còn là bên trên tại Tạ thái phó nhất mạch kia. Đã muốn an bài thân phận, kia nhất định phải an bài thỏa đáng, không có chút nào sơ hở, không phải chỉ cần tế tra, liền sẽ tra ra Tạ Viên cùng Tạ Viên thân phận của bọn hắn khác thường. Năm đó, Tạ thiếu phó cũng là bị Tạ gia gia chủ dẫn tiến vào Tạ gia từ đường, cũng là ngay trước tộc nhân trước mặt, nhường hắn lên Tạ thái phó một mạch gia phả. Biết Tạ Viên cùng Tạ Viên thân phận chỉ có Tạ gia gia chủ cùng trên danh nghĩa phụ mẫu, cũng chính là cô tô phụ Tạ gia người. Bọn hắn đem Tạ Viên cùng Tạ Viên đưa đến hội kê Tạ gia sau, liền lưu tại hội kê, chịu đến gia chủ trọng dụng. Bọn hắn tuyệt sẽ không tiết lộ nhất nhất cùng nhị nhị thân phận của bọn hắn. Tạ Viên cùng Tạ Trung bọn hắn không có tại hội kê Tạ gia ở lâu. Tới Tạ gia ngày thứ 7, liền khởi hành tiến về Hàm Kinh thành. Bọn hắn một đường từ Tạ gia người bảo hộ, không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Đối với thân phận mới, nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn thích ứng thật nhanh. Lúc này mới mấy ngày, bọn hắn đã đem chính mình biến thành Tạ gia người. Bọn hắn tại đi Hàm Kinh thành trên thuyền, mỗi ngày đều chăm chỉ đọc sách, không có một ngày buông lỏng. Lần này hộ đưa bọn hắn đi Hàm Kinh thành người là Tạ gia gia chủ nhi tử. Từ hắn tự mình đưa, đại biểu hội kê Tạ gia coi trọng Tạ Viên cùng Tạ Viên bọn hắn, cũng có thể ở trên đường dạy bảo bọn hắn đọc sách. Hắn mặc dù không có Tạ thiếu phó học thức bên bác, nhưng dạy bảo vừa vỡ lòng nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn vẫn là dư xài. Ngoại trừ giáo hai đứa bé đọc sách, hắn còn cùng bọn hắn nói rất nhiều liên quan tới Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Cẩn Chi chuyện của bọn hắn. Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn thích nghe nhất tiểu thúc thúc cùng tổ phụ chuyện của bọn hắn, mỗi lần nghe được say sương ngon lành. Tạ gia gia chủ nhi tử còn cùng bọn hắn nói Ngụy Vân Chu tại bãi săn lên lôi đài bên trên đánh bại tất cả mọi người một chuyện, nghe được Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn thẳng vỗ tay reo hò. Tiểu thúc thúc thật sự là lợi hại. Tạ Viên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, đại bá, chúng ta về sau cũng có thể học võ sao? Tạ Trung nói rằng, chúng ta về sau cũng muốn giống như tiểu thúc thúc làm một cái văn võ song toàn người. Tạ gia gia chủ nhi tử ôn hòa cười nói, các ngươi nếu là muốn học, tộc trưởng nhất định sẽ sắp xếp người dạy các ngươi cũng có thể tìm các ngươi tiểu thúc thúc. Cái này hai hài tử thật sự là quá làm người khác ưa thích, có thể để bọn hắn làm Tạ gia hài tử, là bọn hắn Tạ gia chuyện may mắn. Không biết rõ tiểu thúc thúc có rảnh hay không dạy cho chúng ta công phu. Các ngươi tiểu thúc thúc bây giờ là đại lý tự Tạ tự thừa, hẳn là bệ bộn nhiều việc, đoán chừng không rảnh tự mình giáo công phu của ngươi. Đại bá, đại lý tự là làm cái gì? Kế tiếp, Tạ gia gia chủ nhi tử kỹ càng nói cho bọn Nhất Nhất cùng Nhị Nhị biết đại lý tự chức trách, về sau lại với bọn hắn nói một chút hộ bộ một ít chuyện. Bị Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn lo nghĩ tiểu thúc thúc tại mấy ngày trước gặp ám sát. Trở lại mấy ngày trước, Ngụy Vân Chu mí mắt phải bỗng nhiên nhảy lên, cái này khiến trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường. Lôi Ngũ, đoạn này thời gian, ngươi chú ý chút ta người bên cạnh. Thiếu gia, thế nào? Có người theo dõi ngài. Lôi Ngũ nói xong, vẻ mặt biến cảnh rất lên. Ta cái này mí mắt phải bỗng nhiên nhảy mấy lần, hẳn là có chuyện không tốt xảy ra. Ngụy Vân Chu đưa tay tóm lấy mắt phải của mình ra, mỗi lần ta mí mắt phải nhảy liền sẽ xảy ra chuyện, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Ngài là hoài nghi có người theo dõi ngài, sau đó ám sát ngài. Lôi Ngũ vẫn là vô cùng cảnh giác. Rất có thể, trước kia gặp chuyện trước, mắt phải của ta ra liền sẽ nhảy. Chẳng lẽ lại là phế thái tử cùng Triệu Sở hai nhà người? Lôi Ngũ sắc mặt biến nghiêm túc, Hùng Viễn bọn hắn bị bắt, chẳng lẽ lại là Đỗ Phùng bọn hắn phái người ám sát ngài sao? Đỗ Phùng bọn hắn không sẽ phái người ám sát ta. Ngụy Vân Chu vừa nói xong, ngay tức khắc nghĩ đến một người, đáy mắt xẹt qua một vệt băng lãnh, là Hạng Đông người. Hạng Đông người? Hắn hẳn là thu được bãi săn hành thích hành động thất bại tin tức, cũng biết là ta bảo vệ hoàng thượng, thế là phái người đến ám sát ta. Ngụy Vân Chu đoán thật chuẩn. Thiếu gia yên tâm, những ngày qua, bọn thuộc hạ sẽ thật tốt nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không nhường Hạng Đông phái tới thích khách làm bị thương ngài. Hạng Đông phái người giết ta, ngoại trừ nguyên nhân này, hẳn là còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ta cùng Lâm Gia Mộ quen biết, hắn nên tra được Lâm Gia Mộ tại Hàm Kinh thành với ta quen biết một chuyện. Ngụy Vân Chu xoa cằm nói, hắn tuyệt không được Lâm Gia Mộ cùng ta tiếp cận, còn có sợ ta phát hiện thân phận của Lâm Gia Mộ. Đang nói, Lôi Thất đi đến, tiên triều Ngụy Vân Chu hành lễ, sau đó cung kính bẩm báo nói, thiếu gia, Lâm Gia thôn bên kia gửi thư cho ta. Ngụy Vân Chu đưa tay tiếp nhận mật tín, nghiêm túc nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn xem hết mật tín, giơ lên khóe miệng cười, phát hiện Hạng Đông. Lôi Ngũ cùng Lôi Thất nghe nói như thế, hai người trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sao? Lôi Cửu ở thôn Lâm Gia ngồi xổm mấy tháng, rốt cuộc tìm được Hạng Đông. Ngụy Vân Chu đem mật tín đưa cho Lôi Ngũ bọn hắn nhìn, Lâm Gia một bên người có một cái tự mình, hắn hô thập thất gia. Mấy tháng trước, hắn không ở thôn Lâm Gia, giống như đi xa nhà làm việc, đoạn trước thời gian mới trở về. Lôi Ngũ cùng Lôi Thất tụ cùng một chỗ nhìn mật tín, sau khi xem xong, hai người trên mặt tràn đầy thích thú. Thật quá tốt rồi. Thiếu gia, sau đó phải làm sao bây giờ? Nhường Lôi Cửu tiếp tục trông coi, lấy tính chế động, tuyệt không thể nhường Hạng Đông phát giác được thân phận của hắn khác thường. Lôi Cửu là ra vẻ Lâm Gia thôn cái nào đó thôn dân chất tử, sau đó đi Lâm Gia thôn tìm nơi nương tựa. Thiếu gia, thật đúng là bị ngài đoán trúng, Hạng Đông thật ở bên người Lâm Gia Mục. Lâm Gia Mục là chủ tử của hắn, là hắn tiểu điện hạ, hắn làm sao có thể không tuân thủ ở bên người Lâm Gia Mục, nhìn tận mắt Lâm Gia Mục lớn lên, lại tự mình che chở hắn, đây chính là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngụy Vân Chu cười nói, chương 125, liền phái một cái thích khách ám sát ta à, chương 125, liền phái một cái thích khách ám sát ta à. Vì dẫn Hạng Đông phái tới thích khách sớm một chút đến ám sát hắn. Hai ngày này, Ngụy Vân Chu tán nha sau, không có vội vã về Lục Nguyên Cập đệ trạng nguyên phủ, mà là cố ý ở bên ngoài ăn cơm, sau đó còn đi dạo xung quanh. Thời gian không phụ có lòng người, qua hai ngày, rốt cục chờ đến thích khách. Mấy ngày trước, Xích Tam liền bắt đầu lặng lẽ theo dõi Ngụy Vân Chu, xác định hắn ngày bình thường chỉ đem một cái gã sai vật đi ra ngoài, bên người không có hộ vệ, cũng không có ám vệ, liền quyết định ra tay. Là đêm, Ngụy Vân Chu một người từ Ngụy Quốc công phủ trở lại. Tại về Lục Nguyên cùng thứ trạng nguyên phủ trên nửa đường, Xích Tam liền xuất thủ, nhưng hắn vừa hiện thân liền bị Lôi Ngũ bọn hắn bắt lấy. Xích Tam không muốn đến bên người Ngụy Vân Chu lại có ám vệ. Hắn mấy ngày nay một mực âm thầm theo dõi Ngụy Vân Chu, liên tục xác nhận bên cạnh hắn không có ám vệ, cái này mới động thủ. Đây là có chuyện gì? Ngụy Vân Chu bên người tại sao lại có ám vệ, hơn nữa còn không chỉ một? Ngụy Vân Chu lúc đầu dự định cùng Xích Tam so chiêu, tự mình đem hắn bắt lấy, nhưng Thang Viên lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm, không muốn nhường hắn tự mình động thủ, liền phái Điện Ngũ bọn hắn phối hợp Lôi Ngũ bọn hắn cùng một chỗ bắt lấy thích khách. Xích Tam công phu hoàn toàn chính xác cao, hơn nữa ám khí cũng không ít, nhưng một mình hắn là đánh không lại Lôi Ngũ mấy người bọn hắn đỉnh cấp ám vệ. Cũng không lâu lắm, Xích Tam liền bị Lôi Ngũ bọn hắn bắt lấy. Vì phòng ngừa Xích Tam đang bị nắm ở thời điểm cắn độc tự vận, Lôi Ngũ cố ý sử dụng ngân châm ám khí, trên ngân châm có nhuyễn cân tán. Xích Tam trúng độc sau, căn bản không thể cắn nát dấu ở răng hàm bên trên độc dược. Lôi Ngũ cùng Lôi Thất mang lấy Xích Tam, đi tới trước mặt Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu một thanh giật xuống Xích Tam mặt nạ, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Hắn đưa tay sờ sờ Xích Tam gương mặt bên cạnh, xác định hắn không có mang mặt nạ ra người. Xem ra, Hạng Đông người không có mang mặt nạ ra người thói quen. Xích Tam toàn thân bủn rủn, không có nửa điểm khí lực, nhưng hắn một đôi mắt lại âm lãnh trừng mắt Ngụy Vân Chu. Làm sao lại ngươi một cái thích khách? Ngụy Vân Chu nguyên lai tưởng rằng giống như trước kia là một đám thích khách đến ám sát hắn, không nghĩ tới lại là chỉ có một cái này vượt qua dự liệu của hắn. Nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Hạ tướng quân chẳng lẽ không biết ta tại bãi săn bên trên giết các ngươi phái tới một đám thích khách cùng tử sĩ sao? Xích Tam nghe được hạng tướng quân ba chữ lúc, trong mắt lạnh như băng bên trong xẹt qua một vệ kinh ngạc, bị mắt sắc Ngụy Vân Chu bắt được. Ta vẫn luôn đang chờ hạng tướng quân phái người đến ám sát ta, nhưng ta thật không nghĩ tới hắn liền phái một mình ngươi tới giết ta, nói thật ta rất thất vọng, bởi vì hắn xem thường ta. Ngụy Vân Chu có chút ghét bỏ mà nhìn xem bị Lôi Ngũ bọn hắn áp lấy quỳ trên mặt đất Xích Tam, ta còn chờ mong hạng tướng quân lại phái giống bãi săn bên trên võ nghệ cao cường tử sĩ đến ám sát ta, không nghĩ tới a. Thực sự không được, phái hai cái đến cũng được, liền cùng ta trước đó tại bãi săn gặp phải kia đối tử sĩ, dạng này cũng có thể để cho ta thật tốt qua mấy chiêu, ai ra ra. Ta còn thực sự là bị xem thường. Lúc trước hắn tại bãi săn bên trên cùng kia đối tử sĩ so chiêu, đánh rất đã. Xích Tam nghe ra Ngụy Vân Chu trong miệng nói kia đối tử sĩ là 27 cùng 28, vẻ mặt có chút biến hóa. Ngươi biết kia đối tử sĩ? Ngụy Vân Chu mặt lộ vẻ tò mò hỏi, ngươi cùng bọn hắn là bằng hữu? Xích Tam không nói gì, nhưng nhìn về phía Ngụy Vân Chu ánh mắt lại càng phát ra lạnh lẽo. Đã ngươi biết ta giết bọn hắn, vì sao chỉ một mình ngươi đến ám sát ta? Ngụy Vân Chu đưa tay bóp cắt Xích Tam cái cằm, phát ra một tiếng cười nhạo, là hạng tướng quân cho ngươi lòng tin, để ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể giết được ta sao? Xích Tam vẫn như cũ căm tức nhìn Ngụy Vân Chu, không nói gì. Nói thật, hạ tướng quân phái một mình ngươi tới giết ta, ta đối với hắn mưu tính vô cùng thất vọng. Ngụy Vân Chu nói, trên mặt lộ ra một vẻ khinh bỉ, tại bãi săn bên trên ám sát hoàng thượng những cái kia tử sĩ, hẳn là các ngươi hạ tướng quân tỉ mỉ bồi dưỡng ra được à, ta đem bọn hắn tất cả đều giết, hạ tướng quân biết được sau, không phái mười mấy 20 cái tử sĩ tới giết ta, thế mà chỉ phái một mình ngươi đến, cái này là hoàn toàn không đem ta để vào mắt, ta nguyên lai tưởng rằng hắn là trong bọn họ thông minh nhất có tâm cơ một người, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái. Này, bây giờ xem ra Hạng Đông cũng không cao bằng Hùng Viễn mạnh đến mức nào. Nói đến đây, Ngụy Vân Chu trên mặt một mảnh ngượng cận, ta còn thực sự là coi trọng hắn, thật làm cho ta bạch mong đợi. Vẫn không có mở ra miệng, Xích Tam nghe được Ngụy Vân Chu như thế nhục nhã Hạng Đông, mở miệng mắng, ngươi liền tướng quân một ngón tay cũng không sánh nổi. Thì ra ngươi biết nói chuyện a. Ngụy Vân Chu cố ý giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc. Xích Tam không nói gì thêm. Các ngươi dẫn hắn đi thẩm vấn a. Là, thiếu gia. Chờ một chút. Ngụy Vân Chu gọi lại Lôi Ngũ bọn hắn, hắn hẳn là sẽ không mở miệng nhận tội. Trước dùng một chiêu kia xem hắn có khai hay không, nếu như không khai, liền đối với mi tâm của hắn tích thủy dọn, thời gian dài, hắn chắc chắn mở miệng. Xích Tam nghe được Ngụy Vân Chu câu nói này, một đôi băng lãnh sắc bén đôi mắt trong nháy mắt bị một mảnh kinh dị thay thế. Đối với mi tâm tích thủy dọn, Lôi Ngũ bọn hắn lần đầu tiên nghe nói loại hình phạt này, trong lòng chưa phát giác hoài nghi tích thủy dọn tính là gì hình phạt. Giọt nước giọt ở trên người không đau không ngứa. Nghe nói qua nước chảy đá mòn a. Ngụy Vân Chu nhấc ngón tay chỉ mi tâm, cái này một khối là yếu ớt nhất địa phương, cho dù là giọt nước, vận đối với nó dọn, cũng biết dọn xuyên nó. Nói xong, chú ý tới Xích Tam trong mắt sợ hãi, xem ra ngươi biết thủ đoạn này lợi hại, vậy thì dễ làm rồi. Hắn lại nói, đáng sợ nhất không phải giọt nước cuối cùng giọt xuyên mi tâm của hắn, bởi vì quá trình mang tới sợ hãi, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Lôi Ngũ bọn hắn nói dứt lời, liền áp lấy Xích Tam rời đi. Ngụy Vân Chu thì chậm ung dung hướng Lục Nguyên Cập đệ trạng nguyên phủ đi. Đối với mi tâm tích thủy giọt cái này thủ đoạn có thể khiến cho Hạng Đông phái tới thích khách mở miệng, dạng này bọn hắn liền có thể đối với thế lực của Hạng Đông hiểu rõ chút. Hạng Đông chỉ phái một cái thích khách tới tìm ta, hẳn là đến dò xét ta. Nếu như thích khách chậm chạp không có cho hắn về tin tức, hắn liền biết thích khách không phải là đối thủ của ta, nói không chừng kế tiếp lại phái càng nhiều thích khách đến ám sát ta. Trước đó tại bãi săn bên trên gặp phải tử sĩ thật sự không tệ. Nếu như có thể cho bọn họ tẩy não, để bọn hắn quên sự tình trước kia, biến thành bọn hắn tử sĩ liền tốt. Về sau, dùng Hạng Đông Thiên Tân vạn khổ bồi dưỡng ra được tử sĩ đối phó Hạng Đông người, dạng này mới có ý tứ. Tại trở thành tử sĩ phía trước, bọn hắn cũng bị tẩy não, biến thành chỉ có thể nghe lệnh khôi lỗi. Cái kia hẳn là có thuốc có thể lần nữa tẩy đi bọn hắn trong đầu mệnh lệnh, sau đó lại một lần nữa cho bọn họ ra lệnh. Đợi chút nữa hỏi một chút thang viên tên kia. Ngụy Vân Chu khẽ hát, tâm tình rất tốt trở lại trong phủ. Nguyên Bảo gặp hắn trở về, gấp hướng hắn bẩm báo nói, thiếu gia, Yến Vương điện hạ tại thư phòng chờ ngươi. Biết, ta trước đi gặp mẹ ta, lại đi thư phòng gặp hắn. Ngụy Vân Chu đi hậu viện, thỉnh an Lý phu nhân, theo nàng nói chuyện một hồi. Đúng rồi, Tâm Can Nhi, cứu cứu ngươi gửi thư. Lý phu nhân mau đem tin đưa cho Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu mở ra tin nhìn một chút. Tin ngay từ đầu chính là quan tâm hỏi Ngụy Vân Chu tình hình gần đây, nói tiếp đi bọn hắn nguyên bản muốn mang tới kia tên nha hoàn bị Tuyết Nương muốn đi. Tiêu tên nha hoàn cũng bằng lòng theo ở bên người Tuyết Nương, mong muốn đi cùng với Tuyết Nương cứu Ngụy Vân Chu đường hình. Tuyết Nương phái người trực tiếp đem nha hoàn kia mang đi. Chờ mang đi sau, mới với Ngụy Vân Chu cậu nói, Ngụy Vân Chu cậu muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngụy Vân Chu không trách Tuyết Nương mang đi kia tên nha hoàn. Kia tên nha hoàn theo ở bên người Tuyết Nương, so cùng ở bên cạnh hắn hữu dụng. Có nàng phối hợp Tuyết Nương, nói không chừng rất nhanh liền có thể có hai vị đường ca tin tức mới. Tin cuối cùng, cậu nói cho Ngụy Vân Chu, qua chút thời gian sẽ có người đưa vài thứ cho hắn, hy vọng hắn ưa thích. Cậu lại phải cho hắn đưa đồ tốt, lần này không biết rõ đưa vật gì tốt. Lý phu nhân thấy nhi tử xem xong thư, quan tâm hỏi, cứu cứu ngươi hắn không có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi à? Không có, cậu hỏi ta cùng ngài có được hay không, còn nói qua một thời gian ngắn sẽ phái người đưa đồ tốt. Không có cái gì chuyện quan trọng liền tốt. Bởi vì lúc trước Lý Tuyền bọn hắn đến Hàm Kinh thành một chuyện, Lý phu nhân có chút sợ người nhà mẹ đẻ gửi thư, lo lắng bọn hắn lại làm xảy ra chuyện gì đến cho nhi tử gia tăng phiền toái. Ngụy Vân Chu biết trong lòng Lý phu nhân lo lắng, trấn an hướng nàng cười cười, nương, biểu ca chuyện của bọn hắn, ta trước đó nói rất rõ ràng, cậu bọn hắn sẽ không lại nhường biểu ca bọn hắn tới. Ta đây không phải sợ cứu cứu ngươi bọn hắn nghe xong Tô gia người, lại phạm hồ đồ a. Từ khi cùng Tô gia kết thân sau, ca ca tâm tư của bọn hắn liền trở nên nhiều hơn, chuyện cũng trở nên nhiều hơn. Sẽ không, Tô gia cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Vân Chu lại bồi Lý phu nhân nói chuyện một hồi nhi, cái này mới rời khỏi. Chờ Ngụy Vân Chu đi sau, Chu má má mặt lộ vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm, "Phu nhân, ngài tại sao không có nói với thiếu gia cứu lao gia bọn hắn mong muốn đưa cô nương đến Hàm Kinh thành hầu hạ thiếu gia?" Nâng lên chuyện này, Lý phu nhân lông mày tâm hung hăng nhíu lại, lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói rằng, "Chuyện này tại mấy năm trước, ca ca bọn hắn liền đề cập qua, lúc ấy Tâm Can Nhi liền minh xác từ chối. Về sau, Tâm Can Nhi đi Lý gia, cha mẹ cũng đề cập qua việc này, vẫn là bị Tâm Can Nhi cự, ta coi là các ca ca cứ thế từ bỏ, không nghĩ tới bọn hắn cũng không có, còn tại nhớ thương việc này." Nói đến đây, Lý phu nhân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ta vừa rồi nếu là cùng Tâm Can Nhi xách việc này, chỉ có thể chọc hắn sinh khí, cũng biết nhường hắn đối với hắn đám bọn cậu ngoại bất mãn. Cứu lão gia bọn hắn chính là thấy biểu thiếu gia lần trước đến Hàm Kinh thành, không có bị thiếu gia lưu lại, trong lòng bất an, liền muốn lấy nhường biểu cô nương làm thiếu gia di nương." Chu má má hiểu rõ chút Ngụy Vân Chu tính tình, cứu lão gia bọn hắn làm như vậy ngược lại sẽ nhường thiếu gia sinh khí. "Không phải sao? Cho nên ta vừa rồi mới không nói, đợi chút nữa ta muốn viết thư đem các ca ca thật tốt mắng một trận." Lý phu nhân không rõ các ca ca vì sao kiên trì muốn đưa nữ nhi cho con trai của nàng làm tiếp, Lý gia đối Tâm Can Nhi một mực rất tốt, Tâm Can Nhi là cảm ơn người, trong lòng cũng một mực nhớ kỹ ngoại tổ nhà tốt, dù cho tuyển ca nhi ngày sau không có cái gì tiền đồ, Tâm Can Nhi cũng biết tốt với Lý gia, sẽ không để cho Lý gia người bị khi phụ, thật không biết bọn hắn lo lắng cái gì. Đoán chừng là Tô gia người nói cái gì. Chu má má nhưng là thấy rõ ràng, lão nô đoán Tô gia người kế tiếp nghĩ đến an bài Tô gia thứ nữ đến làm cho thiếu gia tiếp. Loại chuyện này quá thường gặp. Chương 126, có phế thái tử hai vị khác trưởng lão tung tích, chương 126, có phế thái tử hai vị khác trưởng lão tung tích. Thanh Phong viện trong thư phòng, Ngụy Vân Chu cùng Thang Viên bên cạnh đánh cờ, bên cạnh nói chuyện phiếm. Chờ thêm chút thời gian, Hạng Đông hẳn là sẽ lại phái người đến ám sát ta, rất có thể là tử sĩ, đến lúc đó tranh thủ bắt sống, sau đó biến tử sĩ thành chúng ta. Ngụy Vân Chu cười híp mắt hỏi, có hay không thuốc có thể tẩy đi tử sĩ ký ức, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Ngươi đây là đánh lên Hạng Đông tử sĩ chủ ý. Thang Viên buồn cười hỏi, ngươi không cảm thấy Hạng Đông tử sĩ võ công rất cao a? Ngụy Vân Chu nói đến đây, hắc hắc gian nở nụ cười, dùng Hạng Đông tử sĩ đối phó hắn sẽ rất có ý tứ, không phải sao? Thang Viên nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, lập tức hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vẫn là tiểu tử ngươi âm hiểm. Này làm sao gọi âm hiểm, đây rõ ràng là trí tuệ. Ngụy Vân Chu liếc một cái Thang Viên, tức giận nói rằng, ta hỏi một chút, nếu như không có, vậy bây giờ cũng có thể nghĩ biện pháp lấy ra. Thang Viên cảm thấy Ngụy Vân Chu đề nghị này không tệ, có thể thử một chút. Đỗ Phùng cùng Hoàng Hoàng Văn tung tích của bọn hắn có đầu mối sao? Ngụy Vân Chu hỏi. Một cái trước đó giấu ở Giang Nam đạo Vĩnh Châu phủ, một cái trước đó tránh ở Quan Nội đạo Linh Châu phủ. Thật thua Lô Hùng Viễn cùng Giang Tuyết Tùng cung cấp tình báo, không phải còn không biết lúc nào thời điểm có thể có cái này tin tức của hai người. Hai người vậy mà không cùng một chỗ. Ngụy Vân Chu mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn cùng một chỗ, không nghĩ tới một cái tại Quan Nội đạo, một cái tại Giang Nam đạo. Hùng Viễn cùng Giang Tuyết Tùng bọn hắn cũng coi là Đỗ Phùng cùng Hoàng Hoàng Văn một mực tại cùng một chỗ, kỳ thật cũng không phải là. Quan Nội đạo có thể ở Hung Nô bên cạnh, tuy nói Linh Châu phủ không phải trên biên cảnh, nhưng cách Hung Nô cũng rất gần. Ngụy Vân Chu có chút nhướng mày nói, Giang Tuyết Tùng thế mà một mực không có phát hiện Hoàng Hoàng Văn giấu ở Linh Châu phủ, cái này còn thật thú vị. Ta trước đó nói với Giang Tuyết Tùng chuyện này, hắn mười phần giật mình ngoài ý muốn, nhìn không giống như là tại làm bộ, là thật không biết rõ việc này. Ai ra Giang Ngụy Vân Chu giờ phút này đều có chút thương hại Giang Tuyết Tùng, bốn người bọn họ trưởng lão, Giang Tuyết Tùng tuổi bắp nhất. Nguyên lai tưởng rằng thân làm trung trưởng lão Hùng Viễn là bốn người bọn họ bên trong lợi hại nhất, nhưng không nghĩ tới lại không phải. Bây giờ, xem ra lợi hại nhất là Hoàng Hoàng Văn. Ta hoài nghi Giang Tuyết Tùng những năm này hợp tác với Hung Nô chuyện, Hoàng Hoàng Văn đều biết, thậm chí có thể là Hoàng Hoàng Văn liên hợp Hung Nô lừa Giang Tuyết Tùng. Nếu quả thật như ngươi đoán như vậy chân chính hợp tác với Hung Nô chính là Hoàng Hoàng Văn. Ngụy Vân Chu trong lòng có một loại dự cảm xấu, thật là như thế này, Hoàng Hoàng Văn quan hệ với Hung Nô vô cùng thân mật, đồng thời còn mưu đồ không ít chuyện. Thang Viên cũng nghĩ như vậy, sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu nói, bây giờ, bết bát nhất chính là chúng ta đối Hoàng Hoàng Văn sự tình giải không nhiều. Hắn đã không tại Linh Châu phủ, hắn sẽ không chạy xa, càng sẽ không đi Giang Nam đạo, hắn có khả năng ở bên cạnh Hà Đông đạo hoặc là Hà Bắc đạo, cũng có khả năng tại Lũng Hữu đạo. Đã phái người tiếp tục tra tung tích của hắn, tìm tới hắn là chuyện sớm hay muộn. Đỗ Phùng hẳn là chạy tới Sơn Nam đạo, nói không chừng trốn vào Ba Thục địa khu. Ba Thục bên kia sơn nhiều, dễ dàng giấu người. Muốn tìm tới hắn, sợ là có chút khó khăn. Hắn muốn thật sự là trốn vào Ba Thục, kia tìm hắn thật không khó. Thang Viên cười nói, phụ hoàng một cái tâm phúc ngay tại Ba Thục, đồng thời nơi đó cũng có ám vệ doanh, chuyên môn dùng để nhìn Sơn Nam chằm chằm nói từng cái châu phủ. Sơn Nam đạo người ỷ vào địa thế ưu thế, thường xuyên tạo phản, không lại chính là náo phản loạn. Vì trấn áp Sơn Nam đạo, Vĩnh Nguyên Đế đã sớm phái ám vệ nhìn Sơn Nam chằm chằm nói từng cái châu phủ, đồng thời còn phái trọng binh trấn thủ. Hắn không dám chạy vào Sơn Nam đạo, rất có thể còn tại Giang Nam đạo. Còn tại Giang Nam đạo, kia tìm tới hắn không khó. Ngụy Vân Chu lại hỏi, Triệu Sở hai nhà trưởng lão đâu? Tại Giang Nam đạo phát hiện cùng loại Triệu Sở hai nhà trưởng lão người, nhưng rốt cuộc phải hay không phải, còn muốn xác nhận. Ngụy Vân Chu nghe xong, không có tiếp tục hỏi tiếp, chờ xác nhận lại nói. Các ngươi tra những cái kia bản án cũ cung cấp không ít manh mối, bằng không thì cũng sẽ không ở Vĩnh Châu phủ cùng Linh Châu phủ phát hiện Đỗ Phùng hành tung của bọn hắn. Thang Viên cười nói, cũng đào ra hơn 30 năm trước phế thái tử một ít người. Là cá lớn sao? Ngụy Vân Chu hỏi. Không phải Đỗ Phùng bọn hắn loại này cá lớn, nhưng cũng là một thuyền không nhỏ cá. Nói đến đây, Thang Viên vẻ mặt biến phẫn nộ, phế thái tử khi còn sống, thật đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, lúc trước ban thưởng hắn một chén rượu độc, thật sự là tiện nghi hắn. Thần Vương đâu? Ngụy Vân Chu phía trước xem xét những cái kia chất đống hơn 20, 30 năm bản án cũ, trong đó có không ít chết mấy người, thậm chí mười mấy người bản án. Còn có, rất nhiều không giải thích được mất tích án. Nghe nói Tấn Vương lúc còn sống, uống say liền ưa thích chơi giết người hoặc là ngược người trò chơi, chết ở trong tay hắn nguyện vọng có rất nhiều. Ngụy Vân Chu cảm thấy những này một mực không có không phá được năm xưa bản án cũ đa số đều là xuất từ Tấn Vương chi thủ. Ta không tin không có hắn người. Đến thẩm vấn sau mới biết được có hay không. Ngụy Vân Chu đột nhiên nghĩ đến Tiết Thị, có thể theo Tiết Thị đi thăm dò. Tiết Thị. Thang Viên đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền nhớ tới là ai. Tiết Thị là phế thái tử bà con xa biểu muội, cùng Tấn Vương hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một đôi mắt bỗng nhiên mở phi thường lớn, sau đó trên mặt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Tốt, xâm nhập điều tra Tiết Thị. Tiết Thị đường dây này sâu tra được, nói không chừng có chúng ta không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Hy vọng đi. Chương 127, Ngụy Vân Chu, ta cự tuyệt nghe hoàng gia bí may mắn. Chương 127, Ngụy Vân Chu, ta cự tuyệt nghe hoàng gia bí may mắn. Ngụy Vân Chu thấy Thang Viên dường như có tâm sự, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Thang Viên nhìn một chút Ngụy Vân Chu nói, Tạ Đàn Nhi có thai. Đang uống trà Ngụy Vân Chu nghe nói như thế, cả kinh đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà phun tới, phốc. Khu khu cụ. Khục trong chốc lát mới dừng lại, hắn hướng Thang Viên giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Thang Viên cùng Tạ Đàn Nhi thành hôn 3 tháng không đến, Tạ Đàn Nhi liền có thai, hiệu suất này coi như không tệ. Không phải, ngươi Vương phi mang thai không phải chuyện tốt ta, ngươi thế nào một bộ ưu ám bộ dáng? Ngụy Vân Chu cảm thấy Thang Viên phản ứng có chút kỳ quái, thế nào, ngươi không muốn Tạ Đàn Nhi mang thai? Cũng không phải, bởi vì Tạ Đàn Nhi cùng Vương Thi Mẫn đều có thai, phụ hoàng lại phải cho ta ban thưởng chất phi. Thang Viên nhức đầu là sự tình này, mẫu tần cũng dự định qua sang năm tú nữ bên trong chọn lựa mấy cái cho ta làm thị thiếp. Đây không phải cơ bản thao tác sao? Ngươi phiền não như vậy làm cái gì? Hoàng gia đều không phải như vậy an bài sao? Ngụy Vân Chu không rõ Thang Viên phiền cái gì. Nhiều người, ta ngại phiền. Ngụy Vân Chu, Thang Viên đám bạn thân của ca ca chắc phi cùng thị thiếp không biết rõ có bao nhiêu, gia hỏa này trước mắt liền một cái chắc phi, còn không có thị thiếp, hắn đều ngại nhiều. Mẫu phi tần muốn cho ngươi lựa chọn một chút xuất thân không tốt lắm tú nữ làm cho người thị thiếp. Thang Viên ném ra một cái kinh lôi. Hu 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 hu, Ngụy Vân Chu ho đến vẻ mặt đỏ bừng, sau đó khó có thể tin chỉ chính mình, Huệ Tần nương nương phải cho ta tuyển thị thiếp. Không sai, nàng nói ngươi tạm thời không thành hôn không sao cả, nhưng không thể không có người hầu hạ. Ngụy Vân Chu rất là im lặng, ngươi thay ta cảm ơn ngươi mẫu tần, nhưng ta không cần. Ta nói ngươi không cần, nhưng mẫu tần kiên trì, ta cũng không có cách nào. Thang Viên nhìn có chút hả hê cười nói, chính ngươi đi cùng mẫu phi tần. Ngụy Vân Chu, Huệ Tần nương nương loạn chút gì bên nương phủ, ta sẽ để cho mẹ ta nói với Huệ Tần nương nương. Ai Thang Viên khẽ thở dài một cái. Thế nào, ngươi phụ hoàng lần này cho ngươi tứ hôn đối tượng là ai, để ngươi đau đầu như vậy? Thái tử phi biểu muội. Thang Viên minh bạch Vĩnh Nguyên Đế đem thái tử phi biểu muội ban cho hắn làm chắc phi mục đích. Ngụy Vân Chu, cha ngươi thật hung ác. Đầu tiên là nhường Thang Viên cưới Tạ Thái phó tôn nữ, hiện tại lại muốn Thang Viên nạp thái tử phi biểu muội làm chắc phi, đây là đỏ, trần đào thái tử góc tường. A cha ngươi đối thái tử rất tác động, cha ngươi là không phải rất chán ghét thái tử đứa con trai này? Lời này cũng chỉ có Ngụy Vân Chu trắng trợn hỏi ra. Vẫn là nói ngươi cha cùng hoàng hậu nương nương ở giữa có cái gì ân oán? Phu hoàng cùng hoàng hậu ở giữa xác thực đã xảy ra một số chuyện, quan hệ của hai người vẫn luôn lạnh như băng, nhưng cụ thể chuyện gì phát sinh, ta cũng không biết. Thang Viên không dám, cũng không tốt hỏi Vĩnh Nguyên Đế chuyện này, nhưng ta suy đoán hẳn là cùng bà cố có quan hệ. Ngươi bà cố không phải thượng quan gia nữ như sao? Chẳng lẽ hoàng hậu có quan hệ với thượng quan gia? Năm đó là bà cố đem hoàng hậu tứ hôn cho phụ hoàng làm vương phi. Thang Viên nói, bà cố cùng hoàng hậu tổ mẫu quan hệ không tệ. Bởi vì không thích ngươi bà cố, cho nên cũng không thích hoàng hậu. Không đơn thuần là phương diện này nguyên nhân, còn có hoàng hậu năm đó làm theo yêu cầu sự tình gì chọc giận phụ hoàng. Thang Viên lại nói, về phần thái tử, phụ hoàng không thích hắn bộ kia dối trá lại ngu xuẩn tính tình. Ngụy Vân Chu, hoàn toàn chính xác, thái tử không làm người khác ưa thích. Hoàng hậu người này Thang Viên nói đến đây, cười lạnh nói, cùng thái tử hoàn toàn tương phản, thái tử là trang xuẩn, mà hoàng hậu lại cảm thấy mình vô cùng thông minh, tự cho là đúng rất. Hoàng hậu dạng này, cha ngươi mới yên tâm, không phải sao? Ngụy Vân Chu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Như thế, nhưng ngươi không biết rõ phụ hoàng từng nhiều lần muốn phế hậu. Ngụy Vân Chu đưa cho Thang Viên một cái liếc mắt, ta không muốn biết. Hắn không muốn biết hoàng gia bí mật. Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Ta muốn nói cho ngươi, phụ hoàng ta từng muốn lập Hiển Quý phi là hoàng hậu. Lời của Thang Viên còn chưa nói hết, miệng liền bị Ngụy Vân Chu bưng kín. Ngụy Vân Chu nộ trừng lấy Thang Viên nói, ngậm miệng a ngươi. Thang Viên lấy ra Ngụy Vân Chu tay, cười nói, sợ cái gì, việc này rất nhiều người biết. Ngươi đêm nay nhất định phải nói với ta nhà ngươi từ mật chuyện, đúng không? Thang Viên gật đầu một cái nói, ân, có một số việc đến nói cho ngươi. Ngụy Vân Chu muốn cự tuyệt, còn cự không dứt được. Được thôi, ngươi nói đi. Hắn biết hoàng gia chuyện cũng không ít, cũng không quan tâm cái này mấy món sự tình. Lập Hiền Quý phi làm hậu chuyện này tại rất nhiều năm trước, lúc kia ta hẳn là 5 tuổi, ta nhớ được hoàng hậu cùng phụ hoàng giống như cãi nhau, phụ hoàng nửa năm không có đi Khôn Ninh cùng, một mực ở Hiền Quý phi nơi đó. Cái kia hoàng hậu há không phải là giận thổ huyết? Hoàn toàn chính xác thổ huyết, cũng bệnh. Sau đó thế nào không có phế đi hoàng hậu? Là Tạ Thái phó đi tìm phụ hoàng nói một phen, sau đó phụ hoàng hoàn toàn bỏ đi phế hậu ý nghĩ, cảm thấy hoàng hậu dạng này cũng không tệ. Tạ Thái phó. Ngụy Vân Chu hơi hơi kinh ngạc xuống, chợt cảm thấy Tạ Thái phó đi khuyên Vĩnh Nguyên đế không phế hậu rất bình thường. Dù sao hắn là thái tử thái phó, bởi vì chuyện này, hoàng hậu hận độc Hiền Quý phi, thái tử cũng hận Thành Vương, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ huynh đệ hòa thuận bộ dáng. Cũng bởi vì chuyện này, Tống quốc công phủ cùng Trấn quốc công phủ hoàn toàn biến thành là tử đối đầu. Hoàng hậu vì thế cũng hận phụ hoàng, cùng phụ hoàng quan hệ một mực lãnh đạm. Cha ngươi đều muốn phế đi nàng, nàng không hận mới kỳ quái. A Ngụy Vân Chu lời nói còn chưa vừa dứt, Đông Dương nhớ tới một việc, ngươi mới vừa nói ngươi bà cố cùng hoàng hậu tổ mẫu giao hảo, đúng không?
Đúng, quan hệ của các nàng không tệ, nghe nói tiến cung chức là khuê trùng mật hữu.
Thang Viên nói xong, ngay tức khắc hiểu ý của Ngụy Vân Chu không, ngươi cảm thấy hoàng hậu cùng thượng quan gia có lui tới, không phải cha ngươi sẽ không động phế hậu ý nghĩ. Ngụy Vân Chu lại nghĩ tới đến một việc, ngươi bà cố mười phần yêu thương phế thái tử, kia đối Tấn Vương đâu?
Tấn Vương là phế thái tử tùy tùng, ngươi bà cố có khả năng hay không yêu ai yêu cả đường đi cũng rất ưa thích Tấn Vương.
Ngươi đây là cho rằng thượng quan gia cùng Tấn Vương cũng có lui tới.
Chương 128, Tạ thiếu phó, lần thứ nhất làm cha không có kinh nghiệm, làm sao xử lý?
Chương 128, Tạ thiếu phó, lần thứ nhất làm cha không có kinh nghiệm, làm sao xử lý?
Tạ gia, Tầm Mai huyện bên trong.
Tạ thái phó cùng Tạ thiếu phó biết được Tạ Đản Nhi mang thai, trong lòng hai người cao hứng phi thường, nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng. Đản Nhi có thai là một chuyện vui, nhưng đứa bé trong bụng của nàng cùng trong bụng Vương Trắc Phi hài tử chênh lệch không có mấy tháng, đó cũng không phải chuyện gì tốt.
Tạ thái phó khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một vệt lo lắng chi sắc, ngày sau hai đứa bé này chỉ sợ thủy hỏa bất dung a.
Tổ phụ, cái này không phải chúng ta đã sớm biết chuyện sao?
Tạ thiếu phó ngược không lo lắng chuyện này, dù cho hai đứa bé chênh lệch mấy tuổi, chẳng lẽ bọn hắn ngày sau cũng sẽ không đối chọi gay gắt sao?
Hoàng thượng an bài Vương Trắc Phi so muội muội tiên tiến yến vương phủ, không phải liền là đánh cái chủ ý này sao?
Ai có lẽ là tuổi tác cao, Tạ thái phó có chút không đành lòng, ta liền sợ Đản Nhi nhi tử nói đến đây, Tạ thái phó bỗng nhiên dừng lại, không hề tiếp tục nói.
Đại Tề kiến quốc đến nay, chỉ có một cái thái tử thuận lợi kế vị, cái khác thái tử đều tại đoạt đích bên trong chết đi, hoặc là giống như phế thái tử vậy khởi binh như phản thất bại mà chết.
Tạ thái phó nghĩ đến Vĩnh Nguyên đế vì ngăn được Tạ gia, cố ý an bài Vương gia nữ nhi làm Trắc Phi, cái này rõ ràng không có khả năng nhường chứa Tạ gia cùng Vương gia huyết mạch hải tử đăng cơ.
Tạ thiếu phó biết Tạ thái phó không nói xong lời nói, an ủi lão nhân gia ông ta nói rằng, tổ phụ, con cháu tự có con cháu phúc, ngài hiện tại liền quan tâm trong bụng Đản Nhi hải tử tương lai không khỏi quá sớm chút.
Trong bụng Đản Nhi hải tử ngày sau sẽ là thái tử, mà thái tử có mấy cái có kết cục tốt.
Tạ thái phó đã có thể dự đoán tới về sau đoạt đích sẽ là bực nào gió tanh mưa máu.
Bất kể như thế nào, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Đản Nhi hải tử, về phần kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, vậy thì làm hết sức mình nghe thiên mệnh.
Ai Tạ thái phó đối với tương lai chuyện đã xảy ra, không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, chỉ có thể thở dài một hơi.
Tổ phụ, cách ngài lo lắng chuyện đã xảy ra còn sớm, không cần tăng thêm phiền não.
Tiến Vương điện hạ đăng cơ là vài chục năm hoặc là 20 năm sau chuyện, bọn hắn hiện tại lo lắng cũng vô dụng.
Cũng là,
Tạ thái phó cũng lười suy nghĩ về sau sự tình.
Cái này, quản gia đi đến, tiên triều Tạ thái phó cùng Tạ thiếu phó hai người hành lễ, lập tức từ trong ngực xuất ra một phong thư đưa cho Tạ thái phó.
Lão thái gia, là hội kê Tạ gia tin.
Tạ thái phó đưa tay tiếp nhận tin, mở ra nhìn một chút.
Sau khi xem xong, lão nhân gia ông ta trêu ghẹo Tạ thiếu phó nói, "Từ Bình, ngươi hai đứa bé tại đến Hàm Kinh thành trên đường."
Tạ thiếu phó nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt theo Tạ thái phó trong tay tiếp nhận tin, nghiêm túc nhìn lại.
Sau khi xem xong, hắn nhếch miệng cười, không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn khả năng nhìn thấy bọn hắn.
Trước đó, đón nhất nhất cùng nhị nhị cô Tô Tạ gia người, được an bài là nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn cha đẻ mẹ đẻ. Bọn hắn hai đứa bé thông minh hơn người, bị Tạ thái phó coi trọng, sau đó nhận làm con thừa tự cho Tạ thiếu phó.
Nhất nhất cùng nhị nhị được đưa đến hội kê Tạ gia bên trên gia phả lúc, bên trên chính là Tạ thái phó mạch này, mà Tạ thiếu phó cũng tại Tạ thái phó mạch này bên trong.
Lên ra phả sau, Tạ thiếu phó chính là nhất nhất cùng nhị nhị phụ thân.
Thừa dịp hiện tại còn không phải rất lạnh, tranh thủ thời gian đưa tới Hàm Kinh thành cũng tốt, tránh khỏi phức tạp.
Mặc dù nhất nhất cùng nhị nhị cùng Tạ thái phó không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, lão nhân gia ông ta cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng trong lòng của hắn không hiểu ưa thích hai đứa bé này.
Để bọn hắn lưu tại hội kê Tạ gia cũng không an toàn, vẫn là sớm một chút đi vào bên người chúng ta mới an toàn.
Tổ phụ, ta phải đem cái tin tức tốt này nói cho Trường Khanh.
Tạ thiếu phó đột nhiên đứng người lên nói rằng, ta hiện tại liền đi tìm Trường Khanh.
Chờ một chút, cái này đều giờ tuất, ngươi muộn như vậy đi qua chẳng phải là quấy rầy đến Trường Khanh, ngươi ngày mai nhìn thấy hắn, lại nói cho hắn biết cái tin tức tốt này.
Ngài yên tâm, Trường Khanh khẳng định không có ngủ hạ, ta liền tới đây.
Tạ thiếu phó hướng Tạ thái phó hành lễ sau, liền vội vàng rời đi.
Tạ thái phó nhìn xem Tạ thiếu phó không kịp chờ đợi rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc.
Ta thế nào nhìn đứa nhỏ này có chút vội vã không nhịn nổi muốn đi Trường Khanh kia.
Thật đúng là bị Tạ thái phó nói trúng, Tạ thiếu phó hoàn toàn chính xác rất muốn đi Ngụy Vân Chu kia, nhưng một mực không có lý do chính đáng.
Bây giờ có như thế danh chính ngôn thuận lấy cớ đi Lục Nguyên Cập đệ trạng nguyên phủ, Tạ thiếu phó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Hắn muốn đi Trường Khanh kia, cùng Trường Khanh chống đỡ đủ nói chuyện lâu.
Gần nhất học tập ngoại bang ngôn ngữ, nhìn không ít ngoại bang thư tịch, Tạ thiếu phó có phần có tâm đắc, mong muốn cùng Ngụy Vân Chu thật tốt thảo luận một phen.
Lão thái gia, lão nô nhìn thiếu gia rất ưa thích Ngụy Lục Nguyên, nếu như không phải là không thể bên ngoài cùng Lục Nguyên Lang kết giao, lão nô cảm thấy thiếu gia ngày ngày đều sẽ đi Lục Nguyên Lang nơi đó.
Trường Khanh là một cái duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện hợp nhau người trẻ tuổi, đồng thời Trường Khanh học thức không kém hắn, hắn cùng Trường Khanh tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
Tạ thái phó khẽ cười nói, đừng nói Tử Bình ưa thích Hàn Huyên với Trường Khanh, ta cũng là.
Trường Khanh đứa nhỏ này thỉnh thoảng sẽ đến xem hắn, bồi bồi hắn trò chuyện, cái này khiến trong lòng của hắn rất được lợi.
Lão nô cũng là, Hàn Huyên với Lục Nguyên Lang thật là thoải mái.
Lục Nguyên Lang nói chuyện khôi hài, hơn nữa chưa từng coi hắn là làm nô mới đối xử.
Đứa nhỏ này rất làm người khác ưa thích.
Tạ thái phó nghĩ đến ngày sau Tạ gia nếu là có khó, Ngụy Vân Chu xuất thủ tương trợ.
Lại thêm, lại có Tạ Viên cùng Tạ Trung hai đứa bé, trong lòng của hắn trong nháy mắt không có như vậy lo lắng.
Đêm nay, Tử Bình là sẽ không trở về, không cần chờ hắn.
Lão nô hiểu được.
Mỗi lần thiếu gia đi Lục Nguyên Lang nơi đó, đều muốn ở một đêm, ngày thứ hai mới trở về.
Ngụy Vân Chu cùng Thang Viên còn đang thảo luận thượng quan gia chuyện, chỉ thấy Nguyên Bảo đi tới, tiếp lấy nghe hắn nói, "Thiếu gia, Tạ thiếu phó tới, nói có tin tức tốt nói cho ngài."
"Tin tức tốt?"
Ngụy Vân Chu trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, hẳn là nhất cùng nhị bọn hắn có tin tức, tranh thủ thời gian mời Tử Bình ca vào.
"Là, thiếu gia."
Không đầy một lát, Nguyên Bảo dẫn Tạ thiếu phó đi đến. Tạ thiếu phó thấy Thang Viên tại, gấp hướng hắn hành lễ, gặp qua Yến Vương điện hạ. Thang Viên khẽ cười cười nói, "Ở chỗ này, không cần đa lễ như vậy. Tử Bình ca, nơi này lại không có người ngoài, ngươi cũng không cần khách khí như vậy." Ngụy Vân Chu chỉ cái ghế một bên nói, "Tử Bình ca, nhanh ngồi." Tạ thiếu phó ngồi xuống sau, liền nói cho Ngụy Vân Chu nói, "Tạ Viên cùng Tạ Trung tại đến Hàm Kinh thành trên đường, còn có mấy ngày, bọn hắn liền sẽ tới Hàm Kinh thành." Ngụy Vân Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn, có lẽ sang năm mới đến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến." Tạ thiếu phó đem hội kê Tạ gia gửi tới lá thư này lấy ra đưa cho Ngụy Vân Chu, "Ngươi xem một chút." Ngụy Vân Chu tiếp nhận tin. Sau khi xem xong, hắn cảm thán nói, "Không nghĩ tới hội kê Tạ gia bên kia động tác nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới Tuyết Nương vậy mà nhanh như vậy đem nhất cùng nhị bọn hắn đưa qua." Hắn coi là Tuyết Nương sẽ không nỡ nhất cùng nhị bọn hắn, muốn do dự một thời gian mới đưa đi bọn hắn. "Trương Khanh, Tạ Viên cùng Tạ Trung bọn hắn vào Tạ gia gia phả, sẽ không có người hoài nghi thân phận của bọn hắn." Tạ thiếu phó nói, "Bọn hắn sau khi đi tới Hàm Kinh thành sẽ rất an toàn." Ngụy Vân Chu nghe xong, đứng người lên hướng Tạ thiếu phó trịnh trọng đi tạ lễ, "Tử Bình ca, thật quá cảm ơn các ngươi." Tạ thiếu phó đứng người lên, đưa tay đỡ dậy Ngụy Vân Chu, cười nói, "Hẳn là ta cảm ơn ngươi, nhường ta có một đôi thông minh hơn người sòng sinh hạt bụi tử." "Tử Bình ca, ta cùng nhị thúc bọn hắn thương nghị qua, ngày sau nhất cùng nhị bọn hắn cùng đường ca nhận nhau sau, ngươi vẫn là bọn hắn phụ thân." Ngụy Vân Chu vẻ mặt vô cùng chân thành nói, "Về sau, bọn hắn sẽ hiếu thuận ngươi, chờ ngươi già rồi, cho ngươi dưỡng lão, sau đó lại vì ngươi tống trung." Tạ thiếu phó nghe nói như thế, trước hơi hơi ngơ ngẩn, chợt trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. "Cái này, ngươi đường ca sẽ đồng ý sao?" "Ta đường ca định sẽ đồng ý, về sau đường ca trở về sẽ còn cảm kích ngươi." Tạ thiếu phó nhìn thoáng qua Thang Viên. Thang Viên hiểu ý của Tạ thiếu phó không, hướng hắn nhẹ gật đầu nói, "Tạ Viên cùng Tạ Trung tiếp tục nhận ngươi làm phụ thân là hẳn là." Tạ thiếu phó nghe Thang Viên nói như vậy, trong lòng liền yên tâm, khóe miệng chưa phát giác giơ lên, "Vậy ta liền không khách khí. Tử Bình ca, đây là ngươi nên được." Ngụy Vân Chu cười nói, "Chờ nhất cùng nhị bọn hắn tới, Tử Bình ca ngươi có thể phải thật tốt làm bọn hắn phụ thân, bọn hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân, vẫn muốn phụ thân, nhưng bởi vì thông minh hiểu chuyện, chưa từng nói bọn hắn mong muốn phụ thân, bây giờ ngươi là bọn hắn phụ thân, ta muốn trong lòng bọn họ là cao hứng." "Vậy ta là làm từ phụ, vẫn là nghiêm phụ?" Hiện nay, Tạ thiếu phó hoàn toàn tiến vào phụ thân nhân vật này. Lúc trước hắn nghĩ đến chính mình muốn làm nghiêm phụ, phải thật tốt dạy bảo hai đứa bé. Có thể nghe Ngụy Vân Chu nói bọn hắn mong muốn phụ thân lời nói này sau, trong lòng rất là thương tiếc bọn hắn. Đang đi học làm người phương diện, Tử Bình ca ngươi liền làm nghiêm phụ. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới Tạ thiếu phó sẽ hỏi hắn vấn đề này, hỏi hắn đều sửng sốt một chút, tại phương diện khác, ngươi liền làm một người cha hiền, cùng bọn họ chơi, bổ khuyết bọn hắn đối tình thương của cha khát vọng. Tình thương của cha. Hai chữ này nhường Tạ thiếu phó trực tiếp lây dại. Hắn từ nhỏ đến lớn không có trải nghiệm qua tình thương của cha, nhưng hắn biết lúc nhỏ chính mình là hy vọng đến phụ thân yêu thương, chỉ là về sau hoàn toàn đối phụ thân thất vọng, cũng không tiếp tục khẩn cầu. Về sau, đi vào tổ phụ bên người. Tổ phụ mặc dù không phải hắn phụ thân, lại cho hắn tất cả yêu thương cùng quan tâm. Hắn hoàn toàn không cần phụ thân quan tâm. "Trường Khanh, ta sợ ta làm không tốt." Tạ thiếu phó tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được chân tay luống cuống. "Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi, Tạ thái phó cũng sẽ giúp ngươi." Ngụy Vân Chu lần thứ nhất nhìn thấy Tạ thiếu phó mặt lộ vẻ kinh hoàng bộ dáng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ hắn nói, "Chờ ngươi nhìn thấy nhất cùng nhị bọn hắn, định sẽ thích bọn hắn, đến lúc đó ngươi vô sự tự thông biết làm tốt bọn hắn phụ thân." "Vậy ta yên tâm." Nghe xong Ngụy Vân Chu lời nói này, Tạ thiếu phó trong lòng không còn kinh hoàng thất thố. Hắn vốn là đối hai đứa bé đến tràn ngập chờ mong, hiện nay càng là chờ mong. "Ta tin tưởng ta có thể làm tốt một cái phụ thân. Tử Bình ca, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ là một cái rất tốt phụ thân." Ngụy Vân Chu cổ vũ Tạ thiếu phó nói, nhất cùng nhị có thể làm con của ngươi là phúc khí của bọn hắn. Chương 129, hai vợ chồng ôm cùng một chỗ gào khóc, chương 129, hai vợ chồng ôm cùng một chỗ gào khóc. "Tử Bình ca, ta có thể đem ngươi phong thư này đưa cho ta nhị thúc nhìn xem sao?" Ngụy Vân Chu nói, "Ta nghĩ ta nhị thúc nhìn thấy phong thư này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ngươi tặng cho Ngụy thượng thư đi." "Lôi Ngũ." Ngụy Vân Chu kêu Lôi Ngũ vào, lại cầm trong tay tin đưa cho hắn, "Ngươi bây giờ nhanh đi một chuyến Ngụy quốc công phủ, đem phong thư này giao cho nhị thúc."
"Là, thiếu gia."
Lôi Ngũ tiếp nhận tin sau, liền lui ra ngoài. Ngụy Cẩn Chi rất nhanh liền nhận được Ngụy Vân Chu nhường Lôi Ngũ đưa tới tin. Hắn xem xong thư, kích động đột nhiên đứng người lên, không cẩn thận đụng phải để lên bàn chén trà, nóng hổi nước trà tung tóe tới hắn một thân, hắn cũng không nói hoài lấy bỏng, cầm tin vội vàng đi tìm Thôi Thị. Thôi Thị vừa hống xong nữ nhi nằm ngủ, trở lại gian phòng của mình. Nàng thấy Ngụy Cẩn Chi trực tiếp xuống tới, đồng thời thần sắc kích động, bận bịu quan tâm hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi nhìn."
Ngụy Cẩn Chi đem thư đưa cho Thôi Thị. Thôi Thị tâm trong mang theo nghi hoặc tiếp nhận tin, nghiêm túc nhìn lại. Chờ xem hết, nàng cùng Ngụy Cẩn Chi như thế khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. "Thư này bên trong viết là thật sao?"
"Là Chu Ca Nhi phái người đưa tới, tất nhiên là thật."
Ngụy Cẩn Chi mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, nhất cùng nhị còn có mấy ngày liền phải đến Hàm Kinh thành.
"Quá tốt rồi, cái này thật quá tốt rồi." Thôi Thị cười cười, hai mắt liền đỏ lên, tiếp lấy nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, sau đó nàng đưa tay che miệng, im lặng khóc lên. Ngụy Cẩn Chi nhìn thấy thê tử khóc, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ngựa khi ôn nhu nói, nhất cùng nhị bọn hắn trở về, là chuyện tốt, chúng ta hẳn là cao hứng.
Thôi thị chăm chú ôm lấy Ngụy Cẩn Chi, dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, dùng sức gật gật đầu nói, ta biết. Nhưng ta đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy cháu trai ruột. Ta minh bạch. Ngụy Cẩn Chi hốc mắt cũng đỏ lên, chịu đựng không khóc đi ra. Theo biết được từng cái bọn hắn tồn tại, ta vẫn mong nhớ lấy bọn hắn. Thôi thị không nói, mặc dù biết Tuyết Nương sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, nhưng không có tận mắt thấy hai đứa bé thật tốt, trong lòng ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Ta cũng là. Ta từng nhiều lần mơ tới Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn ở trong mơ gọi nãi nãi ta. Trong ngộng, hai đứa bé cười hướng nàng chạy tới, sau đó nhào vào trong ngực của nàng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, giang hai tay ra, ôm thật chặt bọn hắn. Bọn hắn thân mật cọ lấy mặt của nàng, miệng bên trong điểm điểm hô hào nãi nãi, sau đó tội nghiệp nói bọn hắn nhớ nàng. Mỗi lần nghe được câu này, Thôi thị tâm giống như có người cầm một cây dao cùn, từng dao cắt. Nàng ở trong mơ nói nàng sẽ rất nhanh đón hắn nhóm, bọn hắn cười vô cùng vui vẻ, thúc nàng tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ. Mỗi lần mộng đến nơi đây, nàng liền từ trong mộng bừng tỉnh, mặt đầy nước mắt. Thôi thị còn mơ tới qua Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn xảy ra chuyện, bọn hắn một mực hướng nàng hô cứu mạng nhường nàng cứu bọn họ, có thể nàng lại bất lực, trơ mắt nhìn hai cái cháu trai chết ở trước mặt nàng. Nàng còn mơ tới qua bọn hắn sinh bệnh, bệnh hết sức lợi hại, đáng thương nói, mãi mãi, ta thật là khó chịu. Thôi thị hận không thể thay hai cái cháu trai sinh bệnh. Kể từ khi biết hai đứa con trai cùng hai cái cháu trai chuyện sau, Thôi thị mỗi tháng lần đầu tiên đều sẽ đi Vân Thanh quán thắp hương cầu phúc. Vì hai đứa con trai cùng hai cái cháu trai điểm đèn trong, khẩn cầu Tam Thanh gia gia phù hộ bọn hắn bình an, kiện kiện khang khang. Ta một mực rất muốn gặp Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn, nhưng ta biết không thể gặp bọn họ, cho nên khắc chế không nghĩ tới nhóm. Thôi thị khóc thở không ra hơi, bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy bọn hắn, ta. Cái này thật không phải là nằm mơ sao? Ngụy Cẩn Chi đưa tay xoa xoa Thôi thị nước mắt trên mặt, ngựa khi êm ái an ủi, không phải là mộng, mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Thôi thị trong mắt mang theo nước mắt, trùng điệp gật gật đầu. Ngụy Cẩn Chi lại đem Thôi thị ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, khóc đi. Thôi thị không nói gì thêm, dựa vào ở Ngụy Cẩn Chi trong ngực, khóc giống lên. Nghe thê tử tiếng khóc, Ngụy Cẩn Chi trong lòng rất là không dễ chịu, không nhịn được, im lặng nước mắt chảy xuống. Hai vợ chồng ôm khóc trong chốc lát mới dừng lại. Hai người thấy đối phương đều khóc hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là nước mắt, sau đó nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Hai vợ chồng một mặt cười, một mặt duỗi tay cầm khăn cho đối phương xoa trên mặt nước mắt. Hai chúng ta vậy mà như đứa bé con như thế khóc, thật sự là mất mặt ta. Thôi thị ngoài miệng nói mất mặt, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Lại không có người ngoài nhìn thấy, có cái gì tốt mất mặt. Ngụy Cẩn Chi thấy Thôi thị khóc xong sau, hai đầu lông mày không có u ám, trong mắt tràn đầy ý cười, liền biết nàng đem tích dằn xuống đáy lòng chỗ sâu chỗ có cảm xúc tất cả đều phát tiết đi ra. Hai chúng ta cộng lại đều nhanh muốn 100 tuổi người, vậy mà như thế không có tiền đồ gào khóc. Hai chúng ta cộng lại mới hơn 80 tuổi, thế nào 100 tuổi? Ngụy Cẩn Chi trêu ghẹo nói, phu nhân, ngươi tính toán không đúng. Tốt tốt tốt, chúng ta còn rất trẻ, tuyệt không lão. Thôi thị giận một cái Ngụy Cẩn Chi, chúng ta đều làm ra ra nãi nãi người. Làm ra ra nãi nãi thế nào, trong mắt ta, phu nhân ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Ngụy Cẩn Chi túi đầu xuống, hôn lên trán của Thôi thị hạ. Đông nhiên bị thân, Thôi thị hơi ửng đỏ mặt, đưa tay nhẹ nhàng đập xuống Ngụy Cẩn Chi ngực, gắt giọng, già mà không đứng đắn. Phu nhân, ta gọi người bưng tới nước lạnh, chúng ta thoa thoa mắt, không phải sáng sớm ngày mai lên, ánh mắt của chúng ta đều sẽ sưng đỏ lên. Tốt. Hai vợ chồng nằm ở trên giường, trên ánh mắt đều thoa lấy nước lạnh khăn. Chúng ta thiếu Tạ gia thật lớn một cái ân tình, ngày sau trả được hết sao? Thôi thị trong lòng rất cảm kích Tạ gia đối hai đứa bé trợ giúp cùng chiếu cố, nhưng nàng cũng biết nhà bọn hắn không thích hợp cùng Tạ gia liên lụy quá sâu. Chu Ca Nhi đã nói với Tạ thái phó, chúng ta sẽ không giúp Tạ gia đoạt đích, những chuyện khác đều có thể giúp một tay. Chờ cho đến lúc đó, Nhất Nhất cùng Nhị Nhị bọn hắn có thể né tránh được sao? Dù sao Nhất Nhất cùng Nhị Nhị nhận Tạ gia lớn như thế tỉnh, có Chu Ca Nhi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Ngụy Cẩn Chi tin tưởng Ngụy Vân Chu. Chương 130, Tạ thiếu phó, hai người bọn họ định tại nín hỏng, chương 130, Tạ thiếu phó, hai người bọn họ định tại nín hỏng. Thanh Phong viện trong thư phòng, Thang Viên thấy Tạ thiếu phó nói xong Nhất Nhất cùng Nhị Nhị sắp đến Hàm Kinh thành một chuyện sau, cũng không hề rời đi, bởi vì lưu lại ngồi ở một bên, nghe hắn nói chuyện phiếm với Ngụy Vân Chu. Tạ thiếu phó đây là dự định ban đêm giữ lại ở Thanh Phong viện. Năm đó, thượng quan gia có thể có sắp xếp người tiến tấn vương phủ. Ngụy Vân Chu nói với Tạ thiếu phó xong hai cái chất tử chuyện sau, liền tiếp theo cùng Thang Viên thảo luận thượng quan gia chuyện. Ta nhớ được năm đó phế thái tử cái thứ nhất thái tử phi là thượng quan gia nữ nhi a. Không sai, năm đó là bà cố tứ hôn, bất quá không mấy năm, phế thái tử vợ cả liền bệnh qua đời, về sau bà cố lại an bài thượng quan gia một cái thứ nữ làm phế thái tử chất phi, nhưng qua mấy năm cũng bệnh chết. A, hai cái đều bệnh chết. Ngụy Vân Chu nhướng mày, nghiền ngẫm cười cười, trùng hợp như vậy. Phế thái tử vợ cả là khó sinh chết, một thi hai mệnh. Chất phi là chết bệnh, khó sinh chết. Ngụy Vân Chu có nhiều hứng thú cười nói, xem ra phế thái tử cũng không thích thượng quan gia nữ nhi, cũng không muốn để cho thượng quan gia nữ nhi làm hoàng hậu a. Phế thái tử mặc dù phế, nhưng không có ngu không ai bằng, thượng quan gia mục đích rõ ràng, đề phòng thượng quan gia rất bình thường. Thang Viên uống một ngụm trà sau, nói tiếp, còn nữa, lúc kia thượng quan gia đã sự suy thoái, không thể giúp phế thái tử gấp cái gì, ngược lại muốn lợi dụng phế thái tử trọng trấn thượng quan gia. Khó trách ngươi bà cố đau như vậy yêu phế thái tử, đáng tiếc nàng áp sai bảo. Nàng không phải áp sai bảo, bởi vì phế thái tử tốt khống chế. Thang Viên cười khẩy nói, bà cố người kia làm sao có thể chân tâm yêu thương phế thái tử, nàng là muốn lợi dụng cũng nắm phế thái tử. Khó trách nàng chán ghét như vậy cha ngươi. Vĩnh Nguyên Đế cũng không phải thượng quan gia có thể khống chế. Tấn Vương đâu? Tấn Vương có cái chắc phi là thượng quan gia, nhưng không có 2 năm liền bị Tấn Vương đùa chơi chết. Đùa chơi chết? Ngụy Vân Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, là ta nghĩ cái kia sao? Thang Viên nhẹ gật đầu nói, là như ngươi nghĩ, Tấn Vương khi còn sống, đùa chơi chết qua rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân. Nam nhân Ngụy Vân Chu nói, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, Tấn Vương còn thật không phải là người a. Phụ hoàng thường xuyên mắng hắn xuất sinh, hắn không đem người là người. Ngụy Vân Chu nghĩ nghĩ nói, ngươi bà cố coi trọng phế thái tử, nhưng thượng quan gia người không có khả năng chỉ áp phế thái tử một người, nói không chừng bọn hắn âm thầm cũng cùng Tấn Vương cấu kết cùng một chỗ. Hắn thấy, Tấn Vương không có khả năng cam tâm tình nguyện làm phế thái tử tùy tùng, Tấn rất có thể âm thầm nại phế thái tử góc tượng, cùng thượng quan gia tự mình lui tới hợp tác. Cũng không chừng. Thang Viên như có điều suy nghĩ nói, nếu quả thật như chúng ta phỏng đoán dạng này, như vậy núp trong bóng tối Tấn Vương người trong có thượng quan gia người. Nếu như các ngươi muốn tra thượng quan gia, Tạ gia có thể giúp một tay. Không nói gì Tạ thiếu phó bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tạ gia có thể tra được thượng quan gia? Ngụy Vân Chu mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Lúc trước, thượng quan gia cường thịnh lúc, Tạ gia cưới qua thượng quan gia nữ nhi, Tạ gia nữ nhi cũng có gả đến thượng quan gia. Tạ thiếu phó nói, Vương gia, Viên gia, Tiêu gia chờ cái này mấy nhà cũng cùng thượng quan gia thông gia qua. Thượng quan gia quyền thế ngập trời thời điểm, cho dù là ngàn năm thế gia Tạ gia cùng Vương gia cũng không dám tùy tiện đắc tội, cho nên thượng quan gia phải cùng bọn hắn thông gia, bọn hắn không có cự tuyệt. Còn có việc này, đây đều là rất nhiều năm trước chuyện, hiện tại hiếm ai biết. Ngụy Vân Chu chưa từng nghe nói qua. Có, lúc kia thượng quan gia quá mức cuồng vọng, gả đến thượng quan gia Tạ gia nữ nhi bệnh chết. Tạ thiếu phó thân làm Tạ gia thiếu tộc trưởng, đối Tạ gia chuyện cực kỳ thấu hiểu, Tạ gia nữ nhi tại thượng quan gia xảy ra chuyện sau, liền sẽ không tiếp tục cùng thượng quan gia lui tới, nhưng Tạ gia năm đó bí mật tra xét rất nhiều thượng quan gia chuyện. Thang Viên nghe nói như thế sau, phản ứng rất nhanh, cho nên lúc ban đầu thượng quan gia xảy ra chuyện, các ngươi Tạ gia ra một phần lực. Tạ thiếu phó gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy, cho nên đối thượng quan gia chuyện, chúng ta Tạ gia biết một chút, cũng có thể tra được một chút. Từ Bình ca, vậy thì xin các ngươi Tạ gia tra một chút thượng quan gia, xem bọn hắn bây giờ núp ở chỗ nào. Ngụy Vân Chu tuyệt không khách khí, chỉ cần tìm đến thượng quan gia người, liền có thể tìm đến Tấn Vương những con chuột. Tạ thiếu phó bằng lòng vô cùng sảng khoái, tốt, ta phái người đi thăm dò. Hiện tại xem ra, phế thái tử khi còn sống, Tấn Vương có hắn mưu đồ không ít chuyện. Ngụy Vân Chu trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, không biết rõ phế thái tử có biết hay không việc này. Lấy phế thái tử tính tình, coi như hắn biết Tấn Vương sau lưng giở trò, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản xem thường Tấn Vương. Trong mắt hắn, Tấn Vương chính là bên cạnh hắn một con chó. Thang Viên mặc dù chưa từng gặp qua phế thái tử, nhưng hiểu rõ phế thái tử làm một ít chuyện sau, đối phế thái tử tính tình có sự hiểu biết nhất định. Có khả năng, lúc trước liền nên để bọn hắn chó cắn chó, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phu hoàng lúc ấy là tính toán như vậy, nhưng chưa kịp làm. Thang Viên bỗng nhiên âm trầm cười nói, chúng ta có thể để cho phế thái tử người cùng nút trong bóng tối Tấn Vương người chó cắn chó. Kia trước tiên cần phải tìm đến Tấn Vương người, lúc này mới có thể bọn hắn chó cắn chó. Nói xong, Ngụy Vân Chu cùng Thang Viên hắc hắc xấu cười lên. Ngồi ở một bên Tạ thiếu phó thấy hai người bọn họ cười gian, không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng luồn lên. Từ Bình ca, Thẩm Mai Huyền Mai Hoa nở sao? Ngụy Vân Chu đột nhiên mà hỏi thăm. Tạ thiếu phó bị bất thình lình vấn đề hỏi khẽ giật mình, một lát sau nói, mợ, ngươi muốn đi thưởng mai sao? Ngụy Vân Chu cùng Thang Viên nhìn một chút lẫn nhau, sau đó hướng đối phương nhíu mày. Tạ thiếu phó nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, luôn cảm thấy bọn hắn tại kìm nén xấu. Các ngươi muốn làm cái gì? Chương 131, nuôi hổ gây họa, chương 131, nuôi hổ gây họa. Ngụy Vân Chu bọn hắn đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Lăng Phong tiếng kêu, Ngụy Vân Chu đi ra thư phòng, chỉ thấy Lăng Phong một đôi lợi trảo bắt thứ gì, theo bầu trời xa xăm hướng hắn bay tới. Thang Viên cùng Tạ thiếu phó đứng ở bên người Ngụy Vân Chu, ngửa đầu ngước mắt nhìn xem trong bầu trời đêm cấp tốc hướng bọn họ bay tới Lăng Phong. Lăng Phong bắt cái gì con mồi trở về? Ngụy Vân Chu mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện Lăng Phong bắt con mồi không đơn giản, cả kinh trừng thẳng một đôi mắt. Thang Viên chú ý tới Ngụy Vân Chu vẻ khiếp sợ, đoán được Lăng Phong nhất định là bắt được ghê gớm con mồi, tò mò hỏi, Lăng Phong bắt được cái gì? Có con. Ngụy Vân Chu tin tưởng ánh mắt của mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Lăng Phong lợi trảo dưới động vật là tiểu lão hổ không sai. Cái quái gì? Thang Viên thất kinh hỏi. Tạ thiếu phó mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ cũng vô cùng giật mình. Ta không nhìn lầm, thật sự là có con. Lăng Phong thường xuyên không trong phủ, ba ngày hai đầu bay ra ngoài chơi, mỗi lần trở về đều sẽ cho hắn cái chủ nhân này mang lễ vật trở về. Lần thứ nhất bay ra ngoài, Lăng Phong mang về chính là một cái lại phì lại lớn con thỏ. Ngụy Vân Chu nhường đầu bếp đem thỏ đầu làm thành tê cay thỏ đầu, hương vị phi thường tốt. Da thỏ bị Lý phu nhân để cho người làm thành khăn quàng cổ cùng bao tay. Lăng Phong lần thứ hai bay ra ngoài, mang về một con to bằng cánh tay rắn, Ngụy Vân Chu nhường đầu bếp đem rắn làm thành canh rắn, đem mật rắn ngâm rượu. Lần thứ ba bay ra ngoài, Lăng Phong mang về một cái bạch hồ. Hồ ly thịt không thể ăn, liền đem da ngoài của nó làm thành áo choàng. Lăng Phong liên tục 3 lần mang về con mồi đều đã chết, Ngụy Vân Chu liền cùng nó nói, ngày sau bắt được con mồi tranh thủ mang sống trở về, nhưng rắn coi như xong. Không nghĩ tới Lăng Phong thật nghe xong đi vào, lần này thế mà mang theo vật sống trở về, nhưng Ngụy Vân Chu vạn vạn không nghĩ tới nó vậy mà mang theo một cái cọp con trở về. Toàn bộ Hàm Kinh thành, chỉ có hoàng gia bãi săn có lão hổ. Lăng Phong nhất định là trở lại bãi săn, bắt một cái cọp con trở về. Cọp con? Thang Viên hoảng sợ nói, sau đó cười nói, Lăng Phong thật lợi hại, vậy mà có thể bắt một cái cọp con trở về. Cái này làm cho Thang Viên cũng nghĩ nuôi chim cắt, nhưng Tây vực tiến cống chim cắt hoặc là hải đồng thanh, lại hoặc là kim điêu đều bị thuần hóa tốt, hơn nữa không có Lăng Phong như thế thông nhân tính. Tạ thiếu phó lần đầu tiên nghe nói chim cắt có thể bắt cọp con, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lăng Phong ở trước mặt của Ngụy Vân Chu ngừng lại, cũng động tác rất nhẹ đem cọp con để dưới đất. Nó nâng lên móng vuốt vô vô nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy cọp con, sau đó hướng Ngụy Vân Chu cơ cơ cánh, lại kêu vài tiếng, giống là nói chủ nhân, ngươi nhìn ta làm cho ngươi bắt một cái tiểu lão hổ trở về, ta đồng không đồng. Lợi hại hay không? Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó nhìn thấy Lăng Phong coi là thật bắt một cái tiểu lão hổ trở về, hai người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngụy Vân Chu đi tới trước mặt Lăng Phong, trước đưa tay sờ lên nó cái đầu nhỏ, lại sờ lên lưng của nó, miệng bên trong tán dương, Lăng Phong thật lợi hại, vậy mà cho ta bắt một cái tiểu lão hổ trở về. Được khen thưởng Lăng Phong, dùng chính mình cái đầu nhỏ cọ sát Ngụy Vân Chu trong lòng bàn tay, còn vui vẻ nheo lại một đôi đầu đỏ mắt. Lại khen Lăng Phong một lần, Ngụy Vân Chu lúc này mới đem nằm dạp trên mặt đất tiểu lão hổ bế lên. Tiểu lão hổ không lớn, thoạt nhìn như là vừa trăng tròn không bao lâu, một đôi tròn căng ánh mắt ướt sũng mà nhìn xem Ngụy Vân Chu, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra lẩm bẩm tiếng kêu, cũng không biết là bị đau, vẫn là bị hù dọa. Ngụy Vân Chu chú ý tới tiểu lão hổ trên lưng có tổn thương, là bị Lăng Phong một đôi lợi chảo chảo thương. Bị bắt tổn thương địa phương còn đang chảy máu, nhưng địa phương khác không có có thụ thương. Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó đi đến Ngụy Vân Chu bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm trong tay hắn tiểu lão hổ nhìn. Đây là bãi săn bên trong lão hổ. Trong cung có chuyên môn dưỡng lão hổ địa phương, hơn nữa nuôi mấy loại lão hổ, trong đó một chút lão hổ là ngoại bang tiến cống. Bãi săn bên trong lão hổ cũng là ngoại bang tiến cống, trong đó có Lưu Quỷ Quốc tiến cống lão hổ. Lưu Quỷ Quốc lão hổ vằn có chút đặc thù, màu lông tại mùa hè là màu nâu nhạt, tại mùa đông là màu vàng nhạt, trên lưng cùng thân thể hai bên hoa văn là màu đen hẹp đường vân. Đầu của bọn nó vừa lớn vừa tròn, trên đầu có vương chữ văn, mười phần uy vũ khí phách. Thang Viên đưa tay đi sờ bị Ngụy Vân Chu ôm vào trong ngực của con, kết quả cọp con há mồm liền cắn tay của hắn, may mắn hắn kịp thời rút về tay, không phải liền bị cắn. Ở trong ngực Ngụy Vân Chu mười phần nhu thuận tiểu lão hổ bỗng nhiên biến vô cùng hung ác, miệng mở rộng, đối Thang Viên hà hơi. Vẫn rất hung. Thang Viên nói xong, nhanh chóng sờ một cái tiểu lão hổ cái đầu nhỏ. Tiểu lão hổ khí hướng hắn giận giống lên. Bất quá, vừa trăng tròn không bao lâu tiểu lão hổ, tăng thêm lại thụ thương, tiếng hô của nó không chỉ có một chút lực uy hiếp đều không có, còn lộ ra vô cùng đáng thương. Vật nhỏ hung ác như thế a. Thang Viên nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng gậy hạ tiểu lão hổ cái trán, trêu đến tiểu lão hổ ánh mắt nhìn hắn càng thêm hung ác. Ngụy Vân Chu đưa tay sờ lên tiểu lão hổ đầu, tiểu gia hỏa lập tức biến nhu thuận, cũng tội nghiệp kêu lên, giống như là tại phàn nàn, hoặc là lên án Thang Viên quá mức hành vi. Vừa rồi giữ dằn tiểu lão hổ ở Ngụy Vân Chu vớt ve hạ biến thành nhu thuận đáng yêu mèo con, một màn này nhường Thang Viên đố kỵ. Dựa vào cái gì? Nguyên Tiêu tiểu tử này trên người có cái gì mị lực, phàm là tiếp cận hắn động vật đều sẽ thay đổi theo, cũng đều ưa thích thân cận hắn. Vân Thanh quán tiên hạc viên bên trong tiên hạc không để cập tới, liền nói Lăng Phong, rõ ràng là mấy cẩm, vẫn là bị Nguyên Tiêu tiểu tử này một tiễn bắn xuống tới, kết quả cái này hung mãnh chim cắt ở trong ngực của Nguyên Tiêu trong nháy mắt biến ngoan ngoan xảo xảo. Bây giờ, cái này hổ con tử cũng là. Ngụy Vân Chu nhìn xem Thang Viên không che giấu chút nào ghen ghét sắc mặt, khiêu khích hướng hắn cười nói, bằng ta thiệt lương. Thang Viên bị Ngụy Vân Chu khí cười, ngươi thiệt lương. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ à, tiểu động vật cùng tiểu hài tử là trên đời này tinh khiết nhất, bọn chúng có thể cảm nhận được các ý cùng nguy hiểm. Ngụy Vân Chu vẻ mặt đắc ý cười nói, bọn chúng ưa thích thân cận thuần khiết người thiệt lương, cho nên ta thiệt lương, mà ngươi không thiệt lương. Thang Viên cười lạnh nói, ha ha, ta tin ngươi quỷ. Ngươi đây là đỏ, trần đố kỵ, nhưng không có cách nào, ta chính là như thế đòi động vật ưa thích, ngươi ghen ghét cũng vô dụng. Thang Viên cảm thấy Ngụy Vân Chu cười đến quá vô sỉ, nắm đấm có chút nữa. Ta đố kỵ ngươi cái rắm. Ghen ghét còn không thừa nhận, ai ra ra, ngươi bộ này sắc mặt thật khó nhìn. Ngụy Vân Chu giơ lên tiểu lão hổ đối với Thang Viên, vật nhỏ hung hắn. Tiểu lão hổ không chần chờ chút nào hướng Thang Viên há mồm giống lên. Thang Viên, quá khinh người. Đứng ở một bên một mực không nói gì Tạ Thiếu Phó thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hai người các ngươi chị em dâu, giống như không đúng, tính toán, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta mang vật nhỏ đi bôi thuốc, dẫn Lăng Phong đi ăn cái gì. Ngụy Vân Chu ôm tiểu lão hổ đối Lăng Phong vẫy vẫy tay, ngươi trên móng vuốt có máu, cũng không cần bay đến bờ vai của ta, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lăng Phong giống như là nghe hiểu, khéo léo cùng ở Ngụy Vân Chu bên chân đi đường. Nguyên Bảo, đi đem tốt nhất thuốc trị thương lấy ra. Là, thiếu gia. Thang Viên nhìn thoáng qua Tạ Thiếu Phó, mở miệng nói, chúng ta đi vào nói. Tạ Thiếu Phó kỳ thật rất muốn cùng đi lên nhìn, nhưng nghe Thang Viên nói như vậy, đành phải cùng hắn tiến vào thư phòng. Vương Phi mang thai. Thang Viên biết Tạ Thiếu Phó nên được ve sầu cái này tin vui, nhưng hắn còn phải chính miệng nói cho hắn biết. Tạ Thiếu Phó đứng người lên hành lễ, chúc mừng điện hạ. Chúc mừng Vương Phi. Thang Viên đưa tay ra hiệu Tạ Thiếu Phó ngồi xuống, ở Nguyên Tiêu nơi này, ngươi không cần đa lễ như vậy. Tạ Thiếu Phó nhìn một chút Thang Viên, sau đó trực tiếp hỏi, điện hạ, ngươi làm thật không ngại? Câu nói này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Thang Viên minh bạch Tạ Thiếu Phó hỏi là cái gì. Ta nếu là để ý, ngươi dự định như thế nào? Không nhận hạ Tạ Viên và Tạ Trung sao? Tạ Thiếu Phó không nói gì. Ta nếu là để ý, ngay từ đầu liền sẽ phản đối. Thang Viên biết trong lòng Tạ Thiếu Phó đang suy nghĩ gì, ta không có các ngươi có nghĩ nhỏ nhen như vậy, cũng không các ngươi có nghĩ như vậy bệnh đa nghi trọng. Tạ Thiếu Phó đối Thang Viên câu nói này, một chữ đều không tin. Các ngươi xem thường ta cùng quan hệ giữa Nguyên Tiêu. Tạ Thiếu Phó vẫn không có nói chuyện. Lời hay, ai đều sẽ nói. Vương Phi có thai, nhường Tạ lão phu nhân có rảnh đi xem một chút Vương Phi, bồi bồi Vương Phi nói chuyện. Thang Viên câu nói này nhường Tạ Thiếu Phó có chút ngoài ý muốn. Chú ý tới Tạ Thiếu Phó hơi ánh mắt kinh ngạc, Thang Viên buồn cười nói, ta không có như vậy bất cận nhân tình. Tạ điện hạ. Tạ Thiếu Phó trong lòng tin tưởng, Tạ đàn nhi có thai sau, muốn đi gặp nhất người chính là nàng mẫu thân. Một bên khác, Ngụy Vân Chu cho tiểu lão hổ băng bó kỹ vết thương, đồng thời cho nó làm một cái vòng cổ, dạng này liền có thể phòng ngừa nó liếm vết thương, cắn hủy băng vải. Hắn sau đó lại uy tiểu lão hổ ăn chút thịt. Tiểu lão hổ ăn no liền mệt ra rời, ghé vào trong ổ, giống con mèo nhỏ như thế ngủ thiếp đi. Ngụy Vân Chu lại đút Lăng Phong ăn chút thịt cùng quả. Lăng Phong ăn vô cùng hài lòng. Lão hổ không chống cửa, ngươi ngày sau cho ta bắt một con sói con non trở về. Đã Lăng Phong có thể bắt cọp con trở về, vậy khẳng định có thể bắt lũ sói con. Bài săn bên trong lang cũng không ít. Lăng Phong giờ hạ cái đầu nhỏ. Thần ngoan. Ngụy Vân Chu lại sờ lên Lăng Phong, ngươi canh giữ ở cọp con bên người. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng thư phòng đi. Nguyên Bảo cùng ở bên người Ngụy Vân Chu, ba bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem trong phòng tiểu lão hổ. Thiếu gia, Lăng Phong thật bắt một con hổ trở về a. Nguyên Bảo đến bây giờ đều không thể tin được. Ngươi không phải nhìn thấy không? Khà khà. Kia là lão hổ. Nguyên Bảo thần sắc kích động nói, đây chính là lão hổ. Hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua sống lão hổ, hôm nay vậy mà gặp được, mặc dù là một cái tiểu lão hổ. Cho nên, thiếu gia, Lăng Phong có thể bắt lão hổ, ngài thế nào không có gì lạ. Lăng Phong là mãnh cầm, nó bắt được tiểu lão hổ không kỳ quái. Nguyên Bảo tâm nghĩ vẫn là thiếu gia lợi hại, thiếu gia, vậy ngài muốn nuôi cái này tiểu lão hổ sao? Tự nhiên muốn nuôi. Tại hiện đại thế giới, dưỡng lão hổ thật là phạm pháp, tại đại tề, không phạm pháp. Nuôi một con hổ ở bên người nhiều uy phong, vô cùng thích hợp làm mẫu. Hắn là tục nhân, thật thích trang bức. Ngài không sợ đem nó nuôi lớn sau, nó đem ngài ăn. Lão hổ thật là sẽ ăn người. Sẽ không, nó đánh không lại ta. Ngụy Vân Chu xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cho tiểu gia hỏa này lấy tên là gì tốt? Nguyên Bảo lắc đầu nói, tiểu nhân sẽ không lấy. Ngụy Vân Chu đột nhiên nghĩ đến một cái tên rất hay, hai mắt sáng lên nói, vậy thì gọi nó Võ Tòng. Võ Tòng đánh hổ, cái tên này rất thích hợp của con. Chương 132, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ, chương 132, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ. Chờ Ngụy Vân Chu trở lại thư phòng, Thang Viên đang cùng Tạ Thiếu Phó đánh cờ. Nguyên Bảo theo Ngụy Vân Chu phía sau thò đầu ra, cảm nhận được Thang Viên cùng trong lúc Tạ Thiếu Phó quỷ dị bầu không khí, dọa đến trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian lui xuống. Ngụy Vân Chu cũng phát giác được Thang Viên cùng trong lúc Tạ Thiếu Phó sóng ngầm phun trào, có chút chọn lấy hạ lông mày, chợt ngồi ở một bên trước bàn sách bắt đầu viết thư cho Tuyết Nương. Tuyết Nương so bất luận kẻ nào đều không nỡ Nhất Nhất cùng Nhị Nhị, nhưng vì đại cục suy nghĩ, nàng vẫn là nghe hắn lời nói, không có chút gì do dự đưa Nhất Nhất cùng Nhị Nhị đi hội kê Tạ gia. Ngụy Vân Chu cảm thấy mình hẳn là thật tốt cảm tạ Tuyết Nương một phen. Tuy nói Tuyết Nương sẽ không hiếm có hắn nói lời cảm tạ, nhưng hắn vẫn là phải tạ nàng, đại biểu toàn bộ Ngụy quốc công phủ tạ nàng, đây là nàng nên được. Ngoại trừ cảm tạ Tuyết Nương, Ngụy Vân Chu còn nói cho nàng một chút Triệu Sở Hai gia sự tình. Ngụy Vân Chu viết xong tin, thấy Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó còn đang đánh cờ, trên mặt chưa phát giác lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hai người này dự định tiếp theo muộn cờ sao? Ngụy Vân Chu không có quấy rầy bọn hắn, mà gọi là Nguyên Bảo hầu hạ hắn tắm rửa. Về phần Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó tối nay là lưu tại nơi này, vẫn là rời đi về Yến Vương phủ, hắn lười nhắc quản. Thiếu gia, ngài cứ như vậy mặc kệ điện hạ bọn hắn sao? Nguyên Bảo cảm thấy đem Thang Viên bọn hắn ném đi mặc kệ, không quá thỏa đáng. Bọn hắn lại không là tiểu hải tử, quản bọn họ làm cái gì? Ngụy Vân Chu dội ra lưng mỏi nói, bọn hắn nếu là mệt, chính mình sẽ không tìm địa phương nghỉ ngơi a. Lại nói, đây là bọn hắn giữa hai người đỏ sức, ta liền không nhúng tay vào. Thiếu gia, bọn hắn sẽ không đánh đứng lên đi. Nguyên Bảo tràn đầy lo âu hỏi, nghĩ gì thế? Bọn hắn làm sao có thể đánh nhau? Ngụy Vân Chu đưa tay gậy hạ Nguyên Bảo cái chán, ngươi không cần hầu hạ bọn hắn. Tiểu nhân vẫn là bồi phúc bảo chứ. Nguyên Bảo vẫn là rất giảng nghĩa khí. Tùy ngươi. Ngụy Vân Chu tắm rửa xong, liền trở lại gian phòng của mình ngủ rồi. Bị hắn vứt xuống Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó còn đang đánh cờ. Nguyên Bảo lúc đầu dự định bồi phúc bảo thủ tại cửa ra vào, tùy thời chuẩn bị hầu hạ Thang Viên bọn hắn, nhưng bị Thang Viên bọn hắn đuổi đi. Thang Viên bọn hắn không cần Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo hầu hạ. Phúc Bảo đi theo Nguyên Bảo đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vân Chu đúng giờ tỉnh lại, biết được Thang Viên cùng Tạ Thiếu Phó hạ một đêm cờ, sợ hai than nói, hai người này tinh lực thật tốt, vậy mà hạ một đêm cờ, bọn hắn người đâu? Điện hạ cùng Tạ Thiếu Phó trước đây không lâu đều rời đi. Nguyên Bảo do dự một chút nói, tiểu nhân nhìn lấy bọn hắn lúc rời đi sắc mặt đều khó coi, ngài nói bọn hắn tối hôm qua là không phải dùm em. Sẽ không ầm ĩ lên, nhưng ở trên ván cờ hẳn là lẫn nhau tàn sát một phen, cũng không biết người nào thắng, ai thua. Ngụy Vân Chu sẽ không tò mò đến hỏi Thang Viên chuyện này. Thiếu gia, vẫn là ngài sáng suốt, sớm ngủ. Ngụy Vân Chu rửa mặt xong, không có vội vã đi dùng đồ ăn sáng, bởi vì đi trước nhìn Lăng Phong và Võ Tòng. Lăng Phong hướng Ngụy Vân Chu bay đi, bay đến trên vai của hắn, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Ngụy Vân Chu gương mặt. Ngụy Vân Chu đưa tay sờ lên Lăng Phong cái đầu nhỏ cùng đọc, mò được hắn thoải mái mà đóng lại hai mắt. Võ Tòng nhìn thấy Ngụy Vân Chu, lập tức bò lên, lảo đảo chạy về phía Ngụy Vân Chu, trong cái miệng nhỏ nhắn còn lẩm bẩm đê ơ. Ngụy Vân Chu một thanh ôm lấy Võ Tòng, cẩn thận kiểm tra thương thế của nó, thấy trên lưng nó băng vải cũng không có bị máu nhuộm đỏ, liền biết nó tối hôm qua ngủ được thành thật. Không tệ, có ngoan ngoãn nghe lời của ta, không có luận động, nhường vết thương máu chảy. Ngụy Vân Chu đưa tay sờ sờ Võ Tòng mao nhung nhung cái đầu nhỏ, tán dương, thật sự là một hài tử ngoan. Võ Tòng rỗi lưỡi liếm liếm Ngụy Vân Chu tay. Người đây là đói bụng. Ngụy Vân Chu ôm Võ Tòng trực tiếp đi thiện sảnh, Lăng Phong đứng trên vai của hắn, cùng theo đi. Tam Đào các nàng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, trả lại Lăng Phong cùng Võ Tòng chuẩn bị tươi mới thịt gà. Ngụy Vân Chu ôm Võ Tòng vào trong ngực, bên cạnh hút cháo, bên cạnh đút Võ Tòng ăn thịt. Lăng Phong nhìn thấy, có chút ghen, dùng chính mình cái đầu nhỏ đụng vào Ngụy Vân Chu mặt. Ngụy Vân Chu tranh thủ thời gian kẹp lên một khối sinh thịt gà uy Lăng Phong. Lăng Phong lúc này mới hài lòng, không tiếp tục náo. Đứng ở một bên Nguyên Bảo ở trong lòng cảm thán nói, ta lần thứ nhất thấy lão hổ cùng chim cắt tranh giành tình nhân. Chờ sử dụng hết đồ ăn sáng, cho ăn xong Võ Tòng, Ngụy Vân Chu giao nó cho Tăng Dương. Ta đợi chút nữa muốn ra cửa thượng triều, muốn tới trạm vạng tối mới trở về, ngươi ở nhà thật tốt nghe lời của Tăng Dương. Võ Tòng nghiêng cái đầu nhỏ, mở to một đôi tròn căng lại ướt sũng ánh mắt nhìn qua Ngụy Vân Chu. Ngụy Vân Chu bị nó bộ này bộ dáng khả ái manh đến trong lòng như nhũ ra, nhịn không được lại sờ lên nó cái đầu nhỏ, về sau liền giao nó cho Tăng Dương. Tăng Dương vừa đưa tay ôm lấy Võ Tòng, chỉ thấy tiểu gia hỏa miệng mở rộng, hung ác cắn nàng. Thiếu gia, chỉ sợ Võ Tòng chỉ làm cho một mình ngài ôm. Ngụy Vân Chu bất đắc dĩ, đành phải tự mình đưa Võ Tòng trở về, cũng liên tục căn dặn nó nghe lời, về sau lại để cho Lăng Phong thật tốt mà nhìn xem nó. Đem một hổ một chim cắt thu xếp tốt sau, Ngụy Vân Chu lúc này mới đi thượng triều. Ngụy Cẩn Chi xe ngựa liền dừng ở Lục Nguyên cùng Thứ Trạng Nguyên phủ cổng. Ngụy Vân Chu lên xe ngựa, trước hướng Ngụy Cẩn Chi hành lễ, gặp qua nhị thúc. Sau đó đối diện với Ngụy Cẩn Chi ngồi xuống. Hắn bén nhạy phát hiện được Ngụy Cẩn Chi hai mắt có chút sưng đỏ, mặt lộ vẻ quan tâm hỏi, "Nhị thúc, ngài tối hôm qua khóc, làm sao ngươi biết?" Ngụy Cẩn Chi thất kinh hỏi. Ngụy Vân Chu chỉ cặp mắt của mình, cười nói, "Ngài hai mắt có chút sưng đỏ, xem xét chính là khóc." "Rất rõ ràng sao? Tối hôm qua, bọn hắn dùng nước lạnh thoa ánh mắt, thoa hơn phân nửa đêm, nguyên lai tưởng rằng sáng nay lên, hai mắt không còn sưng đỏ. Mắt của ta nhọn có thể nhìn ra, nhưng những người khác sẽ coi là nhị thúc ngài tối hôm qua thức đêm đọc sách nhìn." Ngụy Vân Chu thấy Ngụy Cẩn Chi vẻ mặt khẩn trương, hướng hắn trấn an cười cười nói, "Sẽ không có người cảm thấy ngài là khóc đỏ lên hai mắt." "Vậy là tốt rồi." Ngụy Cẩn Chi trong lòng yên tâm không ít, chợt ngượng ngùng cười cười, "Hôm qua thu được ngươi phái người đưa tới tin, ta và ngươi nhị thẩm nhìn sau đều không nhịn được khóc. Đoán được, cho nên ta thu được tin sau, lập tức phái người đưa cho ngài đi." Ngụy Vân Chu quá đau lòng Ngụy Cẩn Chi hai vợ chồng, nhị thúc chỉ là hủy khuất ngài và nhị thẩm, nhất nhất cùng nhị nhị tạm thời đến xem như Tạ Viên cùng Tạ Trung tại Tạ gia sinh hoạt, bọn hắn trả lại Tạ gia gia phả, là Tạ thái phó cùng Tạ thiếu phó một mạch, Tạ thiếu phó bây giờ là bọn hắn phụ thân. Chúng ta hủy khuất cái gì, chịu hủy khuất là nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn, là chúng ta vô dụng, tạm thời không có cách nào để bọn hắn nhận tổ quy tông. Nói đến đây, Ngụy Cẩn Chi trong mắt tràn đầy tự trách cùng ngày nấy. Nhị thúc, ta tối hôm qua nói với Tạ thiếu phó, ngày sau nhất nhất cùng nhị nhị bọn hắn trở lại Ngụy quốc công phủ, cũng biết nhận hắn làm phụ thân, hiếu thuận hắn, phụng dưỡng hắn, chờ hắn trăm năm về sau, cho hắn tống trung. Đây là hẳn là. Ngụy Cẩn Chi tán thành nói, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ. Chương 133, người hung nô Dương Đông kích Tây, chương 133, người hung nô Dương Đông kích Tây. Hôm nay tảo triều, Hình bộ cùng đại lý tự muốn cùng tiến lên báo điều tra đô sát viện ngự sử một chuyện. Trải qua mấy ngày nay kỹ càng điều tra, Hình bộ cùng đại lý tự bắt được nút ở trong đô sát viện gian tế. Trong này gian tế không chỉ một cái, có mấy cái, hơn nữa không chỉ có phế thái tử gian tế, còn có Triệu Sở hai nhà. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh kỹ càng bẩm báo bọn hắn như thế nào phát hiện gian tế, lại như thế nào phát hiện chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều tại, bị điểm danh mấy vị ngự sử nghi cũng lại không xong. Bọn hắn cảm thấy mình nấp rất kỹ, đồng thời tại đô sát viện ẩn giấu rất nhiều năm, không rõ thế nào tại trong mấy ngày liền toàn bộ bắt đi ra. Hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh bọn hắn thực sự bẩm báo lần này có thể tìm ra đô sát viện bên trong gian tế, may mắn mà có Ngụy Lục Nguyên trợ giúp. Nếu như không phải Lục Nguyên lang tâm tư tỉ mỉ, bọn hắn rất khó bắt được nhiều như vậy mà thám. Những đại thần khác nghe xong hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh bọn hắn báo cáo sau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn là thật không muốn đến trong đô sát viện ngự sử vậy mà có nhiều như vậy mà thám. Vĩnh Nguyên đế nghe xong bẩm báo, lôi đình tức giận, đem Ngô ngự sử bọn hắn mang té tát. Ngô ngự sử bọn hắn cũng không muốn đến trong đô sát viện thế mà ẩn giấu nhiều như vậy mà thám, đồng thời còn tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, đây là bọn hắn sơ sẩy. Đô sát viện trái, hữu đông ngự sử cùng trái, phải bộ đông ngự sử đều nhao nhao thỉnh tội, thỉnh cầu Vĩnh Nguyên đế trọng phạt. Vĩnh Nguyên đế tức giận tới mức tiếp phạt bọn hắn quỳ ở Tử Thần Địa Cổng. Đô sát viện ngự sử nhóm nguyên một đám sắc mặt áy náy quỳ ở Tử Thần Địa Cổng. Phạt xong ngự sử nhóm, Vĩnh Nguyên đế tán dương hình bộ cùng đại lý tự một phen, cuối cùng hung hăng khen ngợi Ngụy Vân Chu một phen. Vĩnh Nguyên đế khen Ngụy Vân Chu là phúc của hắn tình, nhường hắn tiếp tục tìm ra dấu trên triều đình mật thám. Những đại thần khác không muốn đi đến Ngụy Vân Chu đại lý tự sau chuyện làm thứ nhất sẽ làm xinh đẹp như vậy, khó trách hoàng thượng coi trọng hắn. Xem ra, Ngụy Vân Chu không chỉ có tài hoa hơn người, văn võ song toàn, còn tinh thông luật pháp, am hiểu tra án tìm ra gian tế. Khen Ngụy Vân Chu thời điểm, Vĩnh Nguyên đế thuận liền đem Ngụy Cẩn Chi biểu dương một phen. Thấy Ngụy Cẩn Chi hai chú cháu lại bị Vĩnh Nguyên đế khen không ngừng, những quan viên khác ngoại trừ ước ao ghen tị, vẫn là ước ao ghen tị. Hạ triều, Ngụy Cẩn Chi hai chú cháu lại bị mời đi ngự thư phòng nói chuyện, thật sự là hâm mộ chết bọn hắn. Thanh vương bọn hắn nhìn xem Ngụy Cẩn Chi hai chú cháu trước đi ngự thư phòng bóng lưng, đáy mắt xẹt qua một vệ tinh mịch. Phụ hoàng thật coi trọng này đối thúc cháu, nếu như có thể được tới này đối thúc cháu trợ giúp. Đoan Vương bọn hắn cũng muốn lấy được Ngụy Cẩn Chi bọn hắn tương trợ, nhưng trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, này đối thúc cháu chỉ thuần phục Vĩnh Nguyên đế, muốn lấy được bọn hắn, nhất định phải sử dụng đặc thù thủ đoạn. Vĩnh Nguyên đế đem Ngụy Cẩn Chi cùng Ngụy Vân Chu gọi đi ngự thư phòng, cũng không phải là tiếp tục thảo luận ngự sử bên trong có gian tế một chuyện, bởi vì Hung Nô quấy rối Bắc Cảnh một chuyện. Trong khoảng thời gian này, Hung Nô một mực không ngừng tại Bắc Cảnh cướp bóc đốt giết, nhìn như cùng những năm qua như thế, nhưng Vĩnh Nguyên đế khác hẳn với thường nhân chiến trường cứu giác, nhường hắn cảm thấy năm nay Hung Nô toàn tính không nhỏ. Lại thêm, Hoàng Hoàng Văn một mực âm thầm cùng Hung Nô cấu kết, không thể coi nhẹ. Vĩnh Nguyên đế làm tốt đánh nhau với Hung Nô chuẩn bị, nhưng thường nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Tại cùng Hung Nô chính thức khai chiến trước đó, trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng lương thảo. Ngụy Cẩn Chi kỹ càng báo cáo cho Vĩnh Nguyên đế hộ bộ tình huống. Những năm gần đây, ở Ngụy Cẩn Chi cải cách cùng điều chỉnh hạ, hộ bộ tiền tài càng ngày càng nhiều. Nếu như đại tề muốn cùng Hung Nô đánh trận, tối thiểu nhất trong vòng 5 năm không cần lo lắng lương thảo. Nghe Ngụy Cẩn Chi nói như vậy, Vĩnh Nguyên đế trong lòng vô cùng giật mình. Mấy năm này, Vĩnh Nguyên đế vẫn luôn biết hộ bộ có tiền, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiền, hắn không rõ lắm. Hiện tại, nghe đến hộ bộ tiền tài có thể chống đỡ 5 năm đánh Hung Nô, Vĩnh Nguyên đế trong lòng cực kỳ cao hứng. Nếu quả như thật muốn đánh với Hung Nô cầm, không cần bỏ ra phí thời gian 5 năm. Vĩnh Nguyên đế nhường Ngụy Cẩn Chi tùy thời chuẩn bị kỹ càng lương thảo. Ngụy Cẩn Chi lĩnh mệnh. Vĩnh Nguyên đế hỏi Ngụy Vân Chu, nếu như Hung Nô thật xuôi nam tiến đánh đại tề, Hung Nô sẽ dẫn đầu tiến đánh cái nào châu phủ? Ngụy Cẩn Chi nghe được Vĩnh Nguyên đế hỏi Ngụy Vân Chu vấn đề này, trong lòng mười phần giật mình nghi hoặc. Hắn không rõ Vĩnh Nguyên đế tại sao lại hỏi Ngụy Vân Chu loại chuyện này, Ngụy Vân Chu cũng không phải tướng sĩ, làm sao lại biết Hung Nô dụng binh tình huống? Hoàng thượng, thần cảm thấy người Hung Nô sẽ dương đông kích tây. Ngụy Vân Chu nói ra chính mình suy đoán, gần chút thời gian, người Hung Nô một mực tại Bắc Cảnh làm loạn, nhưng thật ra là vì hấp dẫn ánh mắt của chúng ta, để chúng ta đem lực chú ý tập trung ở Bắc Cảnh, đến lúc đó chờ chúng ta thật phái binh cùng lương thảo đi Bắc Cảnh, bọn hắn liền sẽ theo Lũng Hữu đạo xuôi nam. Vĩnh Nguyên Đế nghe Ngụy Vân Chu nói như vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đoán không sai, xem ra lính của ngươi sách không có uổng phí nhìn. Ngụy Cẩn Chi nghe Vĩnh Nguyên Đế nói như thế, liền biết Ngụy Vân Chu vừa rồi kia lời nói đúng, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Chu Ca Nhi đứa nhỏ này lúc nào thời điểm hiểu binh pháp? Thần hoài nghi Hoàng Hoàng Văn liền giấu ở Lũng Hữu đạo, cùng Hung Nô nội ứng ngoại hợp. Ngụy Vân Chu phía trước còn không xác định Hoàng Hoàng Văn là tại Quan Nội đạo, vẫn là tại Lũng Hữu đạo, lại hoặc là Hà Bắc đạo, nhưng tối hôm qua hắn đột nhiên nghĩ đến Hung Nô quấy rối Bắc Cảnh một chuyện, liền phỏng đoán Hung Nô rất có thể tại Dương Đông kích Tây, kia Hoàng Hoàng Văn rất có thể tại Lũng Hữu đạo. Chương 134, Ngụy Vân Chu, nhiều lắm là sang năm, ta sẽ nhập các. Chương 134, Ngụy Vân Chu, nhiều lắm là sang năm, ta sẽ nhập các. Nguyên Bảo cùng Phong Tam đứng ở Ngụy Quốc công phủ trước xe ngựa, chờ lấy Ngụy Cẩn Chi cùng Ngụy Vân Chu tán nhà. Một lát sau, Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Cẩn Chi cùng một chỗ theo cung bên trong đi ra đến. Hai chú cháu song song đi cùng một chỗ cười cười nói nói, giống như thân phụ tử đồng dạng. Đi tại bọn hắn phía sau quan viên nhìn thấy bọn hắn hai chú cháu tình cảm tốt như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều. Ngụy Cẩn Chi bây giờ không có hai đứa con trai, chỉ có thể càng thêm dụng tâm vun trồng hắn. Tuy nói Ngụy Vân Chu bây giờ tại Đại Lý Tự, nhưng ngày sau hắn khẳng định sẽ đi hộ bộ, tiếp nhận Ngụy Cẩn Chi vị trí. Chờ đến lúc đó, Ngụy Quốc công phủ liền có hai cái hộ bộ thượng thư. Lấy hoàng thượng coi trọng Ngụy Cẩn Chi, về sau rất có thể nhường Ngụy Cẩn Chi đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Đợi đến Ngụy Cẩn Chi thành lại bộ thượng thư ngày đó, hắn chính là nội các thủ phụ. Trước mắt, hoàng thượng còn không có nhường Ngụy Vân Chu tiến vào nội các, cái này là vì sao? Bất quá, lấy hoàng thượng coi trọng Ngụy Lục Nguyên, sớm muộn cũng sẽ nhường hắn tiến nội các. Hiện tại không có nhường hắn tiến, là có chút không muốn lại hù đến bọn hắn a. Ngụy Vân Chu vừa trở thành đại lý tự tả tự thừa, nếu như lại lập tức phải tiến vào nội các, chỉ sợ sẽ trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. Vĩnh Nguyên Đế cũng là bận tâm tới điểm này, cho nên dự định qua một thời gian ngắn, nhường Ngụy Vân Chu thuận lý thành chương, cũng danh chính ngôn thuận tiến vào nội các. Lấy thân phận Lục Nguyên Lang, Ngụy Vân Chu thế tất sẽ tiến vào nội các, dù là làm linh vật. Một khi Ngụy Vân Chu tiến vào nội các, kia thân phận địa vị của hắn đem sẽ thay đổi không giống. 15 tuổi nội các thành viên, thật là đại tề kiến quốc đến nay chưa hề có chuyện. Lấy năng lực của Ngụy Vân Chu, cùng Ngụy Cẩn Chi hộ giá hộ tống, còn có hoàng thượng coi trọng, hắn về sau nói không chừng cũng sẽ trở thành nội các thủ phụ. Vừa nghĩ tới Ngụy Quốc công phủ về sau sẽ có hai cái nội các thủ phụ cùng hai cái thượng thư, văn võ bá quan nhóm tâm tư lại trở nên vô cùng hoạt lạc. Ngụy Vân Chu hôn sự từ hoàng thượng làm chủ, bọn hắn tạm thời không có cách nào đem chủ ý đánh tới trên người hắn, vậy bọn hắn có thể đem chủ ý đánh đến Ngụy Cẩn Chi trên người nữ nhi cùng Ngụy Quốc công phủ cái khác trên thân thể người. Nghe nói Ngụy Quốc công phủ thế tử có con trai, không biết do mấy tuổi, cũng không biết thân thể có được hay không. Nếu như thân thể không có vấn đề gì, vậy bọn hắn có thể cùng Ngụy Quốc công phủ thế tử nhi tử định thông gia từ bé. Ngụy Cẩn Chi không biết do nữ nhi của hắn cùng tiểu chất tôn bị các đồng liêu để mắt tới. Nguyên Bảo cùng Phong Tam nhìn thấy Ngụy Cẩn Chi cùng Ngụy Vân Chu, vội vàng hướng bọn hắn hành lễ. Thiếu gia, tứ tiểu thư trở về. Nguyên Bảo hướng Ngụy Vân Chu cung kính bẩm báo nói, tứ tiểu thư là buổi sáng đến, về sau nàng liền đi điền trang bên kia thăm hỏi thất thiếu gia. Ngụy Chi Họa tiến về điền trang, còn có một cái mục đích, chính là tế bái bị chôn ở điền trang phụ cận tiểu Tưởng thị. Đoạn trước thời gian, tiểu Tưởng thị tại Thái thị khẩu bị chém đầu, về sau Ngụy Quốc công xem ở Ngụy Chi Họa cô gái này trên mặt mũi, nhường tiền quản gia phái người cho nàng nhặt xác, đồng thời đưa đi hàm kinh thành ngoại thành điền trang phụ cận rừng hoang tử mai táng. Tiểu Tưởng thị là tội nhân, tự nhiên không thể phong quang an táng. Ngụy Quốc công liền phái người vô cùng đơn giản mà đem nàng chôn, không có cho nàng lập địa, cũng không có người cho nàng hóa vàng mã dập đầu. Chặt đầu ngày đó, âm trầm đã vài ngày hàm kinh thành bầu trời bỗng nhiên lạnh. Tiểu Tưởng thị quỳ gối trên hình đài, điên điên khùng khùng cười lớn. Tại chặt đầu một ngày trước, Ngụy Quốc công cùng Ngụy Dật Văn từng đi kinh triệu phủ đại lao thăm hỏi qua nàng. Hai người không biết rõ đối nàng nói cái gì, về sau nàng liền điên rồi. Tiểu Tưởng thị không biết là bị Ngụy Quốc công phụ tử tức điên, vẫn là bị sắp chặt đầu sợ hãi dọa bị điên. Tóm lại, nàng tại chặt đầu trước, điên thật rồi. Trước đây không lâu, tứ tiểu thư theo điền trang bên trong trở về. Nguyên Bảo lại bẩm báo nói, tứ tiểu thư, phái người đến trong phủ xin ngài ban đêm đi Ngụy Quốc công phủ, nàng có chuyện muốn theo ngài nói. Tứ tỷ là một người trở về, vẫn là mang theo hải tử đồng thời trở về. Ngụy Vân Chu trước đỡ Ngụy Cẩn Chi lên xe ngựa, chợt chính mình dễ dàng nhảy lên xe ngựa. Tứ tiểu thư là một người vội vội vàng vàng gấp trở về. Trực tiếp đi Ngụy Quốc công phủ, ngươi đợi chút nữa trở về cùng mẹ ta kể một tiếng, nói ta ban đêm ở nước Ngụy công phủ dùng nữa, trễ giờ trở về. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân cùng phu nhân nói qua việc này. Vậy là tốt rồi. Họa tỷ nhi là cô nương tốt. Ngụy Cẩn Chi cảm thán nói, may mắn ngươi khi đó giúp nàng một tay, không phải nàng cả đời này sẽ bị tiểu tượng thị hủy. Chủ yếu là tứ tỷ chính mình cũng tự hiểu rõ, không phải ta sẽ không giúp nàng. Lại nói ngài cũng không phải giúp đại ân a. Ngụy Chi Họa tuy là tiểu tượng thị nữ nhi, nhưng cũng không có nửa điểm di truyền đến tiểu tượng thị âm độc cùng hỏi. Tứ tỷ bây giờ có thể qua hạnh phúc, chúng ta thực sự giúp đại ân, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng. Tứ tỷ phu tuy nói hiện tại vẫn là huệ lệnh, nhưng tốt xấu theo một cái không quá địa phương tốt, điều tới một cái hơi hơi tốt huyện thành nhậm chức. Nhuận Thanh đứa bé này không tệ, hắn tại ngoại địa thật tốt nhậm chức, ma luyện trải qua, ngày sau triệu hồi hàm kinh thành, cũng có thể mau chóng trên triều đình đứng vững gót chân. Ngụy Cẩn Chi rất xem trọng thời Nhuận Thanh. Tứ tỷ phu không phải lấy ngài làm gương a, dự định cùng ngài lúc tuổi còn trẻ như thế tại ngoại địa nhậm chức, cước đạp thực địa làm hiện thực, vì bách tính tạo phúc. Ngụy Vân Chu cũng cảm thấy thời Nhuận Thanh tại ngoại địa làm quan rất tốt, nếu như có thể, ta cũng nghĩ đi nơi khác nhậm chức, đáng tiếc ta không có tứ tỷ phu cái vận tốt này khí. Hắn đời này cũng không biết có thể hay không đi nơi khác nhậm chức. Đi nơi khác nhậm chức ma luyện tự nhiên là tốt nhất, nhưng lưu tại Hàm Kinh thành nhậm chức cũng không phải là không tốt. Nơi khác quan viên tranh phá đầu cũng muốn đến Hàm Kinh thành nhậm chức, mà Hàm Kinh thành quan viên cũng liều mạng mong muốn lưu lại. Giống nhau chức quan, Hàm Kinh thành quan cần phải so quan địa phương quyền lợi lớn. Lấy năng lực của ngươi, mặc kệ là đi nơi khác, vẫn là lưu tại Hàm Kinh thành đều không có vấn đề. Ngụy Cẩn Chi lý giải Ngụy Vân Chu muốn đi nơi khác nhậm chức tâm tình, ấm giọng an ủi hắn nói, bây giờ, phế thái tử cùng Triệu Sở hai gia sự tình đều không có diệt trừ, bọn hắn còn giấu ở Hàm Kinh thành cùng trong triều đình, ngươi đến trợ giúp hoàng thượng bọn hắn tiêu diệt bọn hắn. Ta biết, cho nên ta tạm thời cũng không có tính toán đi nơi khác nhậm chức ý nghĩ. Coi như hắn muốn đi, Thang Viên cùng cha hắn đều sẽ không đồng ý. Đợi ngày sau hoàn toàn diệt trừ bọn hắn, hoàng thượng hẳn là sẽ phái ngươi đi nơi khác nhậm chức. Ngụy Cẩn Chi vuốt vuốt râu ria, cười vẻ mặt hòa ái, hoàng thượng đối ngươi ủy thác trách nhiệm, không có khả năng một mực giữ lại ngươi tại Hàm Kinh thành, hắn lại phái ngươi đi nơi khác, để ngươi hiểu rõ dân sinh. Ta minh bạch. Ngụy Vân Chu lại nói, nhị thúc, chú cháu chúng ta hai danh tiếng quá thịnh, nếu như tứ tỷ phu về Hàm Kinh thành nhậm chức, đối với hắn không có chỗ tốt. Đối tứ tỷ phu mà nói, tại ngoại địa làm quan so tại Hàm Kinh thành nhậm chức an toàn. Còn nữa, tại ngoại địa, hắn có thể buông tay buông chân làm hắn muốn làm chuyện, mà trở lại Hàm Kinh thành, hắn sẽ trở thành điểm ngắm, tình cảnh biến nguy hiểm, hơn nữa hắn sẽ bị chém tới hai tay hai chân biến bó tay bó chân, không thể làm hắn muốn làm chuyện, sẽ còn bị cuốn vào tới quyền lợi vòng xoáy bên trong đến. Ngươi có biết bởi vì cái này nguyên nhân, hoàng thượng tạm thời không để cho ngươi nhập cát? Ta biết ta, nhưng nhiều lắm là sang năm, ta liền sẽ tiến vào nội cát. Ngụy Vân Chu hai tay khoanh ôm cái hốc, coi như ta vô dụng, đỉnh lấy Lục Nguyên Lang cái thân phận này, ta cũng có thể tiến, cho dù là làm Bình Hoa. Bình Hoa? Ngụy Cẩn Chi hiểu ý của Ngụy Vân Chu không, chợt bật cười nói, vậy ngươi Lục Nguyên Lang này Bình Hoa thật đúng là đắt đỏ a. Cho nên, dù cho chỉ là bảy biện cũng đẹp mắt a. Lại nói, hắn muốn là dáng dấp đẹp mắt. Ngươi A Ngụy Cẩn Chi bất đắc dĩ lại cương chiều cười nói, ngươi nếu là trông thì ngon mà không dùng được Bình Hoa, trên đời này người đều vô dụng. Nói đến đây, Ngụy Cẩn Chi liền nghĩ đến buổi sáng tại Ngự thư phòng, Ngụy Vân Chu cùng Vĩnh Nguyên Đế thảo luận binh pháp một chuyện, mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, Chu Ca Nhi, ngươi khi nào học binh pháp? Nhìn ngươi cùng hoàng thượng thảo luận binh pháp, giống như là đi theo hoàng thượng nhiều năm tướng sĩ như thế. Ta chưa từng học qua binh pháp, chính là nhìn chút binh thư, sau đó chính mình mụ suy nghĩ. Ngụy Vân Chu cười nói, nhị thúc, ngại như thế khen ta, thật coi trọng ta, ta cùng những cái kia chân chính đi lên chiến trường các tướng sĩ so sánh, bất quá là đảm binh trên giấy. Ta không hiểu binh pháp, nhưng hoàng thượng khen ngươi binh pháp tốt, kia định không sai. Ngụy Cẩn Chi vẻ mặt kiêu ngạo mà cười nói, hoàng thượng dụng binh như thần, hắn khen ngươi chuẩn không sai. Đa tạ nhị thúc khích lệ. Kế tiếp, hai chú cháu liền thảo luận lên Hung Nô dự định xuôi nam xâm lấn một chuyện. Rất nhanh, liền đã tới Ngụy Quốc công phủ cửa hông. Ngụy Vân Chu vừa xuống xe ngựa, chỉ thấy một nữ tử hướng hắn chạy tới, cũng bị ở trước mặt của hắn. Bát thiếu gia, van cầu ngài mau cứu Lục cô nương. Chương 135, các An hầu phủ toàn phủ thượng dưới người đều bị bắt. Chương 135, các An hầu phủ toàn phủ thượng dưới người đều bị bắt. Ngụy Vân Chu nhìn xem quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng nữ tử, trên mặt chưa phát giác lộ ra một vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Nguyên Bảo đi đến Ngụy Vân Chu sau lưng, nhắc nhở hắn nói, thiếu gia, đây là Lục cô nương trước kia thiếp thân nha hoàn Hà Nguyệt. Bát thiếu gia, nô tỳ là Hà Nguyệt, cầu ngài mau cứu Lục cô nương a. Hà Nguyệt nói xong, lại nặng nề hướng Ngụy Vân Chu dập đầu lạy ba cái. Nguyên Bảo lại lặng lẽ nói cho Ngụy Vân Chu, thiếu gia, Hà Nguyệt tại Lục cô nương xuất giá trước, liền bị cha mẹ của nàng an bài lập gia đình, không cùng lấy đi cắt An hầu phủ. Lúc trước, theo ở bên người Ngụy Chi Lan hai tên nha hoàn, một cái là Hà Nguyệt, một cái là Lưu Nguyệt. Hai cái này nha hoàn lúc trước cũng không nguyện ý đi với Ngụy Chi Lan cắt An hầu phủ, liền nhường phụ mẫu cho các nàng an bài hôn sự. Các nàng tại Ngụy Chi Lan gả vào cắt An hầu phủ trước, liền đã lấy chồng. Ngụy Chi Lan lúc ấy không rõ các nàng vì sao không nguyện ý cùng với nàng gả tiến cắt An hầu phủ, thấy các nàng như thế không thức thời, liền thành toàn các nàng, để các nàng rời đi nàng, thuận thuận lợi lợi lấy chồng. Hà Nguyệt các nàng từ nhỏ ngay ở bên người Ngụy Chi Lan hầu hạ, xem như đi chung với Ngụy Chi Lan lớn lên, đồng thời cho tới nay, các nàng tất cả dụng tâm hầu hạ nàng, có thể các nàng lúc trước lấy chồng lúc, nàng lại vắt chảy ra nước. Vì thế, Lưu Nguyệt vô cùng hận Ngụy Chi Lan, mà Hà Nguyệt không hận nàng. Hai ngày trước, biết được cắt An hầu phủ xảy ra chuyện, mặc kệ nam nữ già trẻ đều bị giam nhập đại lý tự đại lao. Hà Nguyệt liền vội vội vàng vàng đi Lục Nguyên Cập đệ trạng nguyên phủ ngồi chờ Ngụy Vân Chu, nhưng nàng đợi nửa ngày không có đợi đến, lại tới đến cửa Ngụy Quốc công phủ, không nghĩ tới thật bị nàng ngồi xuống. Tuy nói Hà Nguyệt thành thân lúc, Ngụy Chi Lan không có cho nàng nửa phần đồ cưới, nhưng trước kia hầu hạ Lục cô nương lúc, Lục cô nương đãi nàng cũng không chênh lệch. Bây giờ, Lục cô nương xảy ra chuyện, nàng không thể sự tình gì đều không làm. Ngươi nhưng là đối Ngụy Chi Lan có tình có nghĩa. Ngụy Vân Chu không nghĩ tới Ngụy Chi Lan trước kia nha hoàn sẽ đến xin giúp đỡ hắn. Mấy ngày trước đây, Ngụy Vân Chu nói với Thang Viên Cát An hầu phủ chuyện có thể giải quyết, không có qua hai ngày, Cát An hầu phủ liền xảy ra chuyện, toàn phủ người đều bị giam nhập đại lao, chờ xử lý. Mấy ngày nay, đại lý tự quan viên ngay tại thẩm tra Cát An hầu phủ một án. Bởi vì Ngụy Chi Lan là Ngụy Vân Chu tỷ tỷ duyên cớ, Cát An hầu phủ bản án, Ngụy Vân Chu nên tránh hiểm nghi, cho nên hắn không có nhúng tay vụ án này, mà là tiếp tục truy tra trước kia năm xưa bản án cũ, tra tìm phế thái tử cùng Tân Vương, còn có Triệu Sở hai nhà người manh mối. Bát thiếu gia, nô tỷ trước kia hầu hạ Lục cô nương lúc, Lục cô nương chờ nô tỷ vô cùng tốt. Hiện nay Lục cô nương xảy ra chuyện, nô tỳ không thể làm cái gì cũng không biết, càng không thể sự tình gì đều không làm. Hà Nguyệt trong lòng tin tưởng có thể cứu Ngụy Chi Lan người, chỉ có Ngụy Vân Chu, nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, Ngụy Vân Chu không nhất định sẽ cứu Ngụy Chi Lan. Nô tỳ chỉ có thể lớn mật đi cầu ngài mau cứu Lục cô nương. Đi vào trước lại nói. Ngụy Cẩn Chi cảm thấy ở Ngụy Quốc công phủ cổng nói chuyện này không quá thỏa đáng. Nhị thúc, không cần đi vào nói. Hà Nguyệt vì sao quỳ gối cửa chính cầu hắn, Ngụy Vân Chu trong lòng rõ rõ ràng ràng. Bởi vì ta quan hệ với Ngụy Chi Lan, các An hầu phủ một án, ta phải tránh hiểm nghi, không thể nhúng tay. Hà Nguyệt nghe nói như thế, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta cứu không được Ngụy Chi Lan, ngươi tìm nhầm người. Ngài không thể nhúng tay quản các An hầu phủ bản án, vậy ngài có thể giúp Lục cô nương cầu tình à? Chỉ cần ngài cầu tình, Lục cô nương nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi tại sao lại cảm thấy ta sẽ cứu cái kia nhục nhã chính mình mẹ đẻ và thân đệ đệ kẻ vô ơn bội nghĩa? Ngụy Vân Chu tán thưởng Hà Nguyệt trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bằng lòng nàng cứu người. Ngụy Chi Lan thế nào đối đãi ta cùng mẹ ta? Ngươi thân là nàng trước kia tiếp thân nha hoàn, ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Hà Nguyệt nghẹn lời. Nàng đương nhiên biết rõ. Nàng ghét bỏ mẹ ta xuất thân thương nhân, thân phận thấp, lại ghét bỏ chính mình là thứ nữ, trong phủ các loại rèm pha nhục nhã mẹ ta cùng ta cái này thân đệ đệ. Trong mắt của nàng, ta cùng mẹ ta là nàng chỗ bẩn. Đợi nàng trở thành đích nữ, liền không kịp chờ đợi cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, để chúng ta không cần trèo cao nàng. Ngụy Vân Chu còn nói thêm, tại nàng gả tiến Cát An hầu phủ trước, lại một lần đi ức hiếp mẹ ta, nói nàng may mắn trở thành đích nữ, không phải chỉ bằng mẹ ta đê tiện xuất thân, căn bản không có khả năng giúp nàng thành hầu phủ thiếu phu nhân. Những năm này, nàng sớm đã cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đi cứu nàng? Hà Nguyệt nói không ra lời. Năm đó, Lục cô nương đối với Lý phu nhân và Bát thiếu gia chán ghét hết sức rõ ràng, cũng làm rất nhiều tổn thương Bát thiếu gia chuyện của bọn hắn. Bát thiếu gia, nô tỳ có thể van cầu ngài, nhường nô tỳ đi trong đại lao nhìn xem Lục cô nương a, nô tỳ muốn cho nàng đưa một ít thức ăn. Nàng đích xác không có tư cách cầu Bát thiếu gia cứu Lục cô nương, nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần. Nàng cũng đoán được Bát thiếu gia sẽ không đáp ứng. Hà Nguyệt, các An hầu phủ liên lụy chuyện vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhất định phải đi gặp Ngụy Chi Lan. Ngụy Vân Chu hảo tâm nhắc nhở Hà Nguyệt, ngươi liền không sợ ngươi đi xem nàng sẽ liên lụy tới ngươi người một nhà? Hà Nguyệt không muốn đến Cát An hầu phủ bản án nghiêm trọng như vậy, không khỏi bị hù dọa, trên mặt một mảnh e ngại. Ngụy Chi Lan người như vậy đáng giá ngươi dùng người một nhà tính mệnh đi xem nàng sao? Hà Nguyệt trong lòng cảm niệm lấy Ngụy Chi Lan trước kia đãi nàng không tệ, nhưng nàng không thể dùng người cả nhà an nguy đi xem Lục cô nương. Tạ ơn Bát thiếu gia cáo chi, nô tỳ không đi. Nói xong, nàng lại hướng Ngụy Vân Chu dập đầu lạy ba cái, Bát thiếu gia, nô tỳ không nên tới quấy rầy ngài, cầu ngài trách phạt. Ta đêm nay không nhìn thấy ngươi. Tạ Bát thiếu gia. Hà Nguyệt vội vàng đứng người lên, sau đó cấp tốc rời đi Ngụy Quốc công phủ cửa hương miệng. Nhị thúc, chúng ta đi vào đi. Cát An hầu phủ một chuyện không để cho ngươi tại đại lý tự gặp chỉ trích a. Ngụy Cẩn Chi quan tâm hỏi. Không có, ta đem ta cùng Ngụy Chi Lan chuyện nói rõ, đại lý tự các đồng liêu đều vô cùng lý giải ta. Vậy là tốt rồi. Ngụy Cẩn Chi nói, từ khi cha ra ngự sử bên trong có phế thái tử cùng Triệu Sở hai nhà gian tế, ngự sử nhóm tạm thời sẽ không nhìn chằm chằm ngươi, sẽ không cầm Ngụy Chi Lan chuyện đến vạch tội ngươi. Liền coi như bọn họ cầm Ngụy Chi Lan tham gia ta cũng không sợ. Ngụy Vân Chu toét miệng cười nói, bọn hắn nói không lại ta. Ta ngược lại thật ra quên ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Ngụy Cẩn Chi trêu ghẹo nói, Đô Sát viện đám kia ngự sử hoàn toàn chính xác nói không lại ngươi. Ta trước đó đi học ở Kim Lăng thời điểm, thường xuyên đi đạo quán cùng đạo trưởng nhóm biện luận đạo pháp, một biện chính là đã vài ngày, bọn hắn đều nói không lại ta, huống chi là Đô Sát viện ngự sử nhóm. Ngươi còn cùng đạo sĩ nhóm biện luận đạo pháp? Ngụy Cẩn Chi lần đầu tiên nghe nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này còn am hiểu sâu đạo pháp. Khi đó, vì tiếp cận Kim Lăng Thanh Vân quán đạo sĩ, tranh thủ hảo cảm của bọn họ, thu hoạch được Thanh Vân đan manh mối, liền nhìn không ít đạo pháp, sau đó đi Thanh Vân quán cùng bọn hắn biện luận đạo pháp. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ngụy Cẩn Chi tò mò hỏi, ngươi đi Kim Lăng đọc sách còn học được bản lấy gì? Nhị thúc, kia có thể rất nhiều, ngày sau ngài sẽ thấy. Tốt, nhị thúc chờ lấy nhìn. Hai chú cháu cùng đi tiền viện thấy Ngụy Quốc Công, Ngụy Dật Văn cùng Ngụy Chi Họa đều phía trước viện. Ngụy Chi Họa nhìn thấy Ngụy Vân Chu một thân màu xanh quan phục, đầu tiên là tán dương Ngụy Vân Chu mặc đẹp mắt, tiếp lấy lại tán dương hắn lợi hại, 15 tuổi liền làm đại lý tự tả tự thừa. Chờ hắn huyên sau, Ngụy Chi Họa liền đem thời nhuận thanh viết cho Ngụy Vân Chu tin, đưa cho hắn. Về phần tiểu tưởng thị bị chặt đầu cùng Ngụy Dật Dương điên rồi một chuyện, nàng tại Ngụy Vân Chu trước mặt bọn hắn không nói tới một chữ. Ngụy Vân Chu mở ra thời nhuận thanh tin, nghiêm túc nhìn một chút. Chờ nhìn thấy một nửa, đôi mắt của hắn trong nháy mắt thích chặt. Chương 136, phát hiện tung tích của Đỗ Phùng, chương 136, phát hiện tung tích của Đỗ Phùng. Thời nhuận thanh ở trong thư kỹ càng nói cho Ngụy Vân Chu, hắn phát hiện liên quan tới phế thái tử người manh mối. Nhìn thời nhuận thanh ở trong thư sách manh mối, Ngụy Vân Chu cảm thấy người này có thể là Đỗ Phùng. Trước đó, Ngụy Vân Chu suy đoán Hoàng Hoàng Văn tại Lũng Hữu Đạo, nhưng không xác định Đỗ Phùng núp ở chỗ nào. Duy nhất có thể xác nhận là Đỗ Phùng không dám đi Sơn Nam Đạo. Ngụy Cẩn Chi chú ý đến Ngụy Vân Chu biểu tình biến hóa, quan tâm hỏi, nhuận thanh ở trong thư viết cái gì? Hắn có phải hay không gặp phải phiền toái, hoặc là chuyện khó giải quyết? Không phải, là tứ tỷ phu phát hiện hư hư thực thực phế thái tử người manh mối. Ngụy Vân Chu nói xong, liền cầm trong tay tin đưa cho Ngụy Cẩn Chi. Ngụy Cẩn Chi sau khi xem xong, tán thán nói, nhuận thanh tâm tư nhạy cảm, lại theo những này không chút nào thu hút vết tích bên trong, cẩn thận thăm dò phát hiện phía sau chủ mưu có thể là phế thái tử người. Nói xong, đem thư đưa cho Ngụy Quốc Công nhìn. Ngụy Quốc Công thẳng khoát tay, ta không nhìn, các ngươi xem đi. Hắn lười nhác thao lòng này, giữ cũng là không tốt, còn không bằng cái gì cũng không biết, tránh khỏi phiền lòng. Ngụy Cẩn Chi đành phải đem thư trả lại Ngụy Vân Chu, nhuận thanh không phải là người của phế thái tử đối thủ, không thể lại để cho hắn tra được, không phải hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ viết thư cáo chi tứ tỷ phu. Ngụy Vân Chu nói xong, nhìn về phía ngồi đối diện Ngụy Chi Họa, gặp nàng hai đầu lông mày tràn đầy mỏi mệt, khuôn mặt rất là tiểu tụy, lo lắng mà hỏi thăm, tứ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Muốn hay không tìm thái y cho ngươi tay cầm mạch? Không cần, ta chính là quá mệt mỏi. Lần này về Hàm Kinh Thành, Ngụy Chi Họa là vội vội vàng vàng gấp trở về, trên đường đi lặn lội đường xa, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày liền tốt. Tứ tỷ, trước đó chúng ta ở trong thư không có nói cho ngươi biết, Thất Ca điên rồi một chuyện, là lúc kia chúng ta còn không biết hắn điên rồi, cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Ta biết. Ngụy Chi Họa nhìn về phía Ngụy Vân Chu, ngữ khí chân thành nói, Dương Ca Nhi không có điên, hắn đang giả điên. Ngụy Chi Họa là Ngụy Giật Dương thân tỷ tỷ, từ nhỏ đã biết rõ tính tình của hắn, nói câu Lý Phu Nhân trước kia thích nói một câu lời thô tục, Ngụy Giật Dương mân mê cái mông muốn kéo cái gì phân, nàng đều biết. Cho nên Ngụy Giật Dương vụng về giả ngây giả dại làm sao có thể lừa qua nàng tỷ tỷ này. Tứ tỷ, ngươi đã nhìn ra a? Ngụy Vân Chu không nghĩ tới Ngụy Chi Họa ánh mắt như thế nhọn, liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Giật Dương đang giả điên. Hắn là ta thân đệ đệ, ta hiểu rõ nhất, hắn có hay không điên, ta còn nhìn không ra a. Ngụy Chi Họa nguyên lai tưởng rằng trải qua viện thí thi rất sau, Ngụy Giật Dương có thể trưởng thành hiểu chuyện, không nghĩ tới hắn một chút tiến bộ đều không có, còn giả ngây giả dại. Bát đệ, Dương Ca Nhi có phải hay không bị cái gì người xúi giục? Không phải, lấy đầu óc của hắn, tuyệt sẽ không giả ngây giả dại. Liên Dương Ca Nhi tính tình, không có một chút chỗ tốt nhường hắn giả điên, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Có thể là Phế Thái Tử, hoặc là Triệu Sở hai nhà người. Ngụy Vân Chu nói, Thất Ca người đứng phía sau không đơn giản, tứ tỷ ngươi không nên nhúng tay, việc này giao cho ta làm. Quả nhiên Dương Ca Nhi phía sau có người sai bảo, hắn giả điên muốn làm cái gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn đang điều tra. Thật sự là không khiến người ta bất lo. Đối Ngụy Giật Dương cái này đệ đệ, Ngụy Chi Họa mười phần thất vọng. Tứ tỷ, có ta cùng đại ca tại, Thất Ca không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Bát đệ, ta lo lắng Dương Ca Nhi sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngụy Chi Họa nhìn một chút Ngụy Vân Chu, mặt lộ vẻ lo âu nói rằng, hắn hận nhất chính là ngươi, bởi vì hắn cảm thấy ngươi cướp đoạt hắn khí vận, làm hại hắn khảo thí khoa cử một mực chưa trúng. Không có việc gì, ta chờ hắn ra tay đối phó ta. Bát đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận Dương Ca Nhi cùng người ở sau lưng hắn. So với Ngụy Giật Dương cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, Ngụy Chi Họa càng để ý Ngụy Vân Chu an nguy. Tứ tỷ yên tâm, trong lòng ta đều biết. Liên quan tới Phế Thái Tử người, ta bên này cũng có phát hiện. Ngụy Chi Họa cùng Thời Nhuận Thanh đều ngầm điều tra Phế Thái Tử chuyện. Ngụy Chi Họa thì là thông qua cùng nơi đó quý đám bà lớn tương giao, từ đó phát hiện một tia manh mối. Cũng bởi vì Ngụy Chi Họa phát hiện, mới khiến cho Thời Nhuận Thanh tra được càng nhiều dấu vết để lại. Ngụy Chi Họa ngày bình thường cùng nơi đó một chút đám bà lớn tụ hội nói chuyện phiếm, nghe nói không ít chuyện riêng tư. Nàng chính là theo những này chuyện riêng tư bên trong, phát giác một tia dị dạng. Nghe xong lời của Ngụy Chi Họa, Ngụy Vân Chu cùng Ngụy Giật Văn cũng cao mày lên, Ngụy Cẩn Chi cũng là vẻ mặt trầm tư. Ngụy Quốc Công nhưng là cùng người không việc gì như thế, lặng yên uống trà. Tứ tỷ, ngươi cùng tứ tỷ phu đều không cần xen vào nữa chuyện này, không phải các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngụy Vân Chu vẻ mặt hết sức nghiêm túc, ta sẽ an bài người đi Ngu Thành huyện điều tra việc này. Tốt. Ngụy Chi Họa cũng biết vợ chồng bọn họ hai người không phải là người của Phế Thái Tử đối thủ, tuyệt sẽ không cậy mạnh, càng sẽ không lô mãng tiếp tục điều tra. Tứ tỷ, ngươi cùng tứ tỷ phu tiếp tục chờ tại ngoại địa tương đối an toàn. Ngụy Vân Chu biết Ngụy Chi Họa vẫn muốn về Hàm Kinh Thành, dù sao nơi này là nàng xuất sinh cùng lớn lên địa phương. Bên ngoài cho dù tốt, cũng không có cố hương tốt. Tứ tỷ phu rất có tài làm, hắn nhiều tại ngoại địa nhậm chức ma luyện, đối với hắn về sau về Hàm Kinh Thành nhậm chức rất có ích lợi, giống như năm đó nhị thuốc. Bát đệ, ngươi tứ tỷ phu chính mình cũng không muốn về Hàm Kinh Thành làm quan, hắn nói hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, muốn đi thêm mấy nơi. Ngụy Chi Họa mặc dù muốn về Hàm Kinh Thành, nhưng càng muốn duy trì trượng phu ý nguyện, hắn còn nói hắn bây giờ trở về Hàm Kinh Thành làm quan sẽ cho ngươi cùng nhị thuốc cản trở, sẽ còn làm hại mẹ con chúng ta gặp nguy hiểm. Tứ tỷ phu minh bạch liền tốt. Có ta cùng Chu Ca Nhi trong triều, nhường Nhuận Thanh tại ngoại địa muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc kệ Thời Nhuận Thanh đi nơi nào làm quan, chỉ cần biết rằng hắn là Ngụy Cẩn Chi cháu rể, là nổi tiếng thiên hạ lục nguyên lang tứ tỷ phu, quan viên địa phương cùng thế gia nhóm cũng không dám đắc tội hắn. Đây chính là trong triều có người làm chỗ dựa chỗ tốt. Nhị thúc, Nhuận Thanh chính là ỷ vào trong triều có ngài cùng bắt đệ, cho nên mới dám tại ngoại địa làm hắn muốn làm chuyện. Ngụy Vân Chu ở trong lòng nói rằng, tứ tỷ phu so nhị thúc may mắn, bởi vì trong triều có hắn cùng nhị thúc tại, nhưng năm đó nhị thúc tại ngoại địa nhậm chức thời điểm, trong triều nhưng không có chỗ dựa. Hắn gặp không ít trở ngại.